Chương 125, nhân hỏa quỷ ai hơn đáng sợ. Chương 125, nhân hỏa quỷ ai hơn đáng sợ. Uy thất công chúa đã ăn xong thịt bò, Khương Kỳ xoa xoa thủ, thần sắc khẽ động, nhiều hứng thú nhìn về phía miếu thành hoàng cửa. Ầm. Cửa miếu bị đại lực đẩy ra, gió lạnh rớt vào. Người tới là ba cái trắng hán, chết có người thời tiết, lại mặc áo mỏng, từng cái đều là thân hình khôi ngô, quần áo trên người cũng giống nhau như lúc, hiển nhiên là thuộc về cùng một nơi. An cầu ruột. Dẫn đầu trắng hán mắng một câu, tại miếu thành hoàng nhìn một vòng, ánh mắt tại Khương Kỳ cùng trên người Quách Nghi dừng lại lâu hơn một chút, ánh mắt thiệp thước, hiển nhiên là nhìn ra này hai khối người một cái có lai lịch, một cái mang đao không dễ trọng. Ba người tại cái cuối cùng góc không người ngồi xuống, thấp giọng hàn huyên. Nhưng kia tiểu nương bị chạy. Yên tâm, phụ thừa tướng muốn người, còn chưa một cái chạy thoát. Ta là sợ kia tiểu nương bị tại đây băng thiên tuyết địa trong đông ra cái nguy hiểm tính mạng đến lúc đó thừa tướng chỗ nào sợ là không tiện bàn giao. Ngày mai lại nói, nghỉ ngơi trước. Nữ nhân kia đầu góc linh quang vô cùng, bằng không thì cũng sẽ không theo phụ tể tướng chạy đến. Mãi mãi. Ba người lại nhẹ giọng mắng vài câu, gió lạnh phơ phất, cũng đều mang theo mồ hôi, vị như thế thổi, trên người tựa như kết băng đồng dạng. Đại ca, ngươi nhìn xem. Một người trong đó nhìn chúng kia tại người hàng hóa, tốt nhất ba tư thảm. Dẫn đầu hơi liếc mắt ra hiệu. Lập tức, người kia đứng lên, quá khứ cùng kia tại người nói hai câu, kia tại người mới đầu không muốn, nhưng nghe đến người kia nói phụ thừa tướng làm việc sao dám ngăn cản sau đó, cũng chỉ có thể xuất ra ba đầu tấm thảm. Đại ca, ngươi nhìn xem tiểu tử kia bên người tiểu. Ba cái đại hán một người một cái, vừa mới gói kỹ lưỡng, cầm tấm thảm người kia lại tại đại ca bên thai nói hai câu nói, mơ hồ nhìn về phía Khương Kỳ vị trí. Câm miệng, ngủ ngươi cảm giác. Dẫn đầu đại ca thấp giọng quát lớn, quăng đối phương một cái thanh thúy cái tát, sau đó nhìn về phía Khương Kỳ, nói ra, vị này làng quân mời, ta này huynh đệ bị gió lạnh đông miệng, nói vài câu không sạch sẽ lời nói, đợi trở về phủ thừa tướng, tiểu nhân tất nhiên dạy hắn nhớ lâu. Hắn không đốc, nhìn ra được, tầm thường nhân già không nuôi ra được đôi này thiếu niên thiếu nữ kia siêu nhiên khí độ cùng dáng vẻ tới. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, mặc kệ đối phương nghe không nghe được, chủ động xin lỗi, lại chuyển ra phụ thừa tướng tên tuổi, liền xem như danh môn quý tử, nghĩ đến cũng sẽ không so đo. Các hạ ngự hạ có phương pháp, hy vọng có thể bảo trì lại. Khương Kỳ hứng thú không hiểu nói. Dẫn đầu đại ca nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn là hồi đáp, đa tạ vị này làng quân dạy bảo, tiểu nhân ghi nhớ. Khương Kỳ không nói gì thêm. Rất nhanh, ba người kia liền ngủ thiết đi. Lúc này, thất công chúa kéo Khương Kỳ tay áo, ghé vào bên thai hắn thượng nhỏ giọng nói ra, đại chất tử, có đồ vật muốn tới. Ừm, là tiểu quỷ. Khương Kỳ thấp giọng trả lời, sau đó hỏi, tiểu cô cảm thấy, nhân hỏa quỷ ai hơn đáng sợ? Đương nhiên là quỷ, mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua, hắc hắc. Nói đến phần sau một câu lúc, thất công chúa lặng lẽ le lưới. Kia một hồi tiểu cô có thể xem xét. Ừm ừm. Thất công chúa tò mò gật đầu, rất là chờ mong chằm chằm vào miếu thành hoàng cửa. Thời gian rất mau tới đến nửa đêm về sáng. Trừ ra thất công chúa cùng Khương Kỳ bên ngoài, những người khác ngủ thiết đi. Kẹt kẹt miếu thành hoàng môn lại một lần nữa bị đẩy ra, hôm nay này vứt bỏ miếu thành hoàng rất náo nhiệt. Hô nương theo lấy một hồi sâu kín gió lạnh thổi phật, cơn gió bọc lấy một tia điểm hương, mặc dù lạnh, nhưng câu nhân tâm hồn. Trừ ra cái đó tại nhân hòa bọn thủ hạ bên ngoài, ba cái tráng hán cùng với Quách Nghi cũng tỉnh lại, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một vị thân xuyên trầm trọng áo gai, nhưng vẫn như cũ khó nén nở nang dáng người mỹ phụ nhân rụt rè đi đến. Phụ nhân này nhìn xem tuổi tác nên là 20 hơn, không pha phấn, không kẻ mày gương mặt xinh đẹp đông trắng bệnh, trong tay nắm thật chặt một cái rổ, một đôi mắt tựa như con thỏ con bị giật mình, cẩn thận cúi đầu, dùng dư quang đánh giá miếu thành hoàng bên trong mọi người. Quách Nghi chỉ nhìn thoáng qua liền lần nữa tiếp đi. Ngược lại là ba cái kia tráng hán chầm chầm vào phụ nhân kia mánh nhìn xem. Đêm khuya trời lạnh, không ngờ rằng còn có dạng này tốt phong cảnh. Tiểu nương tử từ đâu tới đây? Vừa rồi đoạt tấm thảm tráng hán trêu tức mở miệng, thanh âm bên trong đùa giỡn dường như không thêm che giấu. Nô gia là cho trong thành bắt đầu làm việc trượng phu tiễn hải tử, đi ra ngoài sớm, không tới mở cửa thành thời gian, đông thật sự là nhịn không nổi, lúc này mới đi vào tránh một chút phòng, quấy rầy các vị đại gia, thật sự là muôn lần chết. Mỹ phụ nhân giật mình, may mà mồm miệng coi như rõ ràng, nói xong liền nút ở một bên, vô tình hay cố ý rời Khương Kỳ bên này tới gần một ít. Khoảng tại Mỹ phụ nhân kia nhìn tới, đi theo chàng một cái độc thân hán tử cầm đao, ba tổ đoàn trắng hán, cùng với một đống râu mép xoa ra, hai vị để người xem xét đều như một xuân phong thiếu niên thiếu nữ nhường nàng tự nhiên càng có cảm giác an toàn. Thời tiết này sắc thực lạnh, tiểu nương tử đông làm hư a. Có cần phải tới ta này trong chăn ấm áp ấm áp? Ha 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 ha. Trắng hán kia tiếp tục đùa giỡn, đại ca cũng không có gian dạy. Tiếp như thế một cái việc khổ, đùa giỡn một cái nông thôn phụ nữ thôi, không tính là gì đại sự. Không, không cần. Mỹ phụ nhân bị hù liên tiếp lui về phía sau, trong tay rổ rơi trên mặt đất. Rổ khuynh đảo, trừ ra một cái túi bên ngoài, còn có một số mặc dù không tên quý, nhưng xem xét chính là tốn tâm tư điểm tâm. Chư vị đại gia sợ là đói bụng, nô gia nơi này có chút ít ăn uống, thiếu kính chư vị đại gia. Mỹ phụ nhân cười lớn nói, tựa hồ tại nàng kia đơn giản thế giới quan trọng, chỉ cần mấy vị này hung thần ác sát đại gia ăn luôn nàng đi điểm tâm, cũng không cần đối nàng có ý đồ xấu. Tiểu nương tử nghĩ chu đáo, ăn no rồi mới tốt làm việc nhà. Hán tử kia cười phóng đãng, đứng dậy tiến lên, nhặt lên kia một bao điểm tâm, cầm một cái người, nhãn tỉnh sáng lên, cất chạy về. Đại ca, cái này điểm tâm nghe liền thơm ngọt, ngài vậy nếm thử. Nói xong, ba người một người cầm một ít, muốn hướng nhét vào miệng. Thất công chúa nhìn xem thần sắc một khổ. Trong mắt của nàng, vậy nơi nào là điểm tâm? Rõ ràng là một đống mục nát khối thịt, người mỹ phụ kia cũng là giữ tợn ác quỷ, ngay cả kia rổ đều là cầm xương cốt cùng cân biên chế. Xuyệt. Khương Kỳ thấy thất công chúa muốn nói chuyện, đưa tay ngăn lại nàng, ra hiệu yên lặng xem biến đổi. "Ăn ngon." "Ừm, ăn ngon." "Đại ca, ăn ngon thật à?" Bên kia, ba người kia cũng ăn điên rồi, từng ngụm căn bản không dừng được, thần sắc điên cuồng, con mắt cũng bốc lên tinh hồng ánh sáng. Hiển nhiên là mắc lửa. Thất công chúa lại nghi ngờ trước mắt, vốn tại Khương Kỳ bên người, đã không còn nói chuyện ý nghĩa. Andy mỹ phụ nhân chẳng biết lúc nào đi tới ba cái tráng hán trước mặt, không còn có vừa rồi e ngại sợ sệt, ngược lại là mị cười lấy liếm liếm đầy đàn môi. Âm thanh cũng trở nên tiểu mị dính chặt. Giống như thuốc hồn bình thường, ba cái kia tráng hán ăn càng hăng hái hơn. Rất nhanh, vừa rồi đùa giỡn mỹ phụ nhân tráng hán đã ăn xong trong tay điểm tâm, nhưng cũng không dừng lại, ngược lại dường như ăn như bị điên mở dạng, hướng phía chính mình đồng bạn cổ liền gặm đi lên. Cái này khiến mỹ phụ nhân không khỏi tiến lên nữa mấy bước, cái này có thể là máu của mình ăn, thiếu một chút cũng đáng tiếc. Nhưng mà, đúng lúc này, tráng hán kia đột nhiên ngẩng đầu, con mắt một mảnh thanh minh, nhếch miệng cười, nổ ra một tấm bùa chú. Phù lục mang theo nước bọt, giáng tại người mỹ phụ kia trên mặt, lập tức phát ra nước đá vào dầu nóng kịch liệt âm thanh. Nương theo lấy mỹ phụ nhân kia không giống tiếng người kêu thảm, tráng hán cười dữ tợn. Các đại gia biểu diễn kỹ xảo làm sao? Chương 126, thất công chúa vào thành chương 126, thất công chúa vào thành người mỹ phụ kia nơi nào còn có tâm tư đi nghe tráng hán kia lời nói. Bị kia phù lục đắp một cái, lập tức hiện nguyên hình, nguyên bản tiểu mỹ tối ra biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hủ thi bình thường buồn nôn dáng vẻ, từng đạo quỷ khí theo quỷ vật kia trên thân xuất hiện. Nhìn, dẫn đầu đại ca theo trong tay áo lấy ra một cái vương bức con dấu, mang theo màu vàng nóng cương chính Phật quang, trực tiếp khắc ở quỷ vật kia trên mặt. Lập tức, kia nguyên bản liền bị phù lục khống chế quỷ vật, trực tiếp bị đánh trở thành cho bụi, chỉ còn lại một tấm sập sệ, mang theo cháy đen ra người. Hắc hắc, nếu là không diễn chân nhất điểm, làm sao dụ dỗ ngươi phóng cảnh giác đến các đại gia trước mặt. Vừa rồi miệng phun phù lục tráng hán cười hắc hắc, có chút tự đắc. Mấy người bọn hắn có chút thủ đoạn, nhưng nếu là quỷ vật này không lên phụ cận đến, bọn hắn vẫn đúng là không làm gì được. Ba người liền diễn một màn kịch, đem quỷ vật kia dụ dỗ đến, nhất phụ, một tấn, liền gọn gàng mà linh hoạt giải quyết quỷ vật này. Không để ý đến kia nằm ngáy ho ho râu mép đám người, dẫn đầu đại ca đối với Khương Kỳ cùng Quách Nghi này hai bên làm một cái chắp tay một phía. "Chư vị, quấy rầy chư vị nghỉ ngơi, thật sự là muôn phần thật có lỗi, chúng ta còn có phụ thừa tướng phân phó chuyện quan trọng, này liền cáo tử." Dứt lời, người này đơn độc đối với Khương Kỳ lần nữa hành lễ. Thân thân quỷ quỷ thứ gì đó tại những người khác trong mắt không tính là cái gì bí mật, nhưng có thể gặp phải sau đó như vậy chấn định xem cho vui, tuyệt đối là địa vị rất lớn nhà giàu có quý tử. Lúc này coi trọng một ít, tốt hơn ngày sau người ta tìm đến phiền phức. Khương Kỳ mỉm cười gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn bà cái kia đại hán rời khỏi miếu thành hoàng. "Đại chất tử, là cái này ngươi nói người đây quỷ đáng sợ sao?" Nhưng ba người kia mặc dù hung, nhưng tựa như là người bị hại. Thất công chúa âm thầm nhỏ giọng nói ra, chẳng lẽ còn không khen người nhà phản kích sao? Khương Kỳ không trả lời, chỉ là cười nói, "Tiểu cô không ngại đem thần thức bỏ qua, nghe một chút ba tên kia đang nói cái gì." Thất công chúa nghi ngờ trước mắt, tò mò thả ra thần thức, nghe được ba người kia nói chuyện. "Truy, tất nhiên có thể đủ ngự sử quỷ vật đến, kia tiểu nương bị cách tất nhiên không xa. Đại ca, tướng gia ban thưởng phụ lục còn có năm đạo, chỉ cần chờ đến cơ hội, kia tiểu nương bị chạy không được. Hay là cẩn thận một điểm, người này là tướng gia muốn." "Đúng." Thất công chúa nghe đến đó, liền thu hồi thần thức, nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ thản nhiên nói, "Quỷ lại đáng sợ, vậy chung quy chỉ là người với người đánh cờ bên trong một vòng mà thôi." "Đại chất tử." Thất công chúa đột nhiên hô một tiếng Khương Kỳ. Khương Kỳ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia phấn điêu ngọc xây thiên đình thất công chúa, chính ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem chính mình, trong mắt to mang theo sùng bái. "Ngươi thật lợi hại nha, như thế nào biết tất cả mọi chuyện?" "Có sao nói vậy, Khương Kỳ được khen có chút bay." Hắn hiện tại hoàn toàn hiểu được lão quân vì sao lại vì thất công chúa một câu tán dương mà tâm tình thật tốt. Rất khó có người có thể chống cự tiểu này chất phát vô cùng, thành tâm thành ý tán dương. Nhất là tại đây bộ dáng hay là một cái xinh đẹp mắt, càng có xích tử chi tâm tiểu cô nương lúc. Mấy ngày gần đây Trường An Hòa Thượng có thể tương đối nhiều, chúng ta chơi lúc tránh đi chút ít, đỡ phải trốn mắt. Khương Kỳ vừa cười vừa nói, như có điều suy nghĩ nhìn về phía kia tựa hồ tại ngủ Quách Nghi, có nhiều thú vị cười một tiếng, tự lẩm bẩm, thiên vận tại thân á ở trong mắt Khương Kỳ, kia tự xưng Quách Nghi quần hắn, sau lưng có xích vượng xoay quanh, đây là trời vận ra thân chi dấu hiệu. Đã chú định người này muốn xoay chuyển tình thế, đỡ tòa nhà, lập xuống cái tay kia sắn thiên khuynh bất thế công lao. Quách Nghi, sợ là thiếu một cái chữ. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, đột nhiên chú ý tới một ánh mắt đang xem hắn, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia nguyên bản lẫn nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm hồ cơ trồng, có một thiếu nữ bộ dáng đang theo dõi Khương Kỳ nhìn xem. Thấy Khương Kỳ nhìn qua cũng không mắc cỡ, ngược lại là liếm liếm môi đỏ, động tác có chút khiêu khích. Khương Kỳ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Nay tan phá trong miếu thành hoàng, khách tối nay liền không có đơn giản. Hành vi rõ ràng nhất ngược lại là ba cái kia phụ thừa tướng người kia. Quách Nghi không đơn giản, cái này đóng tại người vậy không đơn giản, không hổ là Trường An. A, Khương Kỳ yên lặng cảm thán một câu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là một cái mang hài tử chơi, tốt nhất đừng tìm tới ta, nếu không. Sáng sớm hôm sau, chuẩn xác mà nói, là trời mới vừa tờ mờ sáng, thất công chúa liền không ở lại được nữa, dắt lấy Khương Kỳ liền rời đi miếu thành hoàng, hướng phía cửa thành Trường An đi đến. "Đại chất tử ngươi nhanh lên, ta muốn làm hôm nay cái thứ nhất vào thành." Thất công chúa rất là hưng phấn thúc giục Khương Kỳ, hài lòng cái thứ nhất xếp tại trước cửa thành. Lại đợi một hồi, đợi cửa thành khai, thất công chúa liền chờ không nổi lôi kéo Khương Kỳ đi vào này nhân gian đại thành đệ nhất. Miếu thành hoàng trong, Tại người tiểu thương cũng là kẹp lấy vào thành đốt lên tới thu thập, đối với những thương nhân này mà nói, thời gian là vàng là bạc, chậm trễ một điểm, chính là vàng óng ánh khai nguyên thông bảo đang trôi qua. Quách Nghi nghe được tiếng động sau đó, bực bội trở mình ngủ tiếp. Tại người tiểu thương vậy không có để ý, cấp hống hống rời đi miếu thành hoàng. Lại qua một canh giờ, có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Sau một khắc, miếu thành hoàng cửa bị đẩy ra, mười mấy đỉnh nón trụ quân giáp, võ trang đầy đủ quân sĩ đi đến, tại Quách Nghi trước mặt nửa quỳ. "Tướng quân." "Ừm." Quách Nghi duỗi cái lưng mệt mỏi, sắc mặt hồng nhuận, huyệt thái dương cao cao nâng lên, chỉ cảm thấy cái này giấc ngủ là như vậy đẹp. Theo bản năng sờ lên đan điền, kia ấm áp dễ chịu giống như hỏa lò thiêu đốt thoải mái cảm giác vẫn còn ở đó. "Nguyên lai là ta hẹn hỏi." Quách Nghi nhìn thoáng qua nguyên bản Khương gia huynh muội vị trí, hơi cười một chút. Hắn không đốc, tự nhiên biết mình hiện tại tình huống này, tám thành cũng là bởi vì kia một viên quả táo. Sờ lên túi, đem hạt táo lấy ra, trân trọng bỏ vào thiếp thân túi trong túi, lúc này mới nhìn mình trước mặt quỳ bọn. Tây vực yêu nhân tung tích đã nắm giữ, thân phận vậy xác nhận, hiện tại theo nào đó vào thành âm thầm lùng bắt, chú ý không muốn đánh cọ động rắn. Quách Nghi nhàn nhạt hạ lệnh. "Đại chất tử, ta muốn ăn cái đó." "Cái đó hình như càng ăn ngon hơn." "Nào có nào có, ta muốn ăn thịt." Thất công chúa vừa vào trường ăn hành, liền bị trong phường thị chi chít khắp nơi quẩy ăn vặt nhóm hoa mắt con người. Bên này bắt một tấm tại bánh, bên ấy bắt một cái đùi dê, vừa mới ăn vài miếng, lại bị điểm tâm cửa hàng thu hút. Nhìn này đẹp mắt đến không có gì sánh kịp tiểu cô nương ở chỗ nào hưng phấn du lai đã cứ, mọi người cũng đáp lại nụ cười hiền hòa. Vừa sáng sớm đi ra ngoài liền nhìn thấy này tiên tử bình thường bộ dáng, một trời đều có tâm tình tốt. Khương Kỳ không gần không xa đi theo sau thất công chúa, trong tay sách nhìn một đống lớn đồng tiền, đây đều là tìm đến tiền lẻ. Thất công chúa dùng tiền phải xem lớn nhỏ, một tấm tại bánh đều ném cho chủ quán thật lớn một tỏi bạc, nhường lão nhân kia nhà không biết nên khóc hay cười. May mắn, trong thành Trường An không đem tiền làm tiền nhiều quý nhân là, chủ quán rào tiếp theo một hối, lại hô mấy cái quen biết chủ quán, này cho thất công chúa đổi thành tiền lẻ. Chợ búa thượng liền không có bí mật, không bao lâu, nửa cái đường phố người đều chú ý tới thất công chúa. Một cách tự nhiên, cũng có khách không mời mà đến tìm đi lên. Một người mặc tăng bảo, dâu mép hoa dâm lão hòa thượng ngăn cản thất công chúa. Lao tăng ma hô la giả, gặp qua quý nhân. Chương 127, xiển giáo thô tục chương 127, xiển giáo thô tục thất công chúa gặm đùi dê, ngẩng đầu nhìn một chút cái này lão hòa thượng, sau đó gật đầu, bước chân nhẹ nhàng lướt qua. Đại chất tử nói quả nhiên không sai, mấy ngày nay trong thành Trường An thật nhiều hòa thượng, lúc này mới vào thành không bao lâu đâu, lại gặp phải một cái. Thất công chúa nhớ kỹ đại chất tử dặn dò, gặp phải hòa thượng không muốn phản ứng, chúng ta chính là tới chơi. Ai ngờ, thất công chúa vừa mới dịch chuyển khỏi, lão hòa thượng kia liền lại chạy tới, trên mặt vẫn như cũ là kia nụ cười hiền hòa. Quý nhân có long trương phượng tư tướng mạo, lão nạp nóng lòng không đợi được, không biết quý nhân nhưng có thời gian, nghe lão đạo là ngài giải một chút ngài tướng mạo. Có người cho ta hiểu qua, nói ta có phúc khí. Thất công chúa rơi vào đường cùng, phóng bên miệng đùi dê, cười một cái nói, không phiền phức lão hòa thượng ngươi nhà. Cho quý nhân giải tướng mạo người tất nhiên là học không tới nơi tới chốn, nếu không sao đều một câu phúc khí đại tiện qua loa quá khứ. Lão hòa thượng không cho thất công chúa lần nữa lách qua hắn cơ hội theo sát lấy bảy công chúa nói. Nhắc tới cũng kỳ, tại lão hòa thượng xuất hiện sau đó, mọi người xung quanh thật giống như không để ý đến thất công chúa tồn tại đồng dạng. Ừm. Thất công chúa như có điều suy nghĩ, tò mò hỏi, lão hòa thượng học là cái nào một môn tướng thuật? Sẽ phục hy tướng thuật sao? Lão nạp tinh thông áo gai quỷ cốc hai môn tướng thuật, tự nhận đăng phong tạo cực. Phục hy tướng thuật, ngược lại là đọc lướt qua không nhiều. Lão hòa thượng ngạo nghễ nói, thì ra là thế. Thất công chúa bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, ngươi không học phục hy bệ hạ tướng thuật, nguyên lai là cảm thấy phục hy bệ hạ tu không tới nơi tới chốn nha. Lão hòa thượng nghe vậy thần sắc sững sờ, sau đó lúc xanh lúc trắng. Hắn làm sao lại quên, dám cho vị này tiểu cô nãi nãi xem tướng, thế nào lại là nhân vật đơn giản. Có thể lão hòa thượng như thế nào vậy không nghĩ tới, cái này gậy tre liền đem nhân tộc tam hoàng một trong tiên hoàng phục hy cho thọc ra đây, quý nhân thật biết nói đùa. Lão hòa thượng lấy lại tinh thần, cười híp mắt nói ra, không biết quý nhân vì sao vào lúc này vào thành. Cái này thời tiết, chọn còn không phải thế sao rất tốt. Thất công chúa đang chuẩn bị nói chuyện, quay đầu lại nhìn thấy đại chất tử đi tới, liền không nói nữa, giao cho đại chất tử đi ứng phó. Thời tiết không đúng. Khương Kỳ nhìn trước mắt lão hòa thượng, đồng dạng hồi vì mỉm cười, nói, nhà ta vị này quý nhân, chớ có nói là tới đây Trường An thành, chính là tại lễ Vu Lan lúc giá lâm Linh Sơn lôi ấm tự, kia như lai Phật cũng phải dừng lại giảng kinh, kém bắt đại kim cương, A Nan ca diếp tới đón. Lời này không một chút nào khoa trương, thất công chúa nếu là thật sự đi Linh Sơn, không ai dám thờ ơ vì nàng là đại thiên tôn sủng ái nhất, nhỏ tuổi nhất công chúa. Câu chuyện, mặc dù là lời nói thật, nhưng nghe tại lão hòa thượng trong lỗ tai, vậy coi như mang theo nhục nhã ý tứ. Khương Kỳ lại tựa hồ như không phát giác gì, đối lão hòa thượng kia vẻ mặt khó coi làm như không thấy, tiếp tục hỏi, lão hòa thượng còn cảm thấy thời tiết không đúng. Vị đạo hữu này nói chuyện có chút nặng. Lão hòa thượng nhìn Khương Kỳ, hắn biết nhau thiếu niên này, tam giới đại tân sinh thanh danh lên cao nhân vật, mơ hồ cùng nhà mình thiên sinh Phật tử sánh vai cùng. Trọng. Khương Kỳ cười nhạo một tiếng, nói, ma hô la giả, đại mãng xà thần, thiên long bát bộ một trong, thật là lớn tên tuổi. Trong nhà hộ viện ở mức hóa để chứng hạng người, Phật môn môi dưỡng gia quyển, cũng dám ở thiên đỉnh công chúa trước mặt gâu gâu sổ loạn. A. Kinh điển xiển giáo thô tục lên thủ, phối hợp với khinh miệt cười lạnh phần cuối, một bộ này Khương Kỳ chơi gọi là một cái thuận hoạt. Dù sao cũng là tổ truyền bản sự. Sự thật chứng minh, một bộ này liên chiêu có thể truyền đến Khương Kỳ trong tay không phải là không có đạo lý, một bộ này xiển giáo thô tục sở dĩ kéo dài không suy, cũng là bởi vì một bộ này thật sự rất dễ dàng kích thích đối phương lửa giận. Chỉ cần làm cho đối phương động thủ trước, đối phương có lý cũng phải yếu 3 phần, sau đó Khương Kỳ là có thể vui sướng huy động người, cũng chấp hành chính nghĩa quần đấu. Rất hiển nhiên, trước mặt lão hòa thượng trong mắt đã lửa giận bốc hơi, mà Khương Kỳ trong tay Huyền Đô Triệu Thần chú vậy vẫn sức chờ phát động. Chẳng qua đây chính là một cái để phòng bất nhất, Khương Kỳ có thể thái hiểu rõ Cửu Mộ gia, bây giờ nói không chắc chắn bao nhiêu đại thần đang ngó chừng tất công chỗ đấy. Cho dù Cửu Mộ gia đem chân võ đại đế gọi tới tăng ca, Khương Kỳ cũng không ngoài ý liệu. Cho nên cho dù trước mắt lão hòa thượng chính là một vị thái ớt kim tiên, Khương Kỳ cũng một điểm không mang theo hoàng. Đến nha, ta cùng thất công chúa, ngươi dám động ai? Khương Kỳ rất chờ mong lão hòa thượng lựa chọn. Với lại, việc này tuy nói là Khương Kỳ bên này có lý, ta mang theo Vương Mẫu nương nương nhắc nhở, dẫn thất công chúa hạ phàm tới chơi, làm ngươi chuyện gì? Ngươi cái lão hòa thượng chính mình mặt dày mày dạn đi lên kể một ít mất hứng lời nói, còn ẩn có châm chọc thất công chúa tâm ý hiểu rõ các ngươi Phật môn muốn tại Trường An xử lý thủy lục pháp hội, như thế nào? Đều bởi vì cái này, Thiên Đình thất công chúa cũng không thể giải an mình lại. Vì Phật môn phải dùng Trường An, cho nên thất công chúa tới thời tiết đều không đúng. Dựa theo ý của ngươi là Phật môn chuyện, Thiên Đình cũng phải để lộ. Lão hòa thượng nhìn thấy Khương Kỳ trong mắt mỉa mai cùng với mơ hồ chờ mong, hít sâu một hơi, đem lửa giận áp xuống tới. Lão nạp phụng ngã Phật chi mệnh đốc thúc thủy lục pháp hội, bảo đảm không có sơ hở nào. Thất công chúa lúc này vào thành, lão nạp tại tỉnh tại lễ đều muốn đến bái hỏi một chút, làm sai chỗ nào? Đến nơi này, lão hòa thượng đã không có tâm tư đánh lời nói sắc bén, đem lời làm do nói. Lại vì sao nhường Khương Thiên Quan như vậy ác miệng? Nha. Khương Kỳ chỉ là gật đầu, nói ra, ta lười đi quản các ngươi kia cái gì hội, tại đây kể ngươi nghe, chớ có quấy thất công chúa hào hứng, cũng không cần lại có hòa thượng xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nếu không, sợ là có thiên lôi ra thân. Trong lời nói uy hiếp hứng thú không nên quá rõ ràng. Nhưng lão hòa thượng lại nói cũng không được gì. Hắn đã lấy lại tinh thần, mình là một cái ô long. Thất công chúa cùng kia phách lối tiểu nhi, dường như thật chỉ là tới chơi, chẳng qua vừa bận mà thôi. Chẳng qua lão hòa thượng cũng không hối hận chính mình hành động. Trận này thủy lục pháp hội đối Phật môn cực kỳ trọng yếu, liên quan đến có thể hay không tiến một bước tại Đông Thổ Tuyên Dương đại thừa Phật pháp, không thể có một điểm bất ngờ. Tại cái tiền đề này dưới, hơi đắc tội một điểm trước mắt hai vị, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lão nạp biết được, này liền cáo tử. Lão hòa thượng ăn một cái thua thiệt ngầm, chắp tay trước ngực qua loa hành lễ sau đó quay người rời đi. Theo lão hòa thượng rời khỏi, hắn bày ra cấm chế vậy không bị triệt hồi. Đại chất tử, lão hòa thượng này dựa vào cái gì còn tức giận nha? Rõ ràng là hắn trước ngăn cản đường của chúng ta, còn nói một ít không giải thích được. Thất công chúa tức giận lẩm bẩm. Những thứ này hòa thượng là như vậy, không để ý tới quấy ba phần, công phu dài ra, không để ý tới cũng thay đổi có lý. Khương Kỳ cười cười, nói ra, ta mang tiểu cô đi ăn chậu nước thịt dê. Tốt. Nghe xong có ăn, thất công chúa liền không còn đi quản lão hòa thượng kia, một mực thúc giục Khương Kỳ mau mau đi. Khương Kỳ mang theo thất công chúa đi vào một cái quán nhỏ, vừa mới ngồi xuống không bao lâu, sát vách trên mặt bàn liền chuyển tới một mùi âm thanh. Khương Kỳ lão đệ, lão ca bây giờ bụng đói kêu vang, mời ta ăn một chén nước buồn làm sao? Khương Kỳ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy treo lên một đầu nồng đậm mái tóc vô tâm. Chương 128, thẳng thắn vô tâm chương 128, thẳng thắn vô tâm như thế nào địa phương nào cũng có ngươi. Khương Kỳ nghiêng mắt thấy quá khứ, tại vô tâm kia một đầu có chút không hài hòa trên mái tóc dừng lại một chút, hỏi, ngươi hoàn tụ. Muốn hay không suy tính một chút bái nhập ta xiển giáo? Chỉ cần ngươi mở miệng, chính là muốn bái Nam Cực Tiên ông vi sư, ta cũng có thể cho ngươi hòa giải. Vậy ta chẳng phải là trở thành sư thúc của ngươi bối? Vô tâm cười hì hì hỏi, ngươi lại có thể sẵn sàng ăn thịt đòi. Ngươi đến, ta hô. Khương Kỳ cũng cười nói, thôi thôi, không chiếm ngươi cái này tiện nghi. Vô tâm khoát qua tay, chỉ vào tóc của mình nói ra, Khương Minh vừa rồi đối kia rắn nói, không muốn nhìn thấy đầu trọc xuất hiện tại trước mặt ngươi, ta hiện tại còn không phải thế sao đầu trọc, Khương Minh có thể hay không nghe ta nói mấy câu? Khương Kỳ nói rất đúng hòa thượng, mà không phải đầu trọc, nhưng vô tâm tất nhiên nói như vậy, vậy chuyên môn làm một đầu mái tóc, cho Khương Kỳ mặt mũi, Khương Kỳ cũng không trở thành bắt bỏ. Nói, vô tâm nghe vậy cười một tiếng, cũng không có ngay lập tức mở miệng, mà là nhìn về phía thất công chúa, chắp tay hành lễ nói, vô tâm gặp qua thất điện hạ vạn phúc kim an. Ừm, ngươi vậy an. Thất công chúa trên dưới quan sát một chút vô tâm, nghiêng đầu trước mắt, nói, ngươi sinh rất tốt nhìn xem. Một câu nhường vô tâm vui vẻ ra mặt, nhưng ngay lúc đó lại nghe thất công chúa bổ sung một câu, nhưng không có ta đại chất tử đẹp mắt, kém như vậy một chút. Lần này, đến phiên Khương Kỳ cười, nói ngươi chuyện. Vô tâm nhìn một chút Khương Kỳ, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nghiêm mặt nói, Khương Minh, chúng ta xem như bằng hữu. Miễn cưỡng. Khương Kỳ gật đầu, chỉ ít từ trước mắt có tiếp xúc đến xem, vô tâm đối với hắn không có ý, miễn cưỡng coi như là biết nhau bằng hữu, nhưng chưa nói tới hiểu rõ. Đã như vậy, Khương Minh có thể hay không cho bằng hữu một bộ mặt? Vô tâm đứng dậy, có hơi không người, sau đó nói, Khương Minh, ta nghĩ mặt dày muốn ngươi một cái bảo đảm. Khương Kỳ hiểu rõ vô tâm muốn là cái gì, khi mắt, nói, ta vừa mới cùng các ngươi Phật môn cái đó đại trưởng chúng đã nói rất rõ ràng. Cho nên ta mới nói, Khương Minh có thể hay không cho bằng hữu một bộ mặt. Vô tâm có chút ấy này nói, lần này thủy lục pháp hội quá trọng yếu, Phật môn trên giới đã thông vô số khớp nối, vận dụng tất cả bát bộ thiên long chúng cùng kim cương hộ pháp đến bảo đảm không có sơ hở nào. Khương Minh cùng thất công chúa hai vị sau lưng liên lụy cũng cực lớn, vào lúc này xuất hiện. Vô tâm vô tư thẳng thắn nói, cho nên ta mặt dày tới đây, cầu Khương Minh một cái bảo đảm, vậy đổi ta phía sau những kia các đại năng một cái an tâm. Không sợ nói cho Khương Minh một ít bẽ mặt chuyện, tại Khương Minh xuất hiện tại Trường An bên ngoài lúc, Linh Cát Nguyệt Quang hai vị Bồ Tát liền cùng nhau tiến về quán giang khẩu, lại bị làm khách Ngọc Đỉnh chân nhân đánh đứt gân gãy xương. Nói, các ngươi Phật môn trong lòng bẩn thỉu, liền đem người bên ngoài cũng nghĩ ác tha. Vô Tâm có thể nói ra những thứ này, thật là thẳng thắn đến không thể thái thẳng thắn. Khương Kỳ cũng không có dây dưa nữa, gọn gàng mà linh hoạt nói, ta tới đây chỉ là mang theo thất công chúa du ngoạn nhân gian, không nghĩ càng không có thời gian lẫn vào chuyện của các ngươi. Vẫn là câu nói kia, đừng cho hòa thượng đến phiền chúng ta cũng sẽ không nhìn xem kia thủy lục đại hội một chút. Như thế, cảm ơn Khương Minh. Vô Tâm dường như thở phào nhẹ nhõm, sờ lên túi, móc ra một khối lệnh bài, đặt ở trên mặt bàn. Hoa Thanh Cung Ly Sơn suối nước nóng vô cùng tốt, đây là lệnh bài thông hành, Khương Minh cùng thất điện hạ nếu là có hào hứng có thể đi thử một lần, nơi đó cung nữ thị vệ sẽ tận tâm hầu hạ. Dứt lời, Vô Tâm đối với thất công chúa lần nữa hành lễ, lần này lại là chắp tay trước ngực, làm được Phật môn chi lễ. Sau đó quay người rời đi, chỉ chốc lát liền không thấy bóng dáng. Khương Kỳ cầm lấy tấm lệnh bài kia, thuần kim chế tạo, chiếu nặng ép thủ, trừ ra sắc lệnh thông hành bốn chữ lớn bên ngoài, tại mặt bên còn có mấy cái chữ nhỏ. Đế đốc tạo tại Thiên Bảo 3 năm. Khối này lệnh bài bị Vô Tâm móc ra, tiết lộ ra ngoài thông tin không ít. Ít nhất nói rõ, đại đường hiện nay vị hoàng đế kia, ấy là biết đạo nước này lục pháp hội phía sau những kia đầy trời Phật tôn. Phật môn cùng đường hoàng đã đạt thành có chút hiệp nghị hay là chung nhận thức. Khương Kỳ vớt ve lệnh bài trong tay, trong lòng suy nghĩ sao cũng được chuyện, quay đầu lại nhìn thấy thất công chúa con mắt sáng lấp lánh nhìn Khương Kỳ. Đại chất tử, ta muốn tắm suối nước nóng. Tốt, và ăn xong chậu nước liền đi. Ừ mừng. Thất công chúa chờ mong gật đầu, nàng đối mọi việc trên thế gian cũng ôm lấy tò mò. Rất nhanh, chậu nước thịt dê đã bưng lên. Thất công chúa tại lão bản trợn mắt há hốc mồm phía dưới, ăn 2 cân thịt dê, 4 chén canh, liên đối nhìn 5 khối nguyệt nhà bính. Tiểu nương tử này thế nào cái này có thể ăn lặc. Lão bản ngơ ngác nhìn kia đẹp mắt đến không tưởng nổi thiếu nữ sôi nổi rời khỏi, nói lầm bầm, thực sự là tăng kiến thức đấy. Đại chất tử, ta có phải hay không ăn quá nhiều rồi? Thất công chúa sở lấy chính mình bằng phẳng bụng nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Kỳ. Sẽ không, ngươi không thấy được lão bản kia thật cao hơn sao? Khương Kỳ cười lấy trả lời. Thất công chúa tu vi lại thế nào thấp, cũng là thành tiểu tiên đạo tồn tại, nhân gian ăn uống đối tiên nhân đến nói, chính là một cái điều hòa. Sao cũng được ăn bấy nhiêu, chỉ nhìn có thích ăn hay không. Về phần những kia nói cái gì tiên nhân trong sáng không một hạt bụi, không thể nhiễm nhân gian ăn uống, dễ làm bẩn ngũ tạng nói đầu. Ừm, đó là bởi vì những người tu hành kia tu pháp môn không ra thế nào, cho nên mới có này rất nhiều hạn chế. Thật sự cao thâm tu hành pháp, căn bản không quan tâm những vật này, chỉ nhìn tu luyện người tự thân có muốn hay không. Tu hành muốn tu tâm, nhưng cái này quả đạo tâm cũng sẽ không vì mấy miệng người ở giữa ăn uống liền bị làm bẩn. Khương Kỳ không biết thất công chúa tu chính là cái gì pháp, nhưng chắc chắn sẽ không so với chính mình kém chính là. Một đường đi tới Hoa Thanh Cung, Vô Tâm cho lệnh bài dùng rất tốt, Khương Kỳ vừa mới sáng ra đây, liền có 20 mấy cái cung nữ xuống tới, một mực cung kính dẫn Khương Kỳ cùng thất công chúa đi suối nước nắm chỗ. Quý nữ có thể Hoa Thanh Trì tắm rửa, quý nhân cần tuyển cái khác một cái. Có một vị tuổi già một ít cung nữ cung kính nói. Hoa Thanh Trì. Khương Kỳ nghe vậy không khỏi cười một tiếng, nhìn tới hoàng đế vậy bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả chuyên cúng dương quý phi Hoa Thanh Trì cũng đưa ra. Mặc dù là một cái nhỏ nhặt không đáng kể ban thưởng, nhưng theo chi tiết liền có thể nhìn ra, trận này thủy lục pháp hội, trong đó chi liên lụy sợ là cực lớn. Đối với Phật môn cùng đường quốc mà nói, cũng cực kỳ trọng thị. Không cần, cho ta tìm một cái yên lặng địa nghỉ ngơi là được. Khương Kỳ nói như thế. Đại chất tử không năm sao? Thất công chúa nghi ngờ hỏi. Tiểu cô đi thôi, chơi vui vẻ lên chút. Khương Kỳ cười lấy gật đầu. Vậy ngươi chờ ta nha. Thất công chúa gật đầu, hào hứng đi theo một đám thị nữ tiến về Hoa Thanh Trì chỗ. Khương Kỳ vậy tuyển một cái trong hoa viên đình nghỉ mát, một bên nghỉ ngơi một bên ngắm cảnh sắc. Hoa Thanh Trì trong, thất công chúa tản ra thần thức, mười dặm trong, trừ ra đại chất tử liền không có cái khác nam tử, nàng lúc này mới yên tâm ngâm vào trong hồ. Ý thế hô. Thất công chúa lẩm bẩm không rõ ràng cho lắm âm phủ, hài lòng nhắm mắt lại, hơi chui xuống chui, nâng lên miệng thổi bóng bóng. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Xôn xao. Lúc này, xuyên thấu qua sương mù mông lung, nhất đạo nở nang ảnh tử thức tha bước vào trong nước, thấy vậy thất công chúa sau đó sững sờ, sau đó mỉm cười. Vị này tiểu nương tử nhìn lạ mặt, thiếp thân Dương Thái Chân, lễ độ. Chương 129. Đại chất tử ngươi đi lên sổ con. Chương 129, đại chất tử ngươi đi lên sổ con, ngươi là Dương Quý Phi. Thất công chúa chớp mắt, nàng tại đại chất tử trong miệng đã nghe qua tên này. Là ta. Dương Ngọc Hoàn mỉm cười đi qua, tầng tầng sóng nước phơi phới, lại tựa như cũng không phải là kia hiểu điệu nở nàng thân ảnh bạch nước mà đi, mà là sóng nước vây quanh người kia trở đến. Nhất cử nhất động, đều là như thế phong tình. Đến phụ cận, Dương Ngọc Hoàn phát hiện, tiểu cô nương này đang nghiêm túc nhìn mình cằm chằm. Trên mặt ta có đồ vật sao? Dương Ngọc Hoàn cười lấy hỏi. Thất công chúa lại lắc đầu, nói ra, ta đại chất tử nói Dương Quý Phi là đại đường nữ nhân đẹp nhất. Nghe vậy, Dương Ngọc Hoàn hỏi, vậy ngươi bây giờ thấy vậy, cảm thấy ngươi đại chất tử nói là đúng hay sai? Thất công chúa trước tiên không trả lời, Dương Ngọc Hoàn trong lòng lại không khỏi có chút khẩn trương. Một lát sau, thất công chúa ngẩng đầu, nói nghiêm túc, liền xem như thiên thượng tiên tử, đây ngươi đẹp mắt cũng không nhiều thấy. Tiểu muội muội sao như vậy biết nói chuyện? Dương Ngọc Hoàn vui vẻ ra mặt, chính xác là ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cùng phấn đại vô nhan sắc. Không có nữ nhân có thể cự tuyệt người khác khen chính mình đẹp mắt, càng không có người có thể cự tuyệt thất công chúa vậy dĩ nhiên không làm bộ, phát ra từ bản tâm khen. Hai tăng theo cấp số cậu, đối với Dương Ngọc Hoàn mà nói, đó chính là song trọng vui vẻ. Tiểu muội muội kêu là tên là gì? Dương Ngọc Hoàn hỏi, như thế nào trước đó chưa từng gặp qua ngươi? Ta gọi Khương Thất. Thất công chúa nhớ tới buổi tối hôm qua đại chất tử cho mình lấy tên. Thất Đương. Dương Ngọc Hoàn chỉ coi là tiểu cô nương thẹn thùng, không muốn nói tên thật, chỉ vì trong nhà xếp hạng làm tên, này cũng coi là bình thường. Nàng vậy không có để ý lúc này, sương mù phai nhạt một ít, Dương Ngọc Hoàn thừa dịp cơ hội, tỉ mỉ thấy rõ trước mặt tiểu cô nương này tướng mạo. Dương Ngọc Hoàn thật là kiêu ngạo, nhất là tại dung mạo của mình bên trên, nhưng bây giờ nàng không thể không thừa nhận, trước mắt Khương Thất Nương so với nàng còn dễ nhìn hơn. Chẳng qua Dương Ngọc Hoàn ánh mắt xuống dưới, có hơi mím mím môi giác. Rốt cục là tiểu hài tử, có nhiều thứ chính mình nghiền ép đối phương. Tự giác lật về một thành, Dương Ngọc Hoàn nghiêng dựa vào hoa thanh trì biên giới, mang theo mệt mỏi thở dài ra một hơi. Dương tỷ tỷ rất mệt mỏi. Thất công chúa tò mò hỏi. Có chút. Dương Ngọc Hoàn mang theo oán trách nói ra, mấy ngày gần đây Trường An muốn làm thủy lục pháp hội, vậy hạ mệnh ta chép viết kim cương kinh cùng hoa nghiêm kinh trở, chuẩn bị bệ hạ ngự lãm. Những ngày này, mỗi ngày dựa bàn chép sách, hoa mắt vô cùng. Lại là thủy lục pháp hội. Thất công chúa nghe xong lẩm bẩm một câu, thủy lục pháp hội cái từ này, từ nàng vào Trường An thành sau đó, đã nghe rất nhiều lần. Thất nương đối thủy lục pháp hội thấy thế nào? Dương Ngọc Hoàn khẽ hỏi, kỳ thực nàng không phải vô cùng quan tâm thất nương trả lời, không ngoài chính là tán dương thôi. Phải biết, nước này lục pháp hội thế nhưng bệ hạ quyết định quốc sách, vì nước này lục pháp hội, thậm chí không tiếc đem lên nguyên tiết gắt lại. Ai ngờ, thất nương lại bĩu môi. Ta ghét hòa thượng, hiện tại vậy ghét kia thủy lục pháp hội. Thất công chúa cơ hồ là không chậm trễ chút nào há miệng. Kỳ thực tại trước hôm nay, thất công chúa tịnh không để ý cái gọi là hòa thượng thậm chí đạo sĩ, thiên sư cũng tốt, Phật tổ cũng được, cũng tại chính mình phụ hoàng dưới tay làm quan. Nhưng cả ngày hôm nay tiếp theo, thất công chúa bắt đầu ghét dậy rồi hòa thượng. Mặc kệ là lão hòa thượng kia, hay là đại chất tử biết nhau cái đó vô tâm tiểu hòa thượng, đều mang một điểm ghét. Cho dù kia vô tâm tiểu hòa thượng cho đại chất tử cái lệnh bài này, nhưng này cũng là đại chất tử nên được. Dương Ngọc Hoàn không ngờ rằng là như thế một cái trả lời, sửng sốt một chút, mà nối nghiệp tục hỏi, kia thất đương làm sao nhìn xem đạo sĩ? Đạo sĩ? Thật thích. Thất công chúa suy nghĩ một lúc nói, vì đại chất tử dường như cũng coi là đạo sĩ, lý ra ra càng là hơn hoàn toàn đạo sĩ. Lão hòa thượng tiểu hòa thượng cũng ghét, cho nên không thích Phật môn. Lão đạo sĩ cho ta đường hoàn, tiểu đạo sĩ mang ta chơi, cho nên thích đạo môn. Yêu ai yêu cả đường đi cùng giận cá chém tất chất phát giá trị quan, tại thất công chúa nơi này biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dương Ngọc Hoàn nhìn thật sâu một chút tiểu cô nương này, cầm bệ hạ đưa cho Phật tử lệnh bài tới đây hoa thanh trì, lại nói chắc như đinh đóng cột nói ghét hòa thượng, vị này tiểu nương tử đến cùng là cái gì lai lịch? Thất đương, và ra khỏi nơi này, hay là không cần nói, những lời này tốt. Dương Ngọc Hoàn dặn dò một câu. Không sao, những kia đại hòa thượng không dám chọc ta, ta đại chất tử có thể lợi hại. Thất công chúa khoe khoang bình thường nói, cho dù đại chất tử không được, còn có nhị ca mặt trên còn có phụ hoàng mẫu hậu. Phụ hoàng mẫu hậu dưới tay có tứ ngự ngũ lao, cửu diệu cửu đế, thập nhị nguyên thần, chư thiên tinh tú. Thất công chúa trong lòng bổ sung một câu. A, tính như vậy lời nói, có thể cho ta chỗ dựa người thật giống như hơi nhiều sao? Không tính không biết, tính toán, thất công chúa lập tức cảm thấy mình hình như khoảng có thể có lẽ là một đoàn sủng. Dương Ngọc Hoàn khẽ gật đầu, không tiếp tục nói cái đề tài này, lôi kéo thất công chúa bắt đầu làm nhảm dậy rồi việc nhà tới. Ngâm hơn nửa canh giờ, Dương Ngọc Hoàn mơ màng muốn ngủ, thất công chúa nhưng vẫn là tràn đầy phấn khởi. Thất đương, tha tỷ tỷ thực sự thái khốn. Về sau lại cùng ngươi tắm suối nước nóng có được hay không? Không làm sao được phía dưới, Dương Ngọc Hoàn xin tha xin lỗi. Vậy ta cũng đi tìm đại chất tử. Thất công chúa vậy không bắt buộc, theo Dương Ngọc Hoàn câu chuyện nói. Dương Ngọc Hoàn nghe vậy, liền vỗ vỗ tay, lập tức có một đám cung nữ đi đến, là hai người mặc quần áo. Ra đến hoa thanh trì cửa, thất công chúa đột nhiên gọi lại Dương Ngọc Hoàn. Dương tỷ tỷ, mời ngươi ăn. Dương Ngọc Hoàn nhìn thất đương trong tay nâng lấy đại hồng táo, cười cười, nói ra, này mùa còn có như vậy khả quan quả táo, lại là hiếm thấy, cảm ơn thất đương. Nói xong, liền tiện tay tiếp nhận, đang muốn đưa cho cùng nữ bên cạnh cầm, thất đương lại một điểm muốn nàng ăn hết. Không làm sao được, Dương Ngọc Hoàn liền cùng Dỗ Tiểu Hải, ngay trước mặt ăn quả táo, lại gọi hai cái cung nữ, mệnh các nàng đem thất đương đưa đến kia đại chất tử bên cạnh trở lại phục mệnh. Đưa mắt nhìn thất đương rời đi sau đó, Dương Ngọc Hoàn cũng mất cơn buồn ngủ, liền ấm lại các tiếp tục chép sách. Không chỉ trong chốc lát, hai người thị nữ quay về, chẳng biết tại sao, gương mặt xinh đẹp đều là đỏ bừng. Hai người các ngươi làm chuyện gì xấu, như thế nào xấu hổ thành như vậy? Dương Ngọc Hoàn cầm bút lông, ngẩng đầu, trêu tức cười nói, "Đương đương, không phải là chúng ta làm chuyện xấu, mà là thất đương vị kia đại chất tử. Anh Tuấn có chút quá đáng. Đại chất tử, ta nghĩ tại giao chỉ vậy xây một cái suối nước nóng. Người đi cho phụ hoàng lên sổ con." Thất công chúa thấy vậy Khương Kỳ sau đó, những câu không rời suối nước nóng. Khương Kỳ, không nói đến, chính mình một cái chỉ là thất phẩm thiên quan, rốt cục có không có tư cách đem sổ gấp đưa tới đại thiên tôn cựu lôi ngự án bên trên, chỉ nói thất công chúa muốn tại giao chỉ xây suối nước nóng, cùng đại thiên tôn có quan hệ gì? Giao chỉ tất cả sự vụ, không phải đều là vương mẫu nương nương một lời quyết định sao? Thất công chúa lặng lẽ le lưới một cái, lấy lòng tựa như dắt lấy Khương Kỳ tay áo, nhỏ giọng nói, ta sợ mẫu hậu nói ta mê muội mất cả ý chí, nhưng chỉ cần là phụ hoàng nói chuyện, mẫu hậu đều sẽ không cự tuyệt. Khương Kỳ gỡ một chút thất công chúa suy luận, sợ vương mẫu nương nương nói mình mê muội mất cả ý chí, cho nên muốn phụ hoàng hạ chỉ, mà phụ hoàng mong muốn hạ chỉ liền phải trước nhìn thấy số gấp, xây lên suối nước nóng sau đó, vương mẫu nương nương cho dù răng dậy, cũng sẽ đem thượng chết người vậy mang lên. Cái này sống, có thể xưng trong ngoài không phải người. Khương Kỳ cúi đầu, nhìn thất công chúa kia sáng lấp lánh mắt to. Hợp lấy ta là cái đó trong ngoài không phải người. Tốt, trở về liền lên sổ gấp. Khương Kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu cô cũng mở miệng, cái kia có thể có biện pháp nào đâu. Chương 130, người chân thật ở giữa chương 130, người chân thật ở giữa đại chất tử thật tốt. Thất công chúa thấy Khương Kỳ gật đầu, cười hắc hắc, chống nạnh, non nớt như hoàng oanh thanh thúy giọng nói mang theo lại thanh mại khí hương vị. Ta yêu thích ngươi. Khương Kỳ tự nhiên hiểu rõ, thất công chúa trong miệng thích, cũng không phải là tình yêu nam nữ như vậy. Vị này tiểu công chúa, nếu như dựa theo nhân gian tuổi tác giam tính, cũng bất quá 14-15 niên kỷ, tuy nói đặt ở đường quốc đã muốn bắt đầu nói chuyện cưới gả, nhưng này một bộ không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp đặt ở trên người thất công chúa. Thất công chúa là thực sự có một khóa xích tử chi tâm, ai đối nàng tốt, ai đối nàng có ý đồ xấu, đều không cần tiếp xúc, một chút liền có thể nhìn ra. Giao chỉ nhiều như vậy tiên tử, cái nào một cái không là ân tình lão luyện, nhưng có thể cùng thất công chúa thân cận, vậy chỉ có một bách hoa tiên tử. Là cái khác tiên tử không muốn sao? Không phải là không muốn, mà là không thể mà thôi. Khương Kỳ ngồi, thất công chúa đứng, cho nên Khương Kỳ được khẽ ngẩng đầu mới có thể cùng thất công chúa đối mặt. Dễ như trở bàn tay, Khương Kỳ học tập đã hiểu kia ướt nhẹp trong mắt to biểu đạt tâm trạng. Đại chất tử là một cái đối với ta rất tốt bạn tốt. Khương Kỳ thu hồi ánh mắt, cười hiểu ý Trường An chơi vui sao? Cười xong, Khương Kỳ đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Chơi vui. Thất công chúa quả quyết đánh ra khen ngợi, sau đó lại hỏi một cái nhường Khương Kỳ cảm thấy kinh dị vấn đề. Đại chất tử, nhân gian không thể nào đều là Trường An dạng này nơi tốt, như vậy giàu có bất tính, có đúng hay không? Vấn đề này, phàm là hơi có chút lịch duyệt người hỏi ra, đều sẽ chỉ bị chế giễu. Nhưng phóng tại trên người thất công chúa đều không đồng dạng. Nếu như nói, người khác là ngâm mình ở bình mật bên trong trường thành, kia thất công chúa chính là vờn quanh tại tinh thần trong lớn lên. Đối với nhân gian hiểu rõ, cũng chỉ có hôm nay nhìn thấy Trường An. Tiểu cô vì sao hỏi như vậy? Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại nghi ngờ hỏi lại. Bởi vì ta nghe thấy thật nhiều người đang nói, hoàn hảo thác sinh tại Trường An thành cái gì? Thất công chúa nhẹ nói, phu hoàng thường nói, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, Trường An là nhân gian thủ thiện phúc địa, nhưng cũng chỉ lần này một chỗ. Tóm lại nhiều không đi nơi nào, đúng không? Không sai biệt lắm. Khương Kỳ gật đầu, sau đó hỏi, tiểu cô hiểu rõ những thứ này sau đó, nghĩ muốn làm thế nào? Xác thực có rất nhiều người đều sinh hoạt tại cực khổ trong, rất nhiều. Đó là hơn một cái đến nhường đầy trời thần Phật cũng thúc thủ vô sách số lượng. Tam giới rất lớn, người vậy rất nhiều, rất nhiều. Mỗi một cái hô hấp, cũng có triệu ước sinh linh chết đi, cũng có triệu ước sinh linh sinh ra. Mong muốn nhường này như hàng hà sa số sinh linh cũng giàu có yên vui, chính là Đại Thiên Tôn cũng làm không được. Là, Đại Thiên Tôn có thể dễ như trở bàn tay sửa đổi thiên tượng, nhường tất cả địa phương cũng mưa thuận gió hòa, làm cho cả tam giới phàm nhân cũng ăn no mà gấm. Nhưng kia có ý nghĩa gì đâu? Nói như vậy, phàm nhân, tiểu chân trở thành chư thiên thần Phật nuôi dưỡng sủng vật. Thỏa mãn ấm no, tổng hội có người muốn càng nhiều, chỉ cần có một người có ý nghĩ như vậy ý nghĩ này rồi sẽ vì vượt qua ôn dịch lan truyền vô số lần tốc độ truyền khắp tất cả tam giới. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc mãi mãi là một số nhỏ người. Đương nhiên, đó cũng không phải ngồi nhìn nhân gian cực khổ mà không quan tâm nguyên nhân. Thế nhưng, quan nhất thời, quản đời đời kiếp kiếp sao? Đối với Đại Thiên Tôn mà nói, không phải là không muốn, mà là bất đắc dĩ. Đại Thiên Tôn mong muốn các phàm nhân không ngừng vươn lên, mà không phải sẽ chỉ hướng thần linh cố gắng, mọi thứ đều trông cậy vào thần linh ban cho. Như thế tam giới là dị dạng. Thất công chúa hiện tại dường như cũng tại nghĩa vấn đề này. Ta không có ý tưởng gì. Thất công chúa vượt quá Khương Kỳ dự kiến lắc đầu, nói ra, đại chất tử, có thể mang ta đi xem xét nhân gian cực khổ sao? Tại Trường An ta thấy được tiếng cười cười nói, nhìn thấy giàu có bình an, cũng nhìn thấy đẹp nhất hoa, xinh đẹp nhất người, ăn vào món ngon nhất mỹ thực. Nhưng này không phải nhân gian toàn bộ. Xích tử chi tâm cũng không phải là kẻ ngốc, đơn thuần cũng không phải là không có đầu óc. Thất công chúa vô cùng thông minh, Đại Thiên Tôn dạy bảo vệ rất hoàn mỹ. Đây là một cái hải tử hiền lành, cũng là một cái thông minh hải tử. Chỉ hiểu rõ cái gì gọi là mắt thấy mới là thật, cũng biết cái gì gọi là làm theo khả năng, cũng biết tự thể nghiệm đạo lý. Tốt, nhìn hết sung sướng, cũng muốn đi xem một chút cực khổ. Khương Kỳ không có lý do gì từ chối, nhìn về phía thất công chúa ánh mắt bên trong mang theo bất ngờ cùng kinh hỉ. Trước đây, cho dù thất công chúa không nói, Khương Kỳ cũng sẽ mang nàng đi xem nhân gian các mặt, trong đó có 99 đều là đắm chát. Nhưng không ngờ rằng, chính thất công chúa sẽ ra. Đại chất tử, ta vô cùng thông minh đi thất công chúa mặt mày trong lúc đó mang theo cười, nói ra, chuyến này hạ phàm. Mẫu hậu cùng phụ hoàng không vẹn vẹn là để cho ta tiếp theo giải sầu chơi đùa. Nói xong, nàng cúi thấp xuống con ngươi, nhẹ nói, thiên đế nữ nhi, không nên chỉ thấy thiên giới, cũng nên nhìn thấy nhân gian, nhìn thấy hoàn chỉnh nhân gian. Khương Kỳ nghe bảy công chúa, sửng sốt hồi lâu, sau đó mặt giãn ra nở nụ cười. Đứng dậy, chắp tay hành lễ. Tiểu cô là một vị hợp cách thiên đình công chúa. Những lời này, Khương Kỳ nói chân tâm thật ý tại thất công chúa kia trẻ sơ sinh tâm tính phía dưới, không chỉ cất giấu tốt bụng, vậy cất giấu thuộc về thiên đế dòng dõi tầm mắt cùng trí tuệ. Hắc hắc. Thất công chúa có chút ngượng ngùng gãi gãi khuôn mặt nhỏ, dơ lên cái mũi, học phụ hoàng dáng vẻ đối Khương Kỳ khoát khoát tay. Đại chất tử thật biết nói chuyện, cũng không thông báo có bao nhiêu tiểu cô nương rơi vào trong tay người già không được. Ra vẻ già dặn tư thế cùng thoại thuật, kinh thất công chúa khẩu nói chuyện, lại không khiến người chán ghét phiền, còn mang theo ba phần hồn nhiên. Kia tiểu cô nhưng phải giám sát chặt chẽ một ít, chớ có nhường này tam giới tiểu cô nương gặp hai bạn. Khương Kỳ nhịn không được cười lên, theo câu chuyện nói một câu. Đi thôi, đại chất tử. Thất công chúa hài lòng cười lấy, tại thiên đình, cho dù là bách hoa tỷ tỷ cũng sẽ không để tùy như vậy nói bậy. Thiên đình quy củ rất nhiều, địa vị càng cao càng nhiều. Tại trên danh nghĩa, thiên đình bảy vị công chúa bị cách chỉ dưới tứ ngự. Tự nhiên rơi tại trên người các nàng quy củ thì càng nhiều, cho dù là nhỏ nhất thất công chúa vậy tránh không được bị kiềm chế. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn xem. Khương Kỳ phất tay gọi một đoá tiên vân, mời thất công chúa đứng lên trên. xem xét chân chính người ở giữa. Thời gian 3 năm, đội vàng mà qua. Trong 3 năm này, Khương Kỳ mang theo thất công chúa nhìn hết Nam Chiêm Bộ Châu. Vậy nhìn hết nhân gian sướng vui giận buồn. Nhìn thấy tướng quân dục ngựa lập kỳ công, phía sau lại vạn người làm khô cốt. Nhìn thấy mỹ nhân tuổi xế chiều buồn tóc trắng, rơi vào cái lẻ loi hưu quặng không người nuôi. Cũng nhìn thấy ngàn dặm đất chết không gà gáy, coi con là thức ăn chuyện tầm thường. Càng nhìn thấy tử muốn nuôi thân không đợi, nhìn thấy bệnh lâu trước giường không hiếu tử. Nhìn thấy nhân gian muôn màu tận làm buồn, cũng nhìn thấy khổ trong mùa vui tâm hoan hỉ. Nhìn thấy biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc bên nhau cả đời, cũng nhìn thấy bẻ lũ xu định, nhìn thấy lòng người hiểm ác. Hiến thế diệt tử vì thu được thượng quan cười một tiếng người cũng có. Bơ vơ nửa đời lại phụng dưỡng cô nhi người cũng có. Hết lòng tin theo thần Phật, rộng đạo lăng miếu, sau lưng lại giết người phóng hỏa lấy tiền tài bất nghĩa người cũng có. Không hỏi thần Phật, chỉ bằng bản tâm người cũng có. Từng cọc từng kiện, từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ, thất công chúa cũng nhìn ở trong mắt. 3 năm sau, thất công chúa nói với Khương Kỳ. Đại chất tử, ta hơi mệt chút. Đều tại kế tiếp địa phương nghỉ ngơi một quãng thời gian, có thể chứ? Khương Kỳ cười cười. Được. Chương 131, H2 năm vợ kịch chương 131, H2 năm vợ kịch tại đường quốc Bắc Phương, gần như biên giới địa phương, có một cái thôn nhỏ, đều là đồng gia thôn. Này thôn tử dựa vào núi mà sinh, thôn dân cũng là lên núi kiếm ăn, tuy có chút ít đồng ruộng, nhưng sinh hoạt đại đầu hay là đặt ở đánh cá và săn bắt sự tình bên trên. Cũng không phải là người nơi này lười biếng, không vui hầu hạ hoa màu, mà là này tất cả thôn đều không có mấy cái tráng niên nam đinh, hoặc là 40-50 lão nhân, hoặc là mười mấy tuổi bà con. Dường như tất cả tráng niên nam nhân, hoặc là tổng quân, hoặc là phục lao dịch, tóm lại không có ở nhà. Chẳng qua cho dù là như vậy, cũng tại còn sót lại vài vị tộc lao dẫn đầu xuống, miễn cưỡng trải qua ấm no thời gian. Vẹn vẹn như thế, các thôn dân liền đã rất hài lòng. Đây là một đám biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người. Thất công chúa vô cùng thích nơi này nhân bị, liền nói với Khương Kỳ, muốn tại thôn nhỏ này nghỉ ngơi một quãng thời gian. Khương Kỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là nói ra, không muốn đợi quá lâu, nếu không sợ là không tốt. Thất công chúa chỉ là sân cười, cho rằng Khương Kỳ cảm thấy nàng tham luyến nhân gian. Khương Kỳ cũng chỉ là cười cười, không làm giải thích. Nếu chỉ là tham luyến nhân gian, liền không thể tốt hơn thời tiết bắt đầu mùa đông, đồng gia thôn vậy đã nổi lên lồng lông tuyết. Tại phía nam thôn, Khương Kỳ nhà tiểu biệt tử. Khương Kỳ ngồi xổm ở dưới mái hiên một tấm ghế đầu bên trên, còn lưng thân thể, hai tay rút vào trong tay áo, cuốn dường như một cái nông gia tiểu lão đầu. Trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm, nhìn lên trên trời lồng lông tuyết, nhìn kia trắng xóa dãy núi. Khương phu tử có ở đây không? Lúc này, cửa truyền đến nhất đạo thanh âm dễ nghe. Ở đây. Khương Kỳ hề phải đáp trả lời một câu. Phần phật. Tiểu viện chung quanh nhất đạo hàng rào cửa bị đẩy ra, này không đủ hàng rào che cao cỡ nửa người, chính là người trong thôn nhà xác định tư nhân phạm vi. Cảng cầu cũng tốn sức hàng rào, tự nhiên vậy ngăn không được người, nhưng không ai sẽ tại chủ nhân nhà không đáp ứng tình huống dưới, lướt qua này vừa đẩy liền đổ hàng rào môn. Đây là nông dân trăm ngàn năm qua lời quân tử là tất cả mọi người tại tuân thủ quy tắc ngầm. Có người đẩy ra Khương Kỳ nhà hàng rào môn, một cái che phủ nghiêm nghiêm thật thật thiếu nữ chạy chậm đến, thấy vậy Khương Kỳ gương mặt càng phát hồng nhuận. Khương phu tử sinh thật là dễ nhìn. Thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy, hương vị vậy nhất định không sai, đáng tiếc ăn không được. Thiếu nữ trong lòng suy nghĩ, cười sẵn lạ, nói ra, Khương phu tử, ta a ra mời người đi trong nhà ăn cơm đấy, thất nương cũng ở đây, ta thì không đi được, trong nhà nhiệt nhìn hạt cây cơm. Khương Kỳ cười ha hả khoát tay, nói ra, thay ta chuyển cáo tiểu thất, nhường nàng ăn xong sớm đi quay về, trận này tuyết sợ là muốn xuống đến buổi tối. Vậy cũng không được, a ra nói, nếu mời không đến Khương phu tử, cả nhà cũng không thể động đua đấy. Thiếu nữ đùa vừa cười vừa nói, năm trước ngài cùng thất nương đến rồi chúng ta này, miễn phí giáo trong thôn đám con đọc sách nhận thức chữ, a gia nói đây là thiên đại ân đức, ngài không quan tâm, nhưng chúng ta được nhớ kỹ đấy. Hôm qua a gia thừa dịp tuyết lớn ngập núi phía trước đi xem cả bấy, có một đầu đại hiệu bảo đâu, nấu cho tới trưa, liền đợi đến ngài đấy. An hiệu bảo a. Khương Kỳ có chút ý động, dầu dĩ nhìn về phía phòng bếp, bếp lò thượng chính lửa nhỏ nhiệt nhìn hạt cây cơm. Thiếu nữ thấy một lần, bước nhỏ chạy trước vào phòng bếp, thành thạo dập tắt bếp lò bên trong hỏa, thì hì cười nói, thời tiết này cũng không sợ cơm thiếu, tiên sinh liền đi nhà ta ăn nha. Nói xong, liền đánh bạo đi chảnh Khương Kỳ ống tay áo. Khương Kỳ theo kình đứng lên, thiếu nữ ngược lại xấu hổ đỏ bừng cả mặt, si ngốc nhìn người kia. Quân tử như chi lan ngọc thụ, giảng chính là phu tử dạng này người a. Chỉ thấy kia trong tuyết, thiếu niên mặc dù mặc đơn sơ, nhưng trường thân ngọc lập, mặt mày oai hùng, cũng không văn được, nhưng khí chất phong nhã cổ tĩnh. Tốt, liền đi nhà ngươi nếm thử hiệu bảo. Khương Kỳ cười lấy, cùng thiếu nữ nhất đạo ra cửa. 15 tuổi rời núi đến bây giờ, đã có tiểu 10 năm, Khương Kỳ mặc dù đã thành tiểu thiên tiên cảnh giới, nhưng cũng không có đi tận lực khống chế tự thân tuổi tác tăng trưởng mang tới biến hóa. Nhưng rốt cục là trở thành tiên đạo, cho dù không tới khống chế, 10 năm qua khứ, nhìn lên tới cũng bất quá là 18-19 tuổi dáng vẻ. Phu tử, a gia những ngày này một mực nhắc tới ngươi đây. Trên đường, thiếu nữ thần bí hề hề nói. Nhắc tới ta cái gì? A gia nói, Khương phu tử cũng 18-19, làm sao còn không thành thần sinh búp bê, có phải hay không chướng mắt hốc núi này trong khe nữ hoa? Thiếu nữ đánh bạo nói ra, có thể ta biết, phu tử không phải như vậy người. Chuyện như thế, thuận theo tự nhiên là được. Khương Kỳ khoát khoát tay, vậy không thèm để ý, chỉ là cười cười. Khương gia ca ca, ngươi nhìn ta kiểu gì? Thiếu nữ lấy hết dũng khí, cuối cùng tại bước vào cửa nhà mình trước đó, tại đây trời tuyết lớn bà còn cô cậu lộ kia non nớt hoài xuân tình ý nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt kia phong thái hiểu điệu Khương phu tử. Nước bọt không nhịn được bài tiết. Hương, quá thơm. Cho dù chỉ là một đêm vợ chồng, cũng thấy đủ. Khương Kỳ híp mắt nhìn sang, chỉ thấy thiếu nữ kia cúi đầu, mang hai đỏ lên, tay nhỏ khẩn trương quấn quanh ở một khối, phảng phất đang chờ đợi thẩm phán. Ăn trước thịt. Thật lâu, Khương Kỳ ném ba chữ, đẩy ra trước mắt hàng giả môn. Thiếu nữ thất vọng ngẩng đầu, không để lại dấu vết lao đi khỏe miệng nước bọn, một tia mùi tanh hôi theo đông tuyết biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng bên trong, dương sưởi đốt ước chừng, cùng bên ngoài phảng phất là hai thế giới. Cái này nhà chủ nhân là một cái thợ săn, trước kia tăng thề, nắm kéo một trai một gái lớn lên trưởng thành. Khương Kỳ vào trong lúc, trừ ra nâng lấy một khối xương sườn ăn thơm ngọt thất công chúa bên ngoài, còn có hai người. Trung niên thợ săn cười hiền lành, thấy Khương Kỳ đi vào, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Khương phu tử, mau tới nếm thử ta tay nghề. Phu tử ngày an. Tại thợ săn sau lưng là một thiếu niên 15-16 tuổi, sinh mặt mày thanh tú, ngược lại không giống như là người nhà nông, trên người còn mang theo một cố dáng vẻ thư sinh, giữa mày mắt có thiếu niên hiếm thấy trầm ổn. Làm phiền. Khương Kỳ cười lấy hành lễ, sau đó tự nhiên ngồi ở thất công chúa bên cạnh, lấy ra một tờ khăn cho nàng lau đi trên mặt dầu trơn. Có thể thơm, ngươi mau nếm thử. Thất công chúa tranh thủ lúc rảnh rỗi nói. Được. Khương Kỳ cười lấy gật đầu. Sau lưng, thiếu nữ vậy thất lạc đi đến. Thợ săn không nói chuyện, chỉ là cho con trai mình hơi liếc mắt ra hiệu. Phu tử, học sinh đồng lĩnh có một chuyện tương thỉnh. Thiếu niên kia đứng dậy, quy quy củ củ hành lễ. Chuyện gì? Khương Kỳ cười híp mắt hỏi. Học sinh, tâm mộ thất đương hồi lâu, tùy tiện muốn nhờ, mời phu tử gả cho thất đương. Đồng lĩnh hai đầu gối quỳ xuống đất, lời lẽ tha thiết, gàn từng chữ một, học sinh tự nhận cầu học còn tính khắc khổ, đợi sang năm qua cử, có lòng tin dơ lên trúng tuyển, tất không dạy thất đương chịu khổ. Mời tiên sinh thỏa mãn. Khương Kỳ không nói chuyện, chỉ là híp mắt. Một bên thất công chúa thì thầm kéo Khương Kỳ tay áo, trong ánh mắt mang theo đắc chí. Đại chất tử, tiểu cô có phải hay không rất được hoan nghênh? Cũng có người cho người cầu hôn đây. Thất công chúa ngược lại là không có tâm tư khác, cũng biết Khương Kỳ không thể nào đồng ý, chính nàng càng sẽ không đồng ý, chỉ là cùng đại chất tử khoe khoang một chút thôi. Thành thân cái gì, là phàm nhân chuyện. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Cách. Thợ săn một cái tát quất vào đồng lĩnh trên đầu, quát lớn, khá lắm đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nghiệp trùng, cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì chất lượng, dám cầu hôn Khương phu tử muội muội. Ta đánh ngươi cái bị điên nghiệt trướng. A gia, ta là thật tâm thích thất đương. Đồng lĩnh cạn kiệt tâm lực hô to, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Thất công chúa lại chỉ là cúi đầu, nhìn cũng không nhìn một chút. Khương Kỳ cũng không có lại cười, chỉ là xem kịch, trong dạ dày phiên giang đảo hải một hồi buồn nôn. Những vật này cũng rất buồn nôn. Phu tử, nghiệt trùng này chính là bị che trái tim, chỉ đùa một chút, là ta không có giáo tốt, người xem tạm tha hắn lần này. Thợ săn giáo huấn hết nhi tử, đối với Khương Kỳ cười làm lành. Không sao cả. Khương Kỳ khoát khoát tay, tự mình kẹp một miếng thịt ăn. Nghiệt trùng, còn không đi hậu viện cho châu ăn. Thợ săn lại đạp nhi tử một cái ngã sấp. Đồng lĩnh cúi đầu, không nói một lời rời khỏi. Bầu không khí lại một lần nữa trầm mặc lại. Thất đương, ăn xong chúng ta đi tắm suối nước nóng đi, ngay tại thôn bên cạnh trong rừng. Lúc này, một mực im lặng nữ nhi đột nhiên vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Thất công chúa điểm gật đầu đáp ứng. Chỉ chốc lát, hai nữ hải liền ra cửa. Mà thợ săn tựa hồ là lo lắng Khương Kỳ tức giận, lấy ra một vỏ rượu cho Khương Kỳ nhận tội. Khương Kỳ không uống, chỉ làm một ngụm lại một ngụm ăn lấy thịt. Hậu viện, đầy trời tuyết lớn trong, Đồng lĩnh dắt Châu đi ra khỏi nhà. Gian phòng bên trong, phu tử, ta tự phạt ba chén, yêu nghiệt trướng thật sự là không hiểu chuyện. Thợ săn loảng xoảng xoảng ba chén tiểu tiến bụng, sắc mặt vậy hồng nhuận lên, hét lên, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì. Thất nương khẳng ngồi ở ta này tiểu môn tiểu hộ ăn thịt đỡ thèm, khẳng cùng hắn tỷ tỷ làm bằng hữu, cũng đã là thiên đại mặt mũi, hắn ngược lại tốt, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trong lời nói, mặc dù khắp nơi đều là đang mắng Đồng Vĩnh, nhưng dường như có ý riêng. Khương Kỳ buông đũa xuống, cười híp mắt ngẩng đầu. Vượt qua thiên, chính là ngày Tết. Các ngươi những vật này trang hai năm, cuối cùng muốn động thủ. Thợ săn nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói, phu tử đây là ý gì? Không có ý gì. Khương Kỳ cười lấy, đưa tay, kiếm quang đỏ ngầu thiểm thước. Hại. Không giống tiếng người thê lương kêu rên, theo kia thợ săn trong miệng phát ra. Chương 132, thân người yêu tâm chương 132, thân người yêu tâm. Khương Kỳ thu hồi trong tay hãm tiên kiếm, người trước mắt vẫn như cũ là thợ săn hình tượng, thật giống như vừa rồi bị Khương Kỳ phá hủy linh đài tử phủ, là một nhân tộc đồng dạng. Nhưng Khương Kỳ hiểu rõ, trước mắt đồ vật không phải người, là yêu. Phất tay, đầu ngón tay có kiếm quang thiểm thước mà qua, rơi vào kia đã không có âm thanh, hồn phách đều bị dương thợ săn được. Ngực bụng bị phá ra một cái lỗ thủng, lộ ra bên trong trái tim tới. Đen như mực trái tim đã không còn nhảy lên, chạy xuôi sền sệt chẳng lành chất lỏng màu đen. Chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn. Quả nhiên là thân người yêu tâm. Khương Kỳ cười lạnh một tiếng. Thật là cao minh thủ đoạn. Vì thân người dung nạp yêu tâm, bề ngoài thậm chí hồn phách đều là không thể nghi ngờ nhân tộc, nhưng chỗ sâu nhất gốc rễ bên trên lại là một khóa yêu tâm. Đây là một loại quỷ dị đại thần thông, có thể để cho yêu ma hoàn mỹ ẩn tàng trong nhân tộc, hoàn mỹ sánh vai một con người thực sự tộc. Loại thủ đoạn này, cho dù là vào thái ớt cảnh giới, chỉ cần không tới kia hôn nguyên vô lậu, huyết như chỉ bơm thái ớt cảnh giới kim tiên, là dù thế nào vậy nhìn không thấu. Cho dù là thái ớt kim tiên, không có đặc thù siêu phàm thủ đoạn, cũng muốn phí hết tâm tư mới có thể thấy rõ ràng nền tảng. Về phần Khương Kỳ chỉ là một ngày tiên, vì sao năng lực nhìn thấu? Rất đơn giản, vì Khương Kỳ mở góc nhìn của thượng đế. Ừm, mặt chữ trên ý nghĩa ý nghĩa. Giải quyết cái này thân người yêu tâm thứ gì đó sau đó, Khương Kỳ đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Lông lông tuyết lớn đập vào mặt, Khương Kỳ bó lấy trang phục, bước nhanh hướng phía trong rừng suối nước nóng phương hướng đi đến. cũng không phải là Khương Kỳ không muốn dùng phi độn thủ đoạn, mà là không thể. Đây là một hồi khảo nghiệm, nhằm vào thất công chúa khảo nghiệm, nếu là Khương Kỳ đi sớm, đối những người khác mà nói, đều mất đi khảo nghiệm ý nghĩa. Ách, Khương Kỳ thấp giọng chép miệng một cái, hơi có chút khó chịu hứng thú. Cho dù Khương Kỳ trong lòng rất rõ ràng, có vị kia ở trên trời nhìn, không thể nào nhường thất công chúa ra một chút việc, dù là khảo nghiệm kết quả cuối cùng là thất công chúa không có đạt tiêu chuẩn cũng giống như vậy. Đại Thiên Tôn cho dù thất vọng, thất công chúa vẫn như cũng là nữ nhi của hắn, điểm này như thế nào cũng sẽ không biến. Có thể coi là Khương Kỳ trong lòng hiểu rõ, nhưng bước chân vẫn như cũ cực nhanh. Trong lúc vô tình, đã vận dụng xúc địa thành thốn thủ đoạn. Dừng bước, người đi quá sớm, không thể. Trong cõi u minh, có một đạo thanh âm uy nghiêm tại Khương Kỳ vang lên bên tai. Nhưng Khương Kỳ mắt điếc hai ngơ, chỉ là tự mình hành động. Hừ. Trong hư không có người hừ lạnh, Thái Ức chân tiên cảnh giới vĩ lực áp chế ở trên người Khương Kỳ. Cút. Khương Kỳ quát lạnh, nói, Đàng Xà tướng quân, cho dù ngươi là chân võ phó tướng, như lại cả ta, đối đãi ta thành tiểu Thái Ức chân tiên, thiết yếu đăng võ đang lĩnh giáo. Có thể một có thể nhị không thể ba, như lại ngăn một lần, chính là không chết không thôi. Áp chế tại trên người Khương Kỳ lực đạo lặng yên không tiếng động tản ra. Khương Kỳ không có nhiều lời, xúc địa thành thốn độn pháp triển khai, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở núi rừng bên ngoài. Trong hư không, Đàng Xà tướng quân cũng không có bị uy hiếp sau đó thẹn quá hóa giận, ngược lại là mỉm cười gật đầu, trong tay sổ thượng kính cẩn ghi lại một bút. Khương Kỳ, thông qua. Thời gian sẽ tới một nén hương trước đó. Thất công chúa đi theo nhị nha đi tới suối nước nóng chỗ. Nhị nha chính là kia đối Khương Kỳ lớn mật cho thấy tâm ý thiếu nữ nụ danh. Thất nương mau tới, trong nước ấm áp. Nhị nha nuốt ở nóng hôi hổi trong suối nước nóng, rỗi ra bị bốc hơi thành phấn cánh tay màu đỏ, đối với bên bờ thất công chúa khoát tay. Được. Thất công chúa cười lấy đáp ứng một tiếng, tìm một khối núi đá ngồi xuống, túi người bỏ đi hài tử. Tiểu xảo dày theo bị đặt ở treo ở cành cây bên trên trong giỏ sách. Nhị nha chầm chầm vào thất công chúa động tác, khỏe miệng mang theo đơn thuần ý cười, thúc giục nói, thất nương mau mau nhà, một hồi đều lạnh lên. Ừm. Thất công chúa gật đầu, ngón tay đặt ở vớ lưới bên trên, nhưng cũng dừng lại. Thất nương. Người làm sao vậy? Nhị nha nửa bơi lên thủy, đi tới suối nước nóng một bên, hai tay đặt tại cái cằm chỗ, mắt to khơi màu, nhìn về phía thất công chúa, trong thần sắc mang theo hoài nghi. Nhị nha, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Thất công chúa đột nhiên hỏi. Đúng nha, chúng ta là bạn tốt nha, chính là ta có một chút như vậy tư tâm, muốn làm ngươi tẩu tử đấy. Nhị nha tựa hồ là đang trước mặt bằng hữu lá gan lớn lên, mở lên trò đùa, nhưng lại thở dài nói, đáng tiếc, thương phu tử trích tiên giống nhau người, trước mắt ta xã này dã thôn phụ. Thất công chúa mắt điếc hai ngơ, trong mắt to mang theo bi thường, đứng dậy, dẫm lên vớ lưới đi vào suối nước nóng một bên, cẩn thận tỉ mỉ ngồi quỳ chân, đưa tay mơn trớn suối nước nóng thủy. Non xanh nhạt bình thường ngón tay ngọc điểm ở trên mặt nước, khuyết tán ra từng đạo gợn sóng. Thất công chúa trong mắt đau thương đã mắt trần có thể thấy, giống như yếu dần xuất lai. Ta vậy lấy ngươi làm bằng hữu, có thể ngươi tại sao muốn hại ta? Thất công chúa nhẹ giọng hỏi. Thất nương ngươi đang nói cái gì nha, ta làm sao lại như vậy hại ngươi đây? Nhị nha ngây thơ mở to hai mắt nhìn, hướng phía thất công chúa đến gần rồi một ít, tựa hồ là cánh tay gối tê, cũng có thể là lạnh, càng tới gần thất công chúa cánh tay phải bị nàng bỏ vào trong suối nước nóng. Thất công chúa lần nữa điểm rồi một chút nước mặt, nhẹ giọng thở dài, thực cốt tiêu hồn, mê tình loạn dục, xúc hậu giao hòa, tất có thai dự. Đây là thái cổ yêu đình để dùng cho hậu duệ thưa thất chủng tộc tôi tình sử dụng, thái cổ yêu đình hủy diệt về sau, bị phụ hoàng liệt vào cấm dược, vì tam giới là phạm vi toàn diện tiêu hủy. Loại thuốc này bây giờ không nên tồn tại. Ngươi nói cái gì đó, cái gì yêu đình phụ hoàng? Nhị nha vẫn như cũng là ngây thơ thần sắc, trước mắt nói ra, để cho ta xem xét, ngươi có phải hay không phát sốt? Xoát. Chim ở trong nước cánh tay đột nhiên bọt ra khỏi mặt nước, nơi nào còn có nửa phần độc thuộc về thiếu nữ khỏe mạnh cùng phấn nộn. Rõ ràng là một cái gầy trơ cả xương, giữ tợn buồn nôn, trải rộng cốt thứ quỷ cánh tay. Cơ hồ là trong chốc lát, kia mười mấy cây móng đuôi sắc bén, phải bắt tại thất công chúa mắt cá chân, chỉ cần một cái dùng sức, là có thể đem thất công chúa kéo vào trong nước. Kia trên móng đuôi, lóe ra cực nóng vô cùng xích kim quang mang. Nhị nha trong mắt lóe lên một vòng âm nhu được như ý khoái ý, cho dù người có hộ thân chi bảo lại như thế nào. Rốt cuộc không phải đại thiên tôn đích thân tới, mà ta có thái cổ lúc còn sót lại thái dương chân hỏa chi tinh gia trì, chuyên phá tất cả hộ thân chi pháp. Nhị nha trong lòng suy nghĩ, thời gian dường như chậm lại, lợi chảo từng chút một tới gần thất công chúa, đã cùng thất công chúa mắt cá chân trùng hợp. Chỉ cần cầm, sau đó lôi kéo, đại sự có thể thành. Cong, kiếm quang đỏ ngầu từ trên trời giáng xuống, đen nhánh sền sệt chẳng lành huyết dịch hắt vẫy. Hạ, chỉ kém trong nháy mắt, lại sắp thành lại bại. Nhị nha phát ra thê lương gầm thét. Khương Kỳ đứng ở thất công chúa bên người, trong tay hám tiên kiếm ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, mơ hồ có con kiến lớn nhỏ thiên sinh minh văn tại thân kiếm như ẩn như hiện. Suy không có một câu nói nhảm, Khương Kỳ huy kiếm, chỉ nghe một tiếng nặng nề động tĩnh, nhị nha đầu lâu ngay tiếp theo bả vai đều bị chặt đứt, bộc lộ ra trong lồng ngực kia cùng thợ săn không có sai biệt đen nhánh trái tim tới. Thất công chúa không một chút nào kinh ngạc, tiến tĩnh sợ người. Nàng chậm rãi cuộn mình lên, cái chán đặt ở đầu gối ở giữa, đem mặt giấu đi. Đại chất tử, ta có phải hay không quá ngây thơ rồi? Bọn hắn là mang theo ác ý mà đến, ta sớm cái kia thấy rõ. Hiện tại cũng không muộn. Khương Kỳ nhẹ nói, nếu như mê man, đều suy nghĩ nhiều. Chương 133, cứu mộ gia tiểu lớp học. Chương 133, cứu mộ gia tiểu lớp học. Thất công chúa đứng lên, thận trọng mặc vào giày đều, ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Kỳ. Đại chất tử, cảm ơn ngươi. Nàng hiểu rõ, Khương Kỳ không nên đến sớm như vậy. Đây là một hồi nhằm vào khảo nghiệm của nàng, nếu như nàng thấy không rõ, không tránh thoát được, chính là thất bại. nhưng Khương Kỳ lại chặn ngang một cước. "Tiểu cô còn không phải thế sao gọi không?" Khương Kỳ hơi cười một chút, nhìn về phía cánh rừng bên ngoài. Hại không phải người tiếng động tại cánh rừng bên ngoài hết đợt này đến đợt khác, sắc trời chẳng biết lúc nào tối xuống, từng đôi tinh hồng con mắt mang theo nồng đậm tới cực điểm ác ý, tại Khương Kỳ cùng trên người thất công chúa lưu truyền. Kia trần trụi không còn che giấu ác ý, phản phất muốn đem hai người hòa tan. Đàng, xích kim hỏa diễm tại cánh rừng bên ngoài bắt đầu cháy rừng rực. Cơ hồ là một mấy mắt, cực hạn nhiệt độ thiêu đốt dưới, tất cả cây cối cùng núi đá cũng hóa thành không có ý nghĩa một mịn. Có thể kỳ quái là, cho dù là như vậy nhiệt độ, suối nước nóng kia trong thủy đều không có bị bốc hơi một điểm. Đạp 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 đạp. Đồng Vĩnh cưỡi lấy đại hoàng lưu đi tới, sau lưng là vô số tinh hồng con mắt, cùng với từng đạo như rắn bặm bẹo ánh tử. Thái Dương chân hỏa bao phủ phía dưới, cho dù chân võ đại đế trấn thủ bên ngoài, vậy chí ít cần một nén hương thời gian mới có thể phá tan cấm chế. Đồng Vĩnh con mắt cũng là đỏ, rơi vào trên người thất công chúa, thèm nhỏ dãi. Nhảy vào, Khương Kỳ có thể sống. Đồng Vĩnh giọng nói là hờ hững, thần sắc là lạnh băng, nhưng lời nói ra trong lại mang theo tan không ra tình ý tiểu thất, ta thật sự tâm mộ ngươi, nhảy vào, cho ta sinh một đứa bé, con của chúng ta sẽ là thống hợp nhân cùng yêu một đời mới tam giới chi chủ. Ngươi huyết mạch của ta dung hợp, sẽ là nhân thần yêu đô hy vọng nhìn thấy kết quả. Bao gồm hiện tại ngồi ngay ngắn Cửu Tiêu đại thiên tôn. Đồng Vĩnh ý vị thâm trường nói ra, ngươi tưởng rằng đây là một hồi đại thiên tôn khảo nghiệm, nhưng trên thực tế đâu? Đại thiên tôn không thể nào không biết chúng ta có Thái Dương chân hỏa, càng không khả năng không biết chúng ta có hay không xem các ngươi hộ thân thần thông thủ đoạn. Liền xem như Khương Kỳ cầm trong tay hãm tiên kiếm, cũng bất quá là một cái phiền toái nhỏ mà thôi, chỉ là thiên tiên, là không nổi sóng gió. Như vậy, vì sao dưới loại tình huống này, đại thiên tôn vẫn chỉ là an bài một cái chân võ đại đế tới canh chừng đây? Giọng Đồng Vĩnh trong mang theo nồng nặc mê hoặc hứng thú, nhưng lại để người không tự chủ tin phục. Không ngoài là diễn một tuần kịch cho tam giới nhìn xem mà thôi. Người ta kết hợp, đại thiên tôn cũng vui vẻ, chỉ là không thể nói rõ mà thôi. Tiểu thất, nhảy vào đi, cho ta sinh một đứa bé. Một cái, nhất định đăng lâm tam giới chi đỉnh hải tử. Có thể vì hoàn mỹ danh nghĩa, đồng thời thống ngự nhân thần yêu tiên thiên đế. Vậy sẽ là một cái mới tinh tam giới. Nói xong lời cuối cùng, Đồng Vĩnh giọng nói đã cùng nóng lên. Từng đôi mắt đang lóe lên, từng đạo mê hoặc lòng người thần thông tại gieo rắc, những kia con mắt chủ nhân, kém nhất cũng là thiên tiên tồn tại. Thậm chí còn có thái ớt thiên tiên, thậm chí thái ớt chân tiên. Kia lão hoàng lưu, càng là hơn thái ớt kim tiên tồn tại. Chân võ đại đế muốn phá vỡ Thái Dương chân hỏa, cần một nén hương thời gian, xa xa không kịp. Thất công chúa lông mày thật sâu nhăn lại, hai tay không tự chủ che lốt hai, không muốn đi nghe kia Đồng Vĩnh ồn ào. Nhưng mà một câu kia câu tràn đầy mê hoặc hứng thú lời nói, hay là chui vào trong thai nàng. Có lẽ hắn nói đúng. Phụ hoàng cho ta cuối cùng nhất đạo khảo nghiệm, là nhìn ta có nguyện ý hay không vì một cái tốt hơn tam giới mà kính dâng tự thân. Ha ha. Một tiếng cười khẽ truyền vào thất công chúa lỗ tai, là đại chất tử. Thất công chúa đột nhiên thanh tỉnh lại, hai tay thật chặt dắt lấy đại chất tử góc áo, giống như ác mộng sau đó nửa đêm một tỉnh. Đại chất tử, cầu ngươi giúp ta. Liễu Diễu mang theo thanh âm run rẩy tại Khương Kỳ vang lên bên hai. Khương Kỳ thở dài, thất công chúa nói cho cùng chẳng qua là một cái tâm trí chưa thành hải tử. Nơi này là đại thiên tôn lựa chọn lớp học, này tiết hóa nhất định phải dạy cho thất công chúa. Tất cả đồng gia thôn, tất cả thôn dân đều là vì đại thần thông tạo ra thân người yêu tâm. Cái này vốn là một cái nhằm vào thất công chúa lồng giam, một cái âm mưu, một cái bàn cờ. Thất công chúa rất sớm đã có chút hoài nghi, nhưng cũng bèn bèn là hoài nghi mà thôi. Cho tới hôm nay, mãi đến khi trông thấy suối nước nóng kia, một cái đơn giản thôn, một đám chất phát thôn dân, một cái chim hót hoa nở, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nhân gian trốn đảo nguyên. Nát. Tại thất công chúa tâm lý nát. Phá toái sau đó tấm gương chiếu dọi ra tới không còn là một đẹp mà là quỷ dị và mèo, làm cho người quan chi buồn nôn, lít nha lít nhít buồn nôn đổ vỡ. Đối với hiện tại mà nói, lựa chọn kỳ thực không nhiều. Khương Kỳ tiến lên hai bước, nhìn trước mắt buồn nôn đổ vỡ nhóm, mỉm cười nói: ta đối với các ngươi rất nhiều người đều có truyền đạo thụ nghiệp tri ân, cho ta một câu thời gian, được chứ? Nói xong, mời phu tử chịu chết. Đồng Vĩnh rất lễ phép nói: được. Khương Kỳ vậy gật đầu, nhìn về phía thất công chúa: tiểu cô ngươi quên ngươi cũng có phu tử sao? Vì sao không nhìn ngươi phu tử nói thế nào? Thất công chúa nghe vậy sửng sốt. Hống. Đại hoàng lưu phát ra gầm thét, nhất đạo máu đỏ tươi thứ thẳng đến Khương Kỳ hậu tâm. Nói là một câu, cũng chỉ có một câu. Thời gian đã không nhiều lắm. Giết Khương Kỳ, lại để cho thất công chúa cam tâm tình nguyện là Đồng Vĩnh sinh một đứa bé. Khương Kỳ không một chút nào quản chính mình hậu tâm huyết thứ, mặc dù vật kia mang theo đủ để diệt sát chính mình vĩ lực, nhưng Bảo Liên đăng thần vận còn có thể ngăn cản một hồi. Hắn mặc kệ đang run rẩy Bảo Liên đăng khí cơ, chỉ là mỉm cười nhìn về phía thất công chúa. Thất công chúa tại ban đầu mê man sau đó, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mở ra mạnh tử đưa cho nàng cầm nang. Đúng. Cẩm nang trong vang lên nhất đạo quát lớn thành, mắt trần có thể thấy sóng âm tứ tán, chỉ là một cái tiếp xúc liền đem Khương Kỳ hậu tâm huyết thứ nát thành một miệng. Sau đó sóng âm tiếp tục quyết tán, sau một khắc tuyệt đại đa số yêu ma đều bị không khác biệt tiên diệt. Trong truyền thuyết nhân gian có lớn nho, cả đời không vào tu hành đường, chỉ là đọc sách đến bắt đầu nuôi một ngụm hạo nhiên khí, hét lớn một tiếng liền có thể lệnh yêu ma tránh lui. Mà bây giờ phát ra hét lớn là hạo nhiên chính khí tổ tông. Ông bầu trời sáng ngời lên, hạo nhiên trường hà ngang qua thương cùng hóa thành một thanh bảo kiếm. Kiếm rơi, yêu chết, hỏa diệt. Thiên địa vì đó một thanh. Suy nghĩ gì chứ, gặp phải yêu ma, chém lại nói. Là cái này mạnh tử cho thất công chúa đáp án, cũng là trong túi gấm huyền bí chỗ. Tiểu cô có thể đã hiểu. Khương Kỳ cười lấy điểm một cái thất công chúa cái chán, cũng đem nàng theo trong mê vong bừng tỉnh. Bảy ánh mắt của công chúa thời gian dần trôi qua phát sáng lên, sáng rạng người. Mạnh Tử một tiếng uống, không chỉ uống diệt yêu ma, cũng uống tỉnh rồi thất công chúa. Yêu ma chi lưu chém chính là, sao là xuân đau thu buồn. Đi thôi, tiểu cô, chém kia yêu. Khương Kỳ xuất ra hãm thiên kiếm, đặt ở thất công chúa trong tay, chỉ cái kia còn có một hơi, còn sót lại đồng vĩnh. Đây là Mạnh Tử cố ý để lại cho ngươi. Khương Kỳ cười nói. Thất công chúa không nói một lời, cầm kiếm, tiến lên, chạm. Hắc huyết tứ tán. Khương Kỳ lại nhìn vùng trời hạo nhiên trường hà xuất thần. Thái dương chân hỏa hóa thành cấm chế, liền xem như chân võ đại đế đều muốn một nén hương mới có thể phá bỡ. Hạo nhiên chính khí mạnh hơn, Mạnh Tử mạnh hơn, cũng không có khả năng chênh lệch như thế lớn. Một cái mắt, Thái dương chân hỏa liền yên diệt. Cái này hiển nhiên không phải Mạnh Tử một ngụm hạo nhiên khí có thể làm được. Do đó, cuối cùng vẫn là ngài tại bố cục sao? Cứu Mô Gia, người khác đều là đang liều nhìn đây địch nhân cao hơn một tầng, mà ngài lại vĩnh viễn đứng ở bên ngoài bản cờ. Chương 134, xoay chuyển trời đất. Chương 134, xoay chuyển trời đất. Khương Kỳ nhìn sáng sủa thiên cung, thần sắc có một chút hoảng hốt. Hắn hiểu rõ Đại Thiên Tôn có hậu thủ, cũng biết đây là một hồi nhằm vào thất công chúa khảo nghiệm. Nhưng không ngờ rằng, trận này khảo nghiệm căn bản cũng không phải là tương kế tự kế, mà là hoàng tước tại hậu. Đồng gia thôn trận này mưu đồ, tuyệt đối không phải là Đại Thiên Tôn tác phẩm, đây là khẳng định. Liên xem như Đại Thiên Tôn, cũng sẽ không vì khảo nghiệm mình nữ nhi, tạo ra được như vậy thân người yêu tâm quái vật tới. Trước đây, Khương Kỳ tưởng rằng chính mình mang thất công chúa hạ giới du ngoạn chuyện bị người chú ý tới, sau đó có người nghĩ cách đến thất công chúa trên đầu, lúc này mới có Đại Thiên Tôn tương kế tự kế. Nhưng không ngờ rằng, Đại Thiên Tôn đã sớm biết sẽ có một màn như thế, mượn Mạnh Tử thủ, cho thất công chúa lên cực kỳ trọng yếu bài học. Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn đừng đối yêu ma có bất kỳ may mắn. Bây giờ uy áp tam giới thiên đình, là xây dựng ở thái cổ yêu đình phế tích chí thượng, này là không có khả năng hòa giải, cũng không có người sẽ đi hòa giải đại thủ. Hiện tại vấn đề chính là, rốt cuộc là ai ở sau lưng gây sự? Hơn nữa còn gan to bằng trời lấy được thất công chúa trên đầu. Thật sự cho rằng Đại Thiên Tôn ngồi ngay ngắn cửu tiêu, tầm mắt cũng không cần rơi vào chỗ rất nhỏ. Quả nhiên, mặc kệ đến khi nào, cũng sẽ không thiếu tự cho là bố cục kín đáo, thực chất chính là đang tìm cái chết ra hỏa. Khương Kỳ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những vật này. Quay đầu nhìn về phía trước thất công chúa, chỉ thấy tay nàng cầm hãm thiết kiếm, trong thần sắc đã không có mê man, thay vào đó là một mảnh thanh minh. Tiểu cô này là nghĩ thông. Khương Kỳ tiến lên, bị người mở miệng hỏi. Ừm. Thất công chúa ngẩng đầu, cầm trong tay vẫn vù hãm tiên kiếm đưa cho Khương Kỳ. Rất hiển nhiên, kiếm đại gia không phải rất muốn cho Khương Kỳ bên ngoài người vào tay. Khương Kỳ yên lặng thu lại, âm thầm trấn an một chút. Kiếm ra, bình tĩnh điểm, người ta thất công chúa tay nhỏ vừa mềm lại vừa non, nắm ngươi một chút ngươi lại không lỗ lã, như thế nào cũng bị tao đạp như vậy. Kỳ thực đối hãm tiên kiếm, Khương Kỳ đến bây giờ còn là có chút mê. Kiếm đại gia hiển nhiên là có linh tính, nhưng lại không giống như là cùng là tiên thiên thần vật bảo liên đăng như vậy, có thể độc lập tự hỏi, thậm chí hóa hình mà ra khí linh. Hãm tiên kiếm trong linh tính càng giống là một cái nào đó linh tính thể một bộ phận. Vì ta quyết, cho nên chỉ có một ít thông linh biểu hiện, xa xa chưa nói tới là hoàn chỉnh trí tuệ. Cái này hiển nhiên không phù hợp hãm tiên kiếm vị cách. Khương Kỳ có một ít suy đoán, nhưng không xác định có phải thật vậy hay không như thế. Quan trọng nhất là, Khương Kỳ đến bây giờ cũng không biết, hãm tiên kiếm cùng mình rốt cuộc là cái gì quan hệ. Sư tôn giao cho hắn lúc, là giả tá thái A tên, cũng không có nhường Khương Kỳ luyện chế hoặc là thấm bảo thần thức. Khương Kỳ làm lúc tưởng rằng sư tôn đã trước giờ gửi thông điệp qua thái A kiếm linh, cho nên không cần phiền toái như vậy. Nhưng người nào hiểu rõ đây không phải thái A, mà là hãm tiên kiếm. Do đó, vì sao hãm tiên kiếm này tuyệt thế hung khí, sẽ cam tâm tình nguyện ở tại chính mình nơi này, với lại tự nguyện bị thúc đẩy, không chỉ cho phép Khương Kỳ điều động hắn đặc hữu thần thông, thậm chí còn có thể cho phép Khương Kỳ đem nó cho người khác mượn đi dùng. Mặc dù sau sẽ có chút ít tính tình, nhưng càng giống là tiểu hài tử giận dỗi, dỗ dành là được. Có thể nói, hãm tiên kiếm thái độ đối với Khương Kỳ, so kiếm chủ trả lại kiếm chủ. Nhưng vấn đề là, Khương Kỳ chưa bao giờ từng tế luyện hãm tiên kiếm, Khương Kỳ vậy không cho là mình có cái đó vị cách cùng thực lực đi tế luyện. Phải biết, liền xem như Ngọc đỉnh chân nhân bọn bốn vị tổ sư, lấy xuống này bốn chuôi hung kiếm sau đó đều không có nghĩ đi tế luyện, mà là thật tốt cung phụng. Ép căn bản không hề thật sự chiếm làm của riêng ý nghĩa, cũng không dám có ý tứ kia. Nhưng bây giờ này tính là cái gì tình huống? Khương Kỳ vốn cho rằng là Đại Thiên Tôn cùng hãm tiên kiếm có giao dịch gì, mới khiến cho này hung khí phối hợp như vậy. Vì cho dù là Đại Thiên Tôn, cũng không thể ép buộc này hãm tiên kiếm làm cái gì, đây chính là năm đó thánh nhân trong tay mình. Nếu thật là uy hiếp, hãm tiên kiếm tình nguyện tự hủy. Có thể hiện tại xem ra, hãm tiên kiếm ngay cả hoàn chỉnh linh tính đều không có. Giao lưu cũng quá sức, còn giao dịch cái dám. Như vậy, rốt cục là bởi vì cái gì mới khiến cho hãm tiên kiếm đối với mình nói gì nghe nấy, thậm chí có thể nói muốn gì cứ lấy. Khương Kỳ có chút đắng buồn bực nghĩ, muốn cho rằng thất công chúa lúc này mới đối mặt phiền phức đã đủ lớn, nhưng nhìn lên tới, chính mình trong này đúng đồ vật còn muốn càng nhiều. Đáng thương mình còn có tâm tư đi lo lắng thất công chúa đâu, chính mình nơi này cũng xử lý không qua tới. Đại chất tử, chúng ta xoay chuyển trời đất đỉnh đi. Giọng thất công chúa đánh thức Khương Kỳ. Được. Khương Kỳ lấy lại tinh thần, cùng thất công chúa đối mặt, trong mắt to trừ ra thanh minh. Càng nhiều hơn chính là tự hỏi. Hắn không có đi hỏi thất công chúa đang tự hỏi cái gì, vậy không muốn biết. Mỗi người cũng có ý nghĩ của mình, thất công chúa có xích tử chi tâm, nhưng chắc chắn không phải một cái kẻ ngốc, Đại Thiên Tôn càng không phải là. Trận này khảo nghiệm, nhường thất công chúa trưởng thành rất nhiều, cũng có rất nhiều tự hỏi. Này là một người bí mật lớn nhất, Khương Kỳ sẽ không đi hỏi. Cho dù Khương Kỳ có lòng tin, nếu như hắn hỏi, Thất công chúa tám thành sẽ nói. Khương Kỳ dẫn động tiếp dẫn lệnh bài, thần quang tùy theo mà hàng, Thất công chúa không nói gì thêm, trực tiếp bước vào thần quang trong. Dựa vào này huyền huyễn bản vũ trụ thang máy sau đó, hai người hướng phía thiên giới phi thăng mà đi. Xuyên thấu qua tiếp dẫn thần quang, Khương Kỳ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh. Hắc giáp râu đen, cầm trong tay bảo kiếm, dưới chân giẫm lên một cái đằng xà, ánh mắt dày rộng ôn nhuận, nhưng quanh thân mang theo tàn không ra sát khí. Đây là Chân Võ Đế Quân. Nếu như nói, Khương Kỳ là đại thiên tôn nói rõ trên mặt, đặt ở tầng thứ nhất đại ngôn, như vậy vị này đại đế chính là đại thiên tôn đặt ở đệ nhị tầng át chủ bài. Khương Kỳ cùng Thất công chúa nhất đạo, đối Chân Võ đại đế chắp tay hành lễ. Chúc mừng điện hạ. Xa xa, giọng Chân Võ đại đế đang tiếp dẫn thần quang trong vang lên. Về phần Khương Kỳ, Chân Võ đại đế thậm chí không có nhìn nhiều. Cùng Phong Thần có tên trên bảng tiên thần khác nhau, vị này Chân Võ đại đế tại Phong Thần trước đó cũng đã là đại thiên tôn thành viên tổ chức, nói là nhà của đại thiên tôn thần cũng không đủ. Cũng là đại thiên tôn phóng trong Bắc Cực tứ thánh cái đình, thật chặt cắm ở Tử Vi đại đế hạch tâm nhất địa phương. Vị này đại đế trung tâm cùng tầm mắt, vĩnh viễn đi theo trên người đại thiên tôn, những người khác sao cũng được. Cũng đúng thế, thật vì sao, đại thiên tôn sẽ đem Nam Chiêm Bộ Châu cái này nhân tộc nhiều nhất, vậy có thể xưng thiên đỉnh cơ bản bản địa giới toàn quyền giao cho Chân Võ đại đế nguyên nhân. Những vật này cũng không phải bí mật gì, thiên đỉnh có chút địa vị người đều hiểu rõ. Đại thiên tôn cũng sẽ không đi đùa giỡn cái gì gián điệp loại hình thứ gì đó. Chính là minh minh bạch bạch nói cho tam giới, đúng là ta tại tập quyền, chính là tại hạn chế tứ ngự đại đế quyền lợi. Bá đạo, nhưng hữu dụng. Do đó, Khương Kỳ cũng không thèm để ý Chân Võ đại đế coi như không thấy hành vi của mình, chính mình cũng không xứng đi để ý kể một ngàn nói một vạn. Khương Kỳ tự thân chẳng qua là một cái nho nhỏ thiên tiên, tam giới trung quy là thực lực làm chủ. Với lại, Chân Võ đại đế mới vừa cùng Thất công chúa chào hỏi, vậy không phải là bởi vì Thất công chúa là đại thiên tôn chi nữ, mà là bởi vì hắn được phái ra cũng là bởi vì Thất công chúa. Vì đại thiên tôn mệnh lệnh, cho nên mới cho Thất công chúa một câu chúc mừng, mà không phải là bởi vì Thất công chúa tự thân thân phận. Gặp qua Chân Võ đại đế sau đó, tiếp dẫn thần quang một đường thẳng lên, nhưng không có tại trước Nam Thiên môn dừng lại, ngược lại là một đường vượt ngang nửa cái thiên đỉnh, thẳng tới Lăng Tiêu điện. Chương 135, ai đang làm chuyện? Chương 135, ai đang làm chuyện? Lăng Tiêu điện vẫn như cũng là cái đó Lăng Tiêu điện, giống như bất kể tam giới như thế nào biến động, chỉ cần phía trên tòa đại điện này bảo tọa vẫn như cũ ngồi vị trí tôn kia, liền như thế nào cũng không đủ gây sợ. Thất công chúa trong 2 năm qua trải nghiệm, nhất là vừa rồi trải nghiệm biến động, đặt ở tam giới cũng coi là đại sự, nhất là đối tại bản thân mà nói. Trước đây, Thất công chúa là có chút tâm thần không yên, thật sự là chuyện mới vừa phát sinh, đối nàng xung kích quá lớn. Trên đường đi đều có chút mất hồn mất vía. Nhưng ở nhìn thấy kia đối nàng hiền lành mỉm cười nhân chi về sau, nước mắt liền rốt cuộc không nín được. Cha, giống như nhũ yến đầu hoài bình thường, kia nhỏ nhắn xinh xắn người va vào dày rộng trong lồng ngực, gần như tham lam nuốt ở kia trong lồng ngực. Đối Thất công chúa mà nói, đây là trên đời này chỗ an toàn nhất. Thiên Vũ con ta, người chịu ủy khuất. Đại Thiên Tôn yêu thương mở miệng, bàn tay lớn nuốt ve qua Thất công chúa cái trán, đem bài loạn phát ôn nhu hợp quy tắc tốt. Cha đối với ngươi không đúng, nhưng đây là ngươi nhất định phải trải qua. Chớ nên trách cha. Có lẽ chỉ có ở thời điểm này, Đại Thiên Tôn mới là một cái thuần túy phụ thân, không có cái khác bất kỳ quan hoàn. Nghe phụ hoàng kia ấy náy trong sen lẫn thanh âm kiên định, Thất công chúa yên lặng lắc đầu. Tiểu thất không trách cha, vĩnh viễn cũng không trách. Ôm ôm trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cho dù không trách, nhưng đến đấy là một đứa bé, trong lòng tủi thân cùng sợ hãi cùng mê man, chỉ có tại cái này trong lồng ngực mới có thể đều hóa thành nước mắt. Ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền đi qua. Đại Thiên Tôn ngâm nga dậy rồi không biết tên điệu hát dân gian. Rất nhanh, Thất công chúa liền tại phụ thân trong ngực ngủ thật say. Khương Kỳ mắt nhìn mũi quan tâm, đứng ở dưới đài không nói một lời, rất muốn vụng trộm chạy đi, nhưng lại không dám. Nhưng nếu là ở chỗ này lại nhìn tiếp, Khương Kỳ lại không dám. Tiểu tử thối. Lúc này, vân đài chi thượng bảo tọa truyền đến Đại Thiên Tôn cười mắng. Khương Kỳ lúc này mới ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, lại mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Đại Thiên Tôn quanh thân dường như có một hồi thần quang lấp lánh mà qua, nhưng Khương Kỳ làm thế nào vậy nhìn không rõ ràng. Đợi đến năng lực thấy rõ ràng lúc, một thân ảnh theo Đại Thiên Tôn phía sau đi ra đây. Trung niên tướng mạo, lạc phách cách ăn mặc, chính là Giang Hồ Khách. Khương Kỳ khiếp sợ nhìn Đại Thiên Tôn, há hốc mồm, nhưng lại không biết nói cái gì. Cũng không phải bởi vì Giang Hồ Khách cùng Đại Thiên Tôn quan hệ. Khương Kỳ sớm đã có suy đoán, Đại Thiên Tôn cùng Giang Hồ Khách là cùng một người, nhưng lại không phải cùng một người. Chẳng tam thi chi pháp, thái cổ đều có, sau khi được đạo tổ thống hợp, chính là tam đại thánh đạo một trong, Đại Thiên Tôn không có lý do sẽ không, càng không khả năng không có tu hành phương pháp này. Giang Hồ Khách là Đại Thiên Tôn tam thi một trong, Khương Kỳ cũng không kinh ngạc. Kinh hãi là, Đại Thiên Tôn như vậy động tác, là vì không quấy rầy Thất công chúa đi ngủ, mà Khương Kỳ nơi này lại muốn bàn giao một số việc, cho nên Đại Thiên Tôn trực tiếp phân ra Giang Hồ Khách đến nói chuyện với Khương Kỳ. Đây là Khương Kỳ không ngờ rằng, xuống nữ nhi đến trình độ này, Khương Kỳ đều có chút không vừa mắt, thật sự. Chẳng tam thi chi pháp, là nhường ngại như thế dùng sao? Còn hơn xiển giáo thập nhị kim tiên, đường đường thánh nhân đích truyền, càng là hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình từng cái khảo giáo ra tới thiên tiêu, nền móng ngộ tính tư chất cũng có 102 chư thiên, nhưng đến bây giờ, đã trải qua nhiều như vậy, vậy không có mấy cái dám nói chính mình có nắm chắc chém tới một thi. Dù sao Khương Kỳ nhà mình tổ sư ra, là không có cái đó sức lực bảo đảm. Mấy vị khác đoán chừng cũng kém không nhiều, vì cho dù là tại thập nhị kim tiên trong, Ngọc đỉnh chân nhân tư chất ngộ tính tâm trí đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Như vậy kinh diễm pháp môn, ngài đều dùng để làm cái này. Đi theo ta, đánh thức tiểu thất có người dễ chịu. Giang Hồ Khách hạ vân đài, đối với Khương Kỳ nhẹ nhàng khoát tay, thậm chí còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, sợ động tác lớn hơn một chút đánh thức bảo bối của mình.
Sao?
Khương Kỳ không dám nói lời nào, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lúc này mới đi theo giang hồ khách bước chân rời đi Lăng Tiêu điện. Ra cửa điện, Khương Kỳ mới dám buông lòng một hơi. Giang hồ khách vậy lòng nhanh hơn một chút, nhìn về phía Khương Kỳ, một lớn một nhỏ lẫn nhau, hơi cười một chút. Cứu Mô gia, ngài nói là ai sao mà to gan như vậy? Khương Kỳ đi theo giang hồ khách tìm một bậc thang ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi. Ngươi nói trước đi nói. Giang hồ khách tư thế ngồi lười nhác tùy ý, nhìn cách đó không xa mây cuốn mây bay, hướng hở nói. Phật môn. Khương Kỳ thăm dò tính hỏi. Đáp án này độ chuẩn xác theo Khương Kỳ không cao lắm, nhưng tuyệt đối không thấp. Nếu bàn về hiện tại tam giới ai có thể nhất gây sự, kia chọn lựa đầu tiên chính là ỷ vào đi về phía tây, sau đó khí vận tăng gọn, rất có vài phần không gì kiêng kỵ Phật môn. Hết lần này tới lần khác khí vận lực lượng là thiên đạo khâm định, cái này kỷ nguyên chính là yêu quý Phật môn, cho nên cho dù Phật môn gây sự, tuyệt đại đa số đại lão cũng đều có chút sợ ném chuột vỡ bình. Kỳ thực việc này đặt ở thế lực nào thượng đều không khác mấy. Phật môn sở dĩ đẩy tam giới gây sự, chính là vì mượn khí vận tăng gọn, lại hung hăng vớt một đợt, đây là nhân chi thường tình. Đạo môn trước đây thậm chí càng quá đáng. Còn hơn năm đó nhân đạo sơ thành, dạy bảo ba hoàng năm đế tiên nhân trong, tuyệt đại đa số đều là đạo môn người. Sau đó phong thần đại kiếp, thậm chí có thể nói chính là đạo môn nhà mình gây sự làm tam giới hết rồi đối thủ, lúc này mới nội bộ đấu đá gây ra. Trước đây cuối cùng mặc kệ là xiển giáo thắng hay là tiệt giáo thắng, đều là vô dụng tại đạo môn nhà mình trong nổi. Có thể mấy vị khác thánh nhân cũng không ngờ rằng, thông thiên giáo chủ sẽ là bàn. Tốt, các ngươi nhằm vào ta tiệt giáo đúng không? Kia tất cả mọi người không có chơi. Này mới khiến Phật môn hai vị kia nhặt được đại tiện nghi, vậy quyết định bây giờ Phật môn làm hương đại thế. Mặc dù đi về phía tây đã qua, nhưng Phật môn hoàn mỹ sao chép đạo môn trước đây làm việc, gây sự con đường vẫn còn tiếp tục. Mấy năm trước Đường Quốc Thủy Thủy Lục Pháp Hội chính là một cái trong số đó. Lại sớm một ít Dương Tiền sự tình cũng là thứ nhất. Chẳng qua Phật môn vận khí có chút kém, trước đây đạo môn mượn đại thế làm mưa làm gió lúc, có thể không có một cái nào đem thiên đình trở thành độc đoán, quan sát tam giới đại thiên tôn. Do đó, có nổi hướng Phật môn trên người vung là được rồi. Bây giờ tam giới sự kiện lớn, vô não vung Phật môn trên đầu 10 lần đều có thể đoán đúng 8 lần nhiều hơn phân nửa. Ngươi trẻ tuổi, hiểu rõ ngươi không quen nhìn Phật môn, lão tử vậy không quen nhìn, nhưng lần này vẫn đúng là không phải Phật môn. Giang hồ khách tại Khương Kỳ có chút ngoài ý muốn ánh mắt bên trong bổ sung một câu, chí ít không phải Phật môn làm chủ đạo. Nhìn tới đây là kia nửa lần. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, hỏi, kia chủ đạo phía sau màn hát thủ là ai? Một đám còn vọng tưởng lật đổ thiên đình, tái tạo yêu thiên thái cổ dư nghiệt thôi. Giang hồ khách cười híp mắt nói, chỉ là nụ cười kia trong không có bao nhiêu thân mật ý vị chính là. Khảo nghiệm nữ nhi về khảo nghiệm, nhưng có người đối nữ nhi của mình động thủ, này dù thế nào cũng không thể làm như không thấy. Khương Kỳ nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem giang hồ khách có chút buồn bực, hỏi, người trẻ tuổi, ngươi làm gì? Đi hô sư tôn, một lần nữa bắt câu Lô Châu đánh tan. Khương Kỳ đương nhiên nói. Hay là nói, ngài có người khác tuyển. Văn bối đề cử chân võ đại đế, vị này đại đế dám hạ tử thủ. Nếu là yêu tộc làm loạn, vậy cũng không cần đi quản nền tảng, chằm chằm vào bắt câu Lô Châu đảo qua đến liền xong việc, toàn giết có thể biết có hay không cô, nhưng cách một cái giết một cái tuyệt đối sẽ có cá lọt lưới. Quét là muốn quét. Giang hồ khách ra hiệu Khương Kỳ an tâm chớ đội, đợi Khương Kỳ lại lần nữa ngồi trở lại bên cạnh hắn sau đó, cười híp mắt hỏi. Ngươi đến quét, làm sao? Ngày mai có bán chạy đề cử, vừa vặn vậy cuối tháng. Mặt dày cầu một đợt nguyện phiếu chương 136, thí luyện bắt đầu chương 136, thí luyện bắt đầu ta tới. Khương Kỳ nghe vậy sửng sốt một chút, thần sắc có chút mờ mịt. Bắc Câu Lô Châu đánh tan cũng không phải cái gì đơn giản công việc, cũng không phải rất nhiều người nghĩ như vậy, nhường Khương Kỳ đi treo cái tên, sau đó đem tất cả sống cũng giao cho bọn thủ hạ. Không nói đến Khương Kỳ hiện tại chỉ là một thất phẩm thiên quan, hay là văn chức, căn bản đều danh bất chính, nôn bất thuận, mạ vàng không phải như thế độ, liền xem như cứu mộ ra cũng phải rằng cơ bản pháp. Chỉ nói điều động mấy chục vạn thiên binh, làm sao điều hành, làm sao bày trận, làm sao hành quân, những thứ này đều cần chủ tướng nguyên soái đi thống hợp. Trong đó cần hao phí tinh thần không nói đến, thần chỉ thân mình đều nhịn không được nặng như vậy thần quyền. Đây chính là vì cái gì, mỗi lần Bắc Câu Lô Châu đánh tan, đều là nhị phẩm trở lên thiên vương nguyên soái, cho dù là Dương Tiễn, đều là tại biến thành chấp pháp trưởng luật thiên thần sau đó, mới đi thống soái Bắc Câu Lô Châu quân biên trình. Không phải cái gì quy tắc ngầm, mà là nhị phẩm trở xuống thần chỉ bị cách căng cứng không đến. Điều này, còn phải là võ chức mới được. Đương nhiên, như là Thái Bạch Kim Tinh loại đó không ở trong đám này. Người ta là võ tướng làm hết rồi đối thủ mới đi làm quan văn. Xuất tướng nhập tướng nói chính là vị này. Do đó, vừa rồi cứu mộ ra nói tới nhường Khương Kỳ dẫn đội đi đánh tan, không phải cho Khương Kỳ mạ vàng, mà là đem Khương Kỳ đặt ở trên lửa nướng. Làm chuyện tốt chuyện đương nhiên, làm không tốt chính là đại tội. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ ích lợi không nói, Khương Kỳ tự thân cũng không có cái năng lực kia. Chỉ cần một nhị phẩm thần bị cứng nhắc yêu cầu, thực sự không phải hiện tại Khương Kỳ có thể với tới. Đến cái đó địa vị, thật sự chính là đèn nhà ai nơi sáng. Do đó, cứu mộ ra đến cùng là thế nào nghĩ? Không sai, ngươi đi. Giang hồ khách cười híp mắt gật đầu, sau đó nói, không có lòng tin, là không có năng lực. Khương Kỳ cười khổ nói, tiên tam thay mặt cũng phải chú ý cơ bản pháp á của ta cứu mô ra. Khương Kỳ có tự tin, nhưng cũng không phải mù quáng tự đại, điều này đại sự kinh thiên động địa, thật không phải hiện tại Khương Kỳ gánh bắt được. Sẽ có. Giang hồ khách đứng dậy, không nói thêm gì, chỉ là vô vô Khương Kỳ bả vai, nói ra, ngươi cần một phần quân công, đến nhường tam giới xem xét, hậu bối của ta con cháu đến cỡ nào loa mắt, lộ ta sẽ cho ngươi trải tốt. Khương Kỳ như có điều suy nghĩ trước mắt, hỏi dò, Hạo Thiên thí luyện. Ha. Giang Hồ khách cười cười, nói ra, ngày mai, Hạo Thiên thí luyện rồi sẽ bắt đầu, ngươi nhìn xem. Nói xong, Giang Hồ khách chỉ hướng một phương hướng nào đó. Khương Kỳ quay đầu nhìn sang, lại cái gì cũng không có nhìn thấy, sau một khắc, Khương Kỳ cảm giác được cái mông tê dần, cả người bị đá bay ra ngoài. Mắt thấy Khương Kỳ hóa thành nhất đạo lưu quang biến mất ở chân trời, Giang Hồ khách lúc này mới thu hồi chân to. Tiểu tử thối, lão tử thực sự là thiếu các ngươi sư đồ hai cái. Khương Kỳ không biết mình bay bao lâu, chỉ biết là tốc độ kia nhanh chóng, để cho mình ngay cả con mắt cũng không mở ra được. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một mảnh đen kịt. Ta còn tưởng rằng một cước này cho ta đá phải chân trời. Khương Kỳ lẩm bẩm, vô cùng không có hình tượng đuốt đuốt cái mông. Đất này hắn quen, tới qua nhiều lần. Dựa theo Cửu Mộ gia lời giải thích, nơi này gọi là không thể biết nơi cũng là Cửu Mộ gia cất đặt Hạo Thiên tháp địa phương. Về phần này cái gọi là không thể biết nơi là cái gì chú ý, Khương Kỳ vậy không rõ ràng. Đến Cửu Mộ gia cảnh giới kia, sáng tạo ra dạng gì đồ chơi đến, Khương Kỳ đều không an kinh. Khương Kỳ bốn phía nhìn ra xa, cuối cùng tại đông phương tại chỗ rất xa nhìn thấy một điểm kim quang, dưới chân khẽ động, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, đi tới kim quang kia bên cạnh. Lần trước tới lúc Khương Kỳ đều thăm dò rõ ràng, tại cái này địa giới, thời gian không gian khoảng cách và các loại khái niệm đều có thể tùy ý bàn mẹo, hoặc nói ép căn bản không hề những thứ này khái niệm. Tại trước mặt Khương Kỳ, kia một điểm kim quang đã trở thành Khương Kỳ rất quen thuộc dáng vẻ, chính là Hạo Thiên tháp. Khương Kỳ tiến lên, thử đẩy cửa, lại phát hiện Hạo Thiên tháp môn hộ không nhúc nhích tí nào. Ách, Khương Kỳ bất đắc dĩ gãi gãi đầu, hắn hiểu được. Thí luyện lập tức bắt đầu, đây là để cho ta làm tiếp khách đến rồi. Khương Kỳ lẩm bẩm, nhận mệnh thở dài một tiếng, đứng ở Hạo Thiên tháp môn hộ bên cạnh. Cũng không biết đợi bao lâu, có thể là một năm, cũng có thể là một cái hô hấp, Khương Kỳ trước mặt có thêm tới một người. Thân xuyên đạo bào, nhưng không có mang quan, chỉ là vì một cái gỗ lim cây châm ghim lên đến, dài rõ ràng mười phần tuấn tú, nhưng chính là cho người ta một loại vô cùng đối phế cảm giác, đại khái là cái kia một đôi mắt đen thật to quyển vô cùng chói mắt. Người này thấy vậy Khương Kỳ, đầu tiên là sửng sở, sau đó nói lẩm bẩm, vì sao lại có người đến còn nhanh hơn ta. Nói chuyện, đến Khương Kỳ phụ cận, làm cái vai chào, trong miệng tiên nói, vô lượng tiên tôn. Thanh vi phái đệ tử Vương Thanh, gặp qua đạo hữu. Tên này là Vương Song đạo sĩ hành lễ cũng tốt, ăn nói cũng được, đều là quy quy củ củ, trầm ổn vô cùng, có thể đều khiến người cảm thấy hắn là tại lên dây cót tinh thần. Hắn dường như rất mệt mỏi. Đây là Khương Kỳ đối Vương Thanh ấn tượng đầu tiên. Kim Hà động đệ tử Khương Kỳ, gặp qua đạo hữu. Khương Kỳ đánh giá Vương Thanh, trên mặt cũng không có chậm trễ, đáp lễ lại, tại trước đây Cửu Mộ gia cho hắn nội bộ tài liệu bên trên, có Vương Thanh tên, là một vị xếp tại hàng đầu thiên tiêu, chỉ ở vô tâm đám người phía dưới một nhóm kia. Ừm. Vương Thanh nghe vậy sửng sở, sau đó mở to hai mắt nhìn, trên mặt nguyên bản công thức hóa nụ cười cũng nhiều ba phần thân thiết. Nguyên lai là tiểu sư thúc ở trước mặt, thất lễ thất lễ. Thanh Vi phái là Càn Nguyên Sơn Kim Quang động Thái Ức chân nhân lưu tại nhân gian pháp mạch, hắn trưởng môn chính là Thái Ức chân nhân lại truyền đệ tử, nói cách khác, cùng Khương Kỳ là ngang hàng, chẳng qua một cái là đi truyền, một cái là ngoại môn. Chẳng qua nói tóm lại, quan hệ cũng không tính là bao xa, rốt cuộc hai nhà tổ sư gia không chỉ có là sư huynh đệ, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ vậy vô cùng tốt. Ban về đến, Vương Thanh cái này Thanh Vi phái trưởng môn đệ tử hô Khương Kỳ một tiếng tiểu sư thúc hợp tình hợp lý, vốn cho rằng đệ tử đến đã tinh sớm, không ngờ rằng tiểu sư thúc càng trước một bước. Vương Thanh tò mò hỏi, tiểu sư thúc là thế nào tới? Khương Kỳ không trả lời, hỏi ngược lại, ngươi là làm sao tới? Khu khu. Vương Thanh ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nói, vãn bối những ngày này cũng tại Kim Quang động tu hành, mắt thấy nhanh lầm canh dở, liền bị thái sư tổ cho. Nói xong, giơ lên chân, lại mịt mở đuốt đuốt cái mông. Lúng túng nói xong, Vương Thanh vốn cho rằng Khương Kỳ biết lời, ngẩng đầu lại nhìn thấy vị tiểu sư thúc này chính nhìn chính mình, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ đồng bệnh tương liên. Tiểu sư thúc, ngươi vậy? Khương Kỳ yên lặng gật đầu. Những thứ này thế hệ trước đại lão vì sao tại một ít kỳ kỳ quái quái địa phương sẽ như vậy có ăn ý? Đệ tử vãn bối không phải người sao, liền biết dùng chân đạp. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng nhìn về phía ánh mắt của đối phương trong đã mang tới một cỗ thân thiết. Đều là người bị hại a, tiểu sư thúc ngài là bị Ngọc đỉnh quá sư bá tổ đá. Khương Kỳ lắc đầu. Đó là Dương Tiễn tổ sư bá. Khương Kỳ vậy lắc đầu. Vậy ngài là? Khương Kỳ yên lặng quay người, nhìn về phía Hạo Thiên tháp. Lập tức Vương Thanh mở to hai mắt nhìn. Thật lâu, hắn đối với Khương Kỳ giơ ngón tay cái lên, thành khẩn nói ra, tiểu sư thúc năng lực, văn bối không kịp vậy. Hai người đang nói chuyện, xa xa lại có một người đến. Vương Thanh liếc qua, không khỏi chép miệng một cái. Như thế nào là hắn tới trước? Chương 137, Vương Thanh, ta nên tại gầm xe, mà không nên. Chương 137, Vương Thanh, ta nên tại gầm xe, mà không nên. Vương Thanh giọng nói không tính là hữu hảo, nhưng cũng không có cửu hận, chỉ là có chút phản cảm hứng thú. Khương Kỳ híp mắt nhìn sang, chỉ thấy một người thân xuyên tiên đình bát phẩm quan phục, dẫm lên tường vân mà đến. Bắc cực khu tạm biệt người. Khương Kỳ dường như nghĩ tới điều gì, con ngươi buông xuống, không nói gì. Đang khi nói chuyện, người kia đã đến phụ cận, tướng mạo cương chính, nhất cử nhất động trong lúc đó đều mang không hiểu uy nghiêm, để người không tự chủ cúi đầu. Đương nhiên, đối Khương Kỳ cùng Vương Thanh mà nói, sẽ không bị hắn ảnh hưởng. Đây không phải Trần Tố Trần Thiên Minh quan sao? Hạ giới tán tiên, chắp tay chủ nhật quan đại nhân. Vương Thanh cười ha hả há miệng, nói xong chắp tay tuần lễ, nhưng một điểm động tác cũng không mang theo, cứ như vậy thẳng tắp đứng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đang nói móc. Được xưng là Trần Tố nam tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, dường như đầy không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía Khương Kỳ. Đưa tay, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, nói: "Hạ quan Trần Thủ Khí, gặp qua thượng quan." Khương Kỳ là thất phẩm tiên quan, Trần Tố là bát phẩm, tuy nói không phải một cái hệ thống, nhưng nên có lễ tiết vẫn là phải có. "Ngươi gặp qua ta?" Khương Kỳ nhiều hứng thú mà hỏi. "Bẩm lên quan, thượng quan đại danh, hạ quan như sấm bên tai, chỉ là chưa từng được gặp." Trần Tố ăn nói trầm ổn nói: "Ha ha, Kỳ, danh xưng trời đất bao là ta lớn nhất Trần Thiên Minh quan, còn có như thế không lương ổn với lúc." Một bên Vương Thanh hai tay vây quanh, nói móc liền không có ngừng qua. Trần Tố rốt cục nhìn hắn một cái, nói ra: "Đợi thí luyện bắt đầu, bản quan liền chầm chậm vào ngươi." "Ngươi tới?" Vương Thanh khỏe miệng toét ra một vòng cười lạnh, đối chọi gay gắt. Sau đó, Vương Thanh nhìn về phía Khương Kỳ, cười nói: "Tiểu sư thúc, chớ nhìn vị này Trần Thiên Minh quan chỉ là Bắc Cực khu tạp viện bát phẩm chấp pháp chân quan. Thực chất, ngay cả tứ phẩm Cựu Thiên thải phóng sứ đều phải cho người ta một bộ mặt, không nói Triệu Chi tức đến, đại bộ phận lúc cũng sẽ không làm trái với vị gia này ý nghĩa. Ai bảo người ta sư tôn, là vị kia Vương Thanh cũng không có đem cái tên đó nói ra." "Hắc sát nguyên soái sao?" Khương Kỳ cười ha hả nối liên thoại. Lời này vừa nói ra, Vương Thanh kinh dị trước mắt, không ngờ rằng tiểu sư thúc sẽ đứng ở phía bên mình nói chuyện. Mặc dù quan hệ thêm gần, nhưng chưa từng gặp mặt, Vương Thanh cũng không cho rằng vị tiểu sư thúc này cùng chính mình mới quen đã thân, sau đó trực tiếp cho mình đứng đài. Như vậy, đều chỉ có một cái khả năng. Con hàng này đắc tội tiểu sư thúc. Đống chốc, Vương Thanh trong lòng liền hiểu có chuyện gì vậy. Trần Tố vậy phân biệt ra Khương Kỳ ý tại ngôn ngoại, nhưng chung quy là không có lần nữa mở miệng, chỉ là yên lặng hành lễ sau đó đi tới bên kia nhắm mắt dưỡng thần. "Các ngươi có thủ?" Khương Kỳ không thèm để ý chút nào Trần Tố có thể nghe được hay không, đối với Vương Thanh hỏi. Vương Thanh nhìn thoáng qua cách đó không xa Trần Tố, âm thanh cố ý lớn một ít, nói ra, thật là nhiều người cũng không quen nhìn hắn. "Tiểu sư thúc ngài dốc lòng tu hành, có thể không biết rõ lắm, chúng ta những người này tu vi tuổi tác cũng gần, lẫn nhau trong lúc đó cũng đều biết nhau. Cho dù có mấy cái như vậy mắt cao hơn đầu, chúng ta vậy không thèm để ý, nhưng luôn có một số người không chỉ mắt cao hơn đầu, còn động một chút lại muốn vì quyền đè người. Thật không biết nghĩ như thế nào." Mỗi chẳng hề nói một câu Trần Tố, nhưng dường như mỗi một câu đều không có rời khỏi Trần Tố. "Không dối gạt ngài nói, sư điệt ta là bị hại nặng nề, nhưng lại có thể làm sao đâu, người ta chính là đường đường tiên quan, đúng là ta một cái hạ giới tán tiên, tự nhiên chỉ có thể thấy vậy là xong lễ, sợ người ta một cái tâm tình cũng tốt, đều cho vãn bối giam giữ đến Bắc Cực khu tạm biệt đi." Vương Thanh miệng gọi là một cái độc, chưa nói một câu thô tục, nhưng điều này âm dương quái khí ngược lại là tối làm cho người tức giận. "Nguyên lai là như vậy." Khương Kỳ giật mình gật đầu, nói ra, "Ngươi vừa nhận ta người tiểu sư thúc này, ta liền mặt dày vì thân phận của trưởng bối nói ngươi hai câu." Sư điệt cung nghe dạy bảo, "Ta đạo môn người, tu chính là thanh tâm quả dụng, vô vi chi đạo, chớ có bị bẩn thỉu chuyện gây trong lòng không sạch." Mắt thấy hắn lên lầu cao, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lầu sập. Khương Kỳ cười híp mắt nói, mỗi một câu đều là chu tâm chi ngôn. Cho dù là Trần Tố trong lòng biết không thể trêu vào Khương Kỳ, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn lại. Hắn Trần Tố tự nhiên dậy không nổi lầu cao, nhưng từ Thiên Bổng Nguyên Soái chống chỗ, Trần Võ Đế quân thường chú Nam Chiêm Bộ Châu sau đó, Bắc Cực tứ thánh còn sót lại hai vị, Thiên Hữu Phó Soái vốn là Bắc Cực tứ thánh chi mạng, cho nên tuyệt đại bộ phận quyền lợi cũng tại Hắc Sát Nguyên Soái trong tay. Chẳng phải là dậy rồi lầu cao? Khương Kỳ không phải là đang nói hắn Trần Tố, mà là trực tiếp nhằm vào Hắc Sát Nguyên Soái. Mà Trần Tố đang tức giận sau khi vậy hơi nghi hoặc một chút. Sư tôn khi nào cùng này Khương Kỳ có thù hận, lại nhường hắn như vậy quang minh chính đại cháo phúng lên. Này trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn không để ý mặt mũi, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Nếu là người bên ngoài, cho dù là kia Vương Thanh đứng sau lưng Tam Đàn Hải Hội đại thần, Trần Tố cũng sẽ không vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì hắn tại tu hành ngày đó liền biết, tương lai của mình chính là kế thừa Thiên Bổng Nguyên Soái vị trí, Vương Thanh chi lưu chẳng qua là ngắn ngủi người đồng hành mà thôi. Có thể Khương Kỳ không giống nhau. Người ta nói mình là hoàng thái tôn đều không có sai. Do đó, cho dù đối phương trong lời nói đang vũ nhục sư tôn của mình, Trần Tố cũng tại nhẫn lại lấy. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ta sẽ là đời tiếp theo Thiên Bổng Nguyên Soái, mà ngươi, nói dễ nghe chút ít là hoàng thái tôn, nhưng cũng vĩnh viễn cũng sẽ là hoàng thái tôn. Trần Tố chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Thời gian trôi qua ở chỗ này không có khái niệm, thời gian dần trôi qua, Hạo Thiên Tháp môn hộ trước đó đám người nhiều hơn, khoảng chừng trên trăm số lượng. Những người này đều là tam giới đại tân sinh thiên kiêu, đứng ở đỉnh cao kim tự tháp nhân vật, lên tới thiên đỉnh thần tử, xuống đến nhân gian chân tu, mỗi một cái đơn độc kéo đi ra, đều là một đoạn sảng khoái thiên kiêu truyện ký. Bây giờ tụ tập lại, để người nhìn xem hoa mắt. Tiểu sư thúc, mặc dù không biết thí luyện đến cùng là cái gì hình thức, không biết vãn bối nhưng có vinh hạnh cùng tiểu sư thúc cùng tiến lùi. Vương Thanh cười ha hả nói. Khương Kỳ đang chuẩn bị nói chuyện, một bên đột nhiên có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệu Âm dẫm lên tiên vân mà đến, rơi vào Khương Kỳ trước mặt, rất là tự nhiên đi vào bên cạnh hắn đứng vững, cười tủm tỉm nói ra, đã nói xong, tại thí luyện trong ta muốn chiếu cố ngươi. Vậy liền làm phiền. Khương Kỳ cười lấy gật đầu, chung quanh không ít ánh mắt đều nhìn lại. Cái khác không nói, Diệu Âm tiên tử tên tuổi đang tái sinh thay mặt cũng là như sớm bên hai, xuất thân, tư chất, tu vi, tướng mạo, không biết là bao nhiêu thiên điều trong suy nghĩ tốt nhất đạo lữ nhân tuyển. Chẳng qua cũng không ai đi lên nói cái gì, nơi này không có kẻ ngốc, không thể nào làm kia chuyện ngu xuẩn. Vương Thanh nhìn thoáng qua Diệu Âm, lại liếc mắt nhìn Khương Kỳ, chép miệng một cái, lặng lẽ đứng xa một ít. Có thể tăng thêm ta. Nhất đạo thanh lanh âm thanh đột nhiên xông vào. Chỉ thấy một vị xinh xinh đẹp đất, nhưng sắc mặt như băng xương bình thường tuyệt thế tiên tử chậm rãi mà đến, đáng nhắc tới là, vị tiên tử này đỉnh đầu hai bên đều có một cái tuyết trắng long giác. Tứ Hải Cộng Tôn đại công chúa, Ngao Lạc. Ngao Lạc nhìn Khương Kỳ, không hề bận tâm, trong ánh mắt không có thấy cái gì tâm trạng. Khương Kỳ cười cười, nói ra, Ngao Lạc công chúa tới đây là tại hạ vinh hoại. Vị này đại công chúa mục đích, Khương Kỳ đại khái thượng năng lực xác định, sợ là vì mình trúc long mà đến. Khương Kỳ có thể cảm ứng được Ngao Lạc trên người đặc hữu trúc long khí cơ, tin tưởng đối phương cũng giống như vậy. Chẳng qua hai bên cũng chưa nói tới cừu hận gì cùng khoảng cách, kia liền có cơ hội có thể trở thành bằng hữu, Khương Kỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt một đoạn thiện duyên. Ngao Lạc không có nhiều lời, yên lặng gật đầu sau đó, đến gần hai bước. Vương Thanh chớp mắt, trong lòng còn chưa bắt đầu cảm thán, lại nghe thấy một thanh âm. Ly Sơn Bạch Tổ Trinh, gặp qua Khương đạo hữu. Đang khi nói chuyện, một vị bạch tí tiên tử đến phụ cận, mắt phượng, núi xa lông mày, dáng người nở nàng, rõ ràng sinh đại khí tươi đẹp, lại vẫn cứ mang theo xinh đẹp khí chất, rất là thu hút ánh mắt. Nguyên lai là Ly Sơn sư thúc. Khương Kỳ cười lấy hành lễ, cũng không như thế nào bất ngờ. Ly Sơn vị kia luận bối phận cùng Khương Kỳ tổ sư một đời, vị này Bạch Tố Trinh dĩ nhiên chính là cùng sư Tôn Dương Tiễn cùng thế hệ sư thúc. Đạo hữu khách khí, chúng ta bối phận các luận các đích, cũng phải mái một ít. Bạch Tố Trinh cười lấy khoát khoát tay, thành khẩn nói, còn muốn đa tạ đạo hữu đối nô gia muội tử chiếu cố. Dễ như trở bàn tay thôi. Không biết nô gia có hay không có hạnh, cùng Khương đạo hữu đồng hành. Bạch Tố Trinh trước mắt, đối diện âm cùng Ngao Lạc Vương Thanh cười cười, nhưng chú ý luôn luôn tại trên người Khương Kỳ. Là bần đạo may mắn. Khương Kỳ đương nhiên đều có thể. Giăm ba câu trong lúc đó, Khương Kỳ nơi này đội ngũ đã theo hai người biến thành năm người, hơn nữa còn có ba vị bạt tiêm nữ tu, có chút làm cho người ghé mắt. Vương Thanh mở to hai mắt nhìn. Tây Côn Lôn Thiên Nữ, Tứ Hải Đại Công Chúa, Ly Sơn Đi Chuyển. Ở đây nữ tu không ít, nhưng bản về tu vi tư chất xuất thân tư sắc trở, ba vị này không nói chiếm lấy trước ba, nhưng tuyệt đối cũng tại danh sách năm vị trí đầu. Của ta tiểu sư thúc, ngươi này cái gì lai lịch? Vương Thanh trong lòng cảm thán, lại phát hiện ở đây ba vị nữ tu cũng đang xem chính mình. Hắn không khỏi bắt đầu nghĩ lại. Ta có phải hay không có chút hơi thừa? Chương 138. Nguyên lai ngươi vậy, chương 138, nguyên lai ngươi vậy, tiền kiêu cũng là người, cũng co vòng tròn, mặc dù không mò ra thí luyện đến cùng là thế nào cái điều lệ, nhưng phần lớn người cũng bắt đầu tìm quen biết người hợp tác. Không chỉ trong chốc lát, liền trở thành từng cái tiểu đoàn thể, ít một chút tầm 2-3 người, nhiều một chút thậm chí có 10 cái. Đáng nhắc tới là, Trần Tố là số lượng không nhiều một thân một mình, nhìn tới người kia nhân duyên xác thực không phải rất tốt. Ở đây liền không có người bình thường, cho dù ngươi Trần Tố tu vi cao, bối cảnh dày, còn quen sẽ lấy thế để người, vậy cũng không ai đổi tới đi nịnh bợ. Tùy tiện xách một cái ra đây, phía sau cũng có một nhóm lớn bối cảnh. Cho dù không thể trêu vào ngươi, kính nhi viễn chi hay là có lực lượng. Bất quá, tại những này tiểu đoàn thể trong, làm người khác chú ý nhất chính là Khương Kỳ bên này. Tổng cộng 5 người, hai cái đều là đại tân sinh tiếng tăm lừng lẫy nữ tu, cũng liền Bạch Tố Trinh thâm cư không ra ngoài, không thế nào làm người biết, nhưng Ly Sơn thân truyền đệ tử bối cảnh lấy ra, bàn về bối phận, ở đây chỉ cần là đạo môn đệ tử, kém nhất cũng phải hô một tiếng sư thúc. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Khương Kỳ mơ hồ bị vây quanh ở trung tâm, giống như mọi người vây quanh. Bất quá, vì sao bên cạnh còn có một cái không có mắt sắc? Vương Thanh tự nhiên chú ý tới trung quanh tâm mắt của người, cười ha ha, đáy lòng càng phát ra bi thương. Sớm biết tiểu sư thúc nơi này khó như vậy muốn, đánh chết cũng sẽ không cái thứ nhất nói cùng tiểu sư thúc tổ đội. Hiện tại thuần chính là cưới hổ khó xuống, đi cũng không được, không đi cũng không được, và tiến vào lại tìm cơ hội rời khỏi đi. Vương Thanh trong lòng nghĩ như vậy. Lúc này, Thương Kỳ lại đột nhiên liếc bầu trời một cái. Nói là bầu trời, nhưng ở này thượng không thấy thiên, hạ không kiến giải trong bóng tối, cũng không có trên dưới phân chia. Nhưng Khương Kỳ lại tựa hồ như là được đến tín hiệu gì, tiến lên hai bước. Khu khu. Hai tiếng ho khan, liên hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt. Khương Kỳ ngắm nhìn bốn phía, sau đó cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, thí luyện này liền bắt đầu, chư vị mời đi. Dứt lời, ở trên trăm ngày kiêu nhìn chăm chú trong, Khương Kỳ quay người, đi vào Hạo Thiên Tháp kia đóng chặt môn hộ trước, sau đó đưa tay, môn hộ mở rộng. Hô. Thương ngực màu đỏ hỏa diễm cuốn tập nhìn cuồng phong gào thét mà ra. Ngọn lửa này thấy gió liền trướng, trong khoảnh khắc hóa thành một cái biển lửa, đem tất cả mọi người bao gồm vào trong. Những người có mặt đều không có một cái nào phản ứng chậm, sớm tại Khương Kỳ mở ra môn hộ trước tiên, liền chuẩn bị xong hộ thân chi pháp. Nương theo lấy hỏa diễm tuôn ra, ở đây có một cái tính một cái, cũng hóa thành thần quang, linh hỏa diễm vọt vào Hạo Thiên Tháp trong cánh cửa. Thí luyện đã bắt đầu, ngọn lửa này chính là cuộc thử thách đầu tiên, không, đây không phải khảo nghiệm, chỉ là một khối đá cả đường, hoặc nói, một cái đùa ác. Tam muội chân hỏa. Vương Thanh thuần thục bóp lên tịch hỏa quyết, trong thần sắc mang theo một tia ti sợ sệt, tựa hồ là ngọn lửa này nhường hắn nghĩ tới điều gì. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đại đa số thiên kiêu cũng có riêng phần mình độc môn thủ đoạn đến gia hộ tự thân, tưởng hắn như vậy dùng cơ sở nhất tịch hỏa quyết, trừ ra hắn đều một cái. Khương Kỳ tiểu sư thúc, hai người tịch hỏa quyết không có sai biệt, cho dù là tối trụ nhất tịch hỏa quyết, đặt ở Khương Kỳ cùng Vương Thanh trong tay, ngăn trở này tiếng tâm lừng lấy tam muội chân hỏa lại có vẻ dễ như trở bàn tay. Khương Kỳ nhìn thoáng qua Vương Thanh, Vương Thanh nhìn thoáng qua Khương Kỳ, đều thấy được trong mắt đối phương đau buồn phẫn nộ. Tiểu sư thúc, ngươi vậy? Vương Thanh há hốc mồm, thấy Khương Kỳ gật đầu, lập tức sinh ra ta đạo không cô cảm giác tới. Không phải độc môn thủ đoạn dùng không nổi, thật sự là cơ sở tịch hỏa quyết càng có tỷ lệ giá. Thử hỏi, xiển giáo thậm chí cả tam giới, cận đại chứng đạo giả trong, người đó hỏa chơi tốt nhất. Tiên Na Cha đứng núi chịu sào, vị gia này nhất biết chơi, chính là hỏa. Mà Khương Kỳ cũng tốt, Vương Thanh cũng được, cũng ở đâu cha trong tam vị chân hỏa lần qua không biết bao nhiêu cái qua lại. Dù sao Khương Kỳ là tam muội chân hỏa một điểm không có học hội, tịch hỏa quyết trong ngộng đều có thể bóp ra đây. Đi thôi. Khương Kỳ không có nhiều lời, nói nhiều rồi đều là lệ. Vương Thanh trầm thống gật đầu một cái, tại ba vị thần sắc khác nhau tuyệt sắc nữ tu nhìn chăm chú trong, Khương Kỳ cùng Vương Thanh cùng nhau đi vào Hạo Thiên Tháp. Sau lưng, tam nữ liếc nhau. Chúng ta có phải hay không có chút hơi thừa? Tương đối hoạt bát một ít rượu âm trong mắt, mang theo dạng này hứng thú. Ngao Lạc nhìn không chớp mắt, Bạch Tố Trinh che miệng cười khẽ. Tại bước vào Hạo Thiên Tháp một mấy mắt, năm người sôi nổi biến sắc. Không thể ngăn cản không gian ba động tại lúc cực kỳ nguy cấp đánh tới, mặc cho ngươi là bực nào dạng tiên tiêu, tại đây không giảng đạo lý không gian na gì phía dưới, cũng không có nửa điểm năng lực chống cự. Đây là tới từ Hạo Thiên Tháp thân mình vĩ lực. Đừng nói là một đám tối cao chẳng qua thái ớt tiên tiên đỉnh phong tiểu oa nhi nhóm, liền xem như đại la kim tiền đến, cũng chỉ có nước chảy bèo trôi phần. Dù sao Khương Kỳ là không có bất kỳ cái gì chống cự ý nghĩa, dứt khoát nhắm mắt lại, chờ lấy không gian ba động ngừng. Cũng không biết sau bao lâu lâu, Khương Kỳ mở mắt ra, trước tiên cũng không phải xem xét bốn phía, mà là nhìn về phía bên cạnh mình. Một bộ đồ đen Ngao Lạc lặng lặng đứng ở Khương Kỳ cách đó không xa, thấy Khương Kỳ nhìn qua, liền cùng hắn liếc nhau. Không gian loạn lưu, lôi cuốn tất cả mọi người, nơi này chỉ có người ta. Ngao Lạc đơn giản nói. Khương Kỳ nghe vậy gật đầu, nhìn chung quanh một lần, lại nhíu mày. Nơi này là một mảnh hoang nguyên, trên mặt đất thưa thớt sinh trưởng khô héo thảo, nói là sa mạc, nhưng lại không có như vậy hoang vu, lọt vào trong tầm mắt trừ ra cỏ hoang, chính là từng cái lớn nhỏ không đều túi đất vàng, giống như từng cái núi thấp. Đây là Hạo Thiên Tháp trong một cái nào đó tiểu thế giới. Rất hiển nhiên, vừa rồi kia một tràng không gian loạn lưu, đem trên trăm tiên kiêu đặt vào khác nhau trong tiểu thế giới, cũng làm cho đại bộ phận tổ đội hành vi chết từ trong trứng nước. Khương Kỳ nói xong, đi về phía trước hai bước, thấp người lấy tay. T. Một cái dường như cùng hoàng thổ cùng màu xà bị hắn theo trong đất bắt ra đây, răng độc sắc nhọn, hiển nhiên là tiềm phục tại nơi này, chuẩn bị cho Khương Kỳ đến một ngụm hung ác. Có chút linh tính, nhưng khoảng cách thành yêu có chút xa. Khương Kỳ nhìn lướt qua, liền chuẩn bị vào tay bóp chết cái đồ chơi này. Chờ một chút. Nhưng mà, Ngao Lạc lại ngăn trở hắn. Khương Kỳ nhíu lông mày, đã hiểu Ngao Lạc ý nghĩa, một tay bóp lấy xà, đưa tới Ngao Lạc trước mặt. Ngao Lạc con mắt đóng mở, nguyên bản hắc bạch phân minh con mắt, hóa thành mạ vàng loại tỏa ra ánh sáng lung linh kim sắc. Nàng há miệng, nói ra được ngôn ngữ lại khó đọc mà rộng rãi. Đây là Long tộc Long ngữ, có thể mệnh lệnh thiên hạ tất cả lân thuộc. Con độc xà kia trong mắt vậy không tự chủ được hiện ra kim sắc quang hoa, tê minh không ngừng bên hai. Một lát sau, Ngao Lạc đối với Khương Kỳ gật đầu một cái. Khương Kỳ vung tay đem độc kia xà ném xuống đất, vốn lượn mấy lần liền hết rồi dấu vết. Nơi này đều là hoang thổ, nhưng nó tại đông bắc phương hướng đã từng thấy qua rất nhiều thụ, lít nha lít nhít, đến buổi tối còn có thể nổi giận ánh sáng. Ngao Lạc tổng kết một chút, sau đó nói ra, nơi đây che đậy thần thức cảm ứng. Khương Kỳ gật đầu, hắn vừa rồi đều thử qua, thần thức bị triệt để câu thúc tại linh hải, một tơ một hào cũng không dò ra đi. Tu hành giả chỗ dựa lớn nhất một trong, bị phế. Chẳng qua bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm đến tiểu thế giới này chỗ đặc thù. Buổi tối nổi giận ánh sáng cây cối. Ngao Lạc ngẩng đầu hỏi, có phải hay không là lầu các loại hình kiến trúc, ánh lửa là treo lên đèn lồng. Nơi này rất có thể có dấu vết người, cũng có thể là cái gì khác trí tuệ sinh linh. Đi xem liền biết. Khương Kỳ nhìn về phía đông bắc phương hướng, tầng tầng lớp lớp hoàng thổ pha đã cách trở tầm mắt. Ngao Lạc nghe vậy vậy gật đầu, hai người cùng nhau hướng phía đông bắc phương hướng đi đến. Rất nhanh, thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Hai người trước mắt, vậy xuất hiện mấy giờ bó tay hoàng ánh lửa. Chương 139, giải ưu các chương 139, giải ưu các. Ngao Lạc không nói gì, lặng lặng đứng ở Khương Kỳ bên cạnh, chỉ là nhìn kia cách đó không xa lầu các. Khương Kỳ vậy nhìn sang, chỉ thấy kia lầu các toàn thân gỗ lim, cao có 9 trượng dư, tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng cũng có 8 cái mái hiên, mỗi một cái cũng treo lấy giấy bì đèn lồng. Kia mở nhạt ánh sáng, chính là theo đèn lồng trong phát ra. Lầu các môn hộ đóng chặt lại, phía trước còn có một cái đèn thờ, bình thường mà nói cái đồ chơi này đều là tại đầu phố, nhưng nơi này chính là lẻ loi chơi chọi một cái, nhìn lên tới có chút rợ ương. Tại đèn thờ phía trên, khắc lấy vài cái chữ to. Giải ưu các. Khương Kỳ đọc lên đèn thờ bên trên tự, giống như một cái tín hiệu, lầu các môn hộ bị người từ bên trong kéo ra, một cái thước tha bóng người đi ra. Người này khoảng chừng cao 2 trượng, nhưng vóc người cân xứng cao gầy, làm cho người ta cảm thấy mảnh khảnh cảm giác. Mặc một thân váy đỏ, đôi chân dài dường như đây Khương Kỳ cả người còn cao. Lại hướng lên nhìn xem, lại là cành cây nhỏ kết quả lớn. Thiên điều bá mị mang trên mặt khả quan ý cười, để người xem xét đã cảm thấy thân thiết. Trời ơi, cách nhiều năm như vậy, xem như có khách quý đến nhà. Nữ tử trong tay nhặt một khối khăn, đối với Khương Kỳ cùng Ngao Lạc quơ, thuận thế cúi chào một lễ, sau đó cười nói, tiểu nữ tử là giả ưu các nhân viên, hai vị quý khách mời đi. Nói xong, liền nghiêng người mà đứng, bày ra chỉ dẫn tư thế tới. Khương Kỳ cùng Ngao Lạc liếc nhau, vì thần thức không thể lý thể, cho nên truyền âm cũng nhận hạn chế, chỉ có thể vì ánh mắt giao lưu. Nhưng giữa hai người, là thật không có bao nhiêu ăn ý, cũng may đơn giản một chút thần sắc giao lưu không là vấn đề, Khương Kỳ cùng Ngao Lạc cũng có khuynh hướng vào xem. Theo tình huống trước mắt đến xem, này thí luyện cửa thứ nhất hẳn là trong Hạo Thiên Tháp cái này từng cái bên trong tiểu thế giới. Mà cụ thể đến Khương Kỳ cùng Ngao Lạc nơi này, tại cái này hoàng thổ trải rộng trong tiểu thế giới, này giải ưu các thấy thế nào như thế nào đột ngột. Cho dù không phải tiểu thế giới này hạch tâm nhất chỗ, đoán chừng cũng là cực kỳ trọng yếu địa phương. Với lại, mặc kệ là Khương Kỳ hay là Ngao Lạc, đối thực lực của mình cũng có lòng tin. Lại nhìn xem này giải ưu các bên trong có cái gì. Khương Kỳ cất bước tiến lên, Ngao Lạc theo sát phía sau, có lẽ là vì không cho Khương Kỳ sinh ra là tự cấp chính mình dò đường suy nghĩ, cho nên cùng Khương Kỳ sóng vai mà đi. Ở chỗ nào nhân viên chỉ dẫn dưới, hai người đi vào giải ưu các. Từ bên ngoài nhìn xem, cái này lầu các không tính lớn, nhưng mà bên trong lại bên trong có càn khôn. Từng cái khác nhau lễ tân tại hai bên dàn ra, mỗi một cái bên quầy thượng đều có một cái thẻ bài. Khương Kỳ nhìn về phía cách mình gần đây lễ tân. Nhân giới, cận đại bộ, tủ thuốc, linh chi nhân sâm. Nhìn trên bảng hiệu tự, Khương Kỳ nhìn về phía lễ tân bên trong, trừ ra một cái xem xét chính là con rối hình người trưởng quỹ bên ngoài, phía sau trong hộp tủ xếp đặt nhìn nhân sâm linh chi, cũng có cái thiên 800 năm. Ở nhân gian coi như là quý giá thảo dược, nhưng đối với tiên nhân đến nói, không còn nghi ngờ gì nữa có chút vô bổ. Khương Kỳ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, chỉ nghe bên cạnh nhân viên mỹ nữ bắt đầu giới thiệu. Giải ưu các tầng thứ nhất, bán hàng, chư thiên vạn giới, tam giới lục đạo, lên tới thái cổ còn sót lại, xuống đến cận đại tiên bảo, cái gì cần có đều có, bao quát ngàn vạn. Cao hai trượng mỹ nữ cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần ngài giao nổi đại giới. Nói xong, chỉ chung quanh một vòng lễ tân, nói ra, đây đều là đồ chơi nhỏ, hai vị quý nhân sợ là không nhìn chúng, hướng bên trong xem xét làm sao. Khương Kỳ đương nhiên đều có thể gật đầu, hướng phía chỗ sâu đi đến. Nơi này bảng hiệu vì thiên giới, nhân gian giới, âm gian, chư thiên vạn giới, bốn cái này là phân chia, sau đó liền nhân đại, thái cổ, thượng cổ, trung cổ các loại. Xuống chút nữa ghi chép, chính là cụ thể bán thứ gì. Cùng nhau đi tới, Khương Kỳ cũng coi là mở rộng tầm mắt. Đất này giới thật sự không hổ một câu bao quát đại thiên. Khương Kỳ nhìn thấy phong thần thời điểm một ít pháp bảo, thậm chí một ít bây giờ tam giới đã sớm tuyệt tích thần vật. Một đường đi qua, đi tới thái cổ khu. Cái này, giá cả bao nhiêu? Ngao Lạc đột nhiên hỏi. Khương Kỳ theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tấm bảng kia thượng viết, thượng cổ, lân loại, long tộc. Mà Ngao Lạc chỉ hàng hóa, thì là một viên lân phiến, màu vàng nóng, lớn cỡ bàn tay, có chút tàn huyết, nhìn lên tới nhẹ nhàng phiêu dật, tản ra tất cả chỗ không uy áp. Đại La Long tộc đôi lân. Khương Kỳ hơi kinh ngạc trước mắt, thật đúng là bao quát ngàn vạn, ngay cả Đại La Long tộc lân phiến cũng có. Cái đồ chơi này, đối Ngao Lạc mà nói là trí bảo cũng không đủ. Long tộc phi hành, một là dựa vào trời sinh ngự vân thần thông, nhị chính là dựa vào đôi rồng. Cho nên khối này đôi lân làm cho người ta cảm thấy phiêu dật cảm giác. Nếu là Ngao Lạc cầm tới, rất khó nói có thể hay không từ bên trong tìm hiểu ra thượng cổ long tộc độn thuật tới. Phải biết, vị này chính là tứ hải cộng tôn đại công chúa, ngay cả long tộc gáp đáy hòm nội tình đều dùng tại vị này trên người. Nộ tính tư chất tự nhiên là tuyệt đỉnh. Quý khách thực sự là ánh mắt tốt, này lân phiến, cần tam thiên tích giải ưu thủy, không nói giá. Nhân viên cười ha hà nói. Mà nàng nói giải ưu thủy, nên chính là giải ưu các tiền tệ. Vì những vật khác thay thế không được. Ngao Lạc nhíu mày. Từ là không được. Nhân viên vẫn như cũ cười ha hả, nói ra, quý khách không có giải ưu thủy, đơn giản, mời đi theo ta. Nói xong, vô tay. Ba người dưới chân giẫm lên một khối bạch ngọc gạch lát nền bắt đầu lên cao, đỉnh đầu vậy mở ra một cái hố, theo liền lên lầu 2. Giải ưu các lầu 1 bán hàng, lầu 2 tự nhiên là mua hàng. Nhân viên vừa cười vừa nói, hai vị quý khách có thể bán vài thứ đến hoán giải ưu thủy, chúng ta cái gì cũng thu. Quý khách là long tộc, chắc hẳn nếu là muốn bán đồ, tám thành là long tộc vật, mời đến bên này. Theo nhân viên chỉ dẫn, hai người tới một cái lễ tân. Lầu 2 cũng là rất nhiều lễ tân, cùng lầu 1 không khác chút nào, chẳng qua nơi này không có hàng hóa, mà là bày biện từng cái bình gốm sứ, chắc hẳn bên trong chính là cái gọi là giải ưu thủy. Ngao Lạc không có đi quản nhiều như vậy, lấy tay, trong tay xuất hiện một viên tàn khuyết long giác. Thượng cổ chân long chi giác, gì giá? Ngao Lạc đem tiêu long giác đặt ở trên quầy. Này long giác trong cũng có một môn thần thông, nhưng Ngao Lạc đã tìm hiểu thấu đáo, thậm chí biên soạn là cụ thể tu hành pháp, tại trong tay Ngao Lạc hết rồi giá trị. Theo Ngao Lạc, là cái này cầm thần thông hoán thần thông. Nàng có tự tin ở chỗ nào đôi lần trong tìm hiểu ra thần thông tới. Trong bảy khôi lỗi trưởng quỹ cười ha hả cầm lấy xem xét, sau đó nói, thượng cổ long giác, định giá 1000 giọt giải ưu thủy. Ừm. Ngao Lạc nhíu mày, nghiêm chỉnh mà nói, này long giác giá trị so với kia đôi lân còn cao, Ngao Lạc nguyên ý là nhiều hoán một ít, còn có thể mua chút ít vật kiện khác, nhưng không ngờ rằng thế mà chỉ cấp như thế giá cả. Quý khách thứ lỗi, chúng ta khai môn làm ăn, cũng muốn có lợi nhuận. Nhân viên nhìn ra Ngao Lạc thần sắc không đúng, cười lấy giải thích nói. Ngao Lạc trong lòng có khí, nhưng cũng không có phát tác, hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay, chuẩn bị lấy thêm một vài thứ ra đây. Long tộc nổi danh phú. Lúc này, Khương Kỳ lại cản lại nàng. Tại Ngao Lạc ánh mắt nghi hoặc trong, Khương Kỳ cười lấy hỏi, một tầng bán, một tầng mua, đệ tam tầng là nơi nào? Đệ tam tầng tên là giải ưu, quý khách có thể nghĩ tới, không có thể nghĩ tới, chỉ cần giao nổi giá tiền, cái gì cũng có, cái gì đều có thể xử lý. Nhân viên không thể bảo là không lớn. Khương Kỳ giật mình một loại gật đầu, hỏi, cái gì cũng có? Đúng, cái gì cũng có thể làm. Không sai. Nếu là ta để yêu cầu, các ngươi làm không được làm sao bây giờ? Chỉ cần khách nhân ra được giá tiền, chúng ta không có gì làm không được. Rất tốt. Một hỏi một đáp qua lại mấy lần, Khương Kỳ thỏa mãn vô tay, cười nói, vậy ta muốn đổi bảo. Quý khách ngài nói cái gì? Nhân viên sửng sốt một chút. Là như vậy, ta có một thanh kiếm, dùng đến không thuận thủ, muốn tại các ngươi nơi này hoán một cái tiện tay binh khí, ngươi đến xem, dùng cái này làm đại giới có đủ hay không? Khương Kỳ cười híp mắt nói xong, lấy ra một cái hồ lô, có hơi mở ra một điểm may, nồng đậm dược lực chỉ một thoáng tràn ra. Trưởng quỹ nhãn tỉnh sáng lên, lớn tiếng nói, Thái thượng lão quân chi tiền đan, định giá 3 vạn tích giải ưu thủy. Nhân viên hô hấp dồn dập, vội vàng nói, đương nhiên có thể. Mời quý khách đem ngài kiếm lấy ra, chúng ta tự sẽ dâng lên đồng vị ô thần binh cúng ngài chọn lựa. Được. Khương Kỳ cười híp mắt đưa tay vào ngực, sau đó đem hám tiên kiếm đặt ở trên quầy. Chương 140, phú bà một mực ở bên cạnh ta. Chương 140, phú bà một mực ở bên cạnh ta. Các trưởng quỹ không phải thật sự người, mà là con rối khôi lỗi, mà bây giờ, con rối này đã nứt ra, mặt chữ trên ý nghĩa loại đó. Nhân viên mỹ nữ trên mặt cũng không có kia sáng rỡ nụ cười, cả người cũng cứng đờ, ngơ ngác nhìn Khương Kỳ đặt ở trên quầy bảo kiếm. Xích hồng khinh bạc kiếm khí lặng lặng nằm ở nơi đó, thoạt nhìn không có cái gì thần dị chỗ. Nhưng mặc kệ là trưởng quý hay là nhân viên, cũng nhận ra thanh kiếm này lai lịch. Chu Tiên Tứ kiếm một trong, đã từng thánh nhân trong lòng bàn tay binh. Tam giới định luật, cùng thánh nhân dính dáng liền không có đơn giản đồ vật. Hoán không được. Khương Kỳ không hề có cảm giác, cười híp mắt hỏi: "Quý quý khách, ta chúng ta nhân viên bị Khương Kỳ bừng tỉnh, lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, nhưng chính là tạo thành không được hoàn chỉnh câu. Cái này thế nhưng hãm tiên kiếm a, liền xem như tại tiên thiên thần vật trong, cũng là bạn tiêm kia một nhóm. Mặc dù vị khách nhân này yêu cầu là có thể thấp hơn một cái cấp bậc, nhưng liền xem như vậy, vậy cũng phải là thượng thừa tiên thiên thần vật, còn phải là binh khí loại. Nhưng cho dù không yêu cầu loại hình, không yêu cầu cụ thể vị cách, bọn hắn giải ưu các vậy không bỏ ra nổi đến. Tiên thiên thần vật, tại tất cả tam giới đều cũng có đến được, trên cơ bản liền không có vô chủ. Ngươi chỉ là cái nhân viên, ta không làm khó dễ ngươi, gọi lao bản của các ngươi ra đây." Khương Kỳ vừa cười vừa nói. "Đúng." Nhân viên thở phào nhẹ nhõm, cuốn quýt nện bước nhanh chân rời khỏi, toàn vẹn không để ý cao xẻ tà váy. Khương Kỳ đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, ngón tay gõ gõ lễ tân. Quả nhiên, có trưởng quỹ, có nhân viên, lại làm sao có khả năng không có lao bản. Khương Kỳ vừa rồi làm, vẹn vẹn là vì đêm này giải ưu các lao bản bước đi ra thôi. Cũng đúng thế thật vì sao, Khương Kỳ nói hoán bảo, mà không phải trực tiếp bán hãm tiên kiếm nguyên nhân. Nếu như là bán, người ta chỉ cần khai một cái kết đại giá cao, dù sao giải ưu thủy cái đồ chơi này, Khương Kỳ hiện nay chỉ có thể dùng tại giải ưu các. Mà cho dù Khương Kỳ cầm bán hãm tiên kiếm giải ưu thủy ở chỗ này đại mua đặt mua, trên bản chất cũng bất quá là lấy vật đổi vật thôi. Mà nói khó nghe một điểm, cho dù Khương Kỳ đem giải ưu các dọn sạch, có hãm tiên kiếm nơi tay, người ta vậy không lỗ. Nơi này dù sao cũng là giải ưu các địa bàn, tiền tệ đều là người ta độc nhất vô nhị tiền tệ, ngươi như thế nào cùng người ta chơi? Đương nhiên, đối phương có dám hay không thu hãm tiên kiếm cũng là chuyện khác. Ngao Lạc dùng kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Khương Kỳ, nàng hiểu rõ một ít Khương Kỳ nội tình, hiểu rõ vị này quán giang khẩu xuất thân đạo trưởng bối cảnh của bố, tại xiển giáo cùng thiên đình cũng rất được trọng thị. Nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn năng lực xuất ra tiệt giáo giữ nhà pháp bảo tới. Cho dù này hãm tiên kiếm là lúc trước Ngọc Đỉnh chân nhân trích từ Chu Tiên kiếm trận, nhưng nếu như không có tầng thứ cao hơn tồn tại lên tiếng hoặc là ngầm đồng ý, lại cho Ngọc Đỉnh chân nhân 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tùy tiện đem này hãm tiên kiếm giao cho đồ tôn của mình dùng. Kia hoàn toàn là tại thông thiên giáo chủ trên mặt qua lại bạo rút. Vấn đề đến, cao hơn Ngọc Đỉnh chân nhân tầng thứ, còn có thể tại trên hãm tiên kiếm làm chủ, là ai? Ngao Lạc không có dám nghĩ sâu, chỉ là nhìn thật sâu một chút Khương Kỳ. Là cái này xiển giáo thậm chí tất cả đạo môn đời thứ tư lĩnh đầu Dương Vân Lượng sao? Ngay tại Ngao Lạc im lặng lúc, xa xa đi tới một người. Người này mặc một thân viên ngoại bào, sinh phúc hậu, đi trên đường run lên một cái, nhìn lên tới vô cùng chất phác. Quý khách đại giá đến dự, không có từ xa tiếp đón, tại hạ giải ưu các chi chủ, gặp qua hai vị quý khách. Béo viên ngoại đến phụ cận, thật sâu thở dài, nhìn lên tới có chút gian nan. Không cần đa lễ, chưa thỉnh giáo. Khương Kỳ cười lấy hoàn lễ, ánh mắt quan sát một chút trước mắt béo viên ngoại, tại cái ông của hắn dừng lại một chút, sau đó sửng sốt. Chỗ nào treo lấy một khối lệnh bài, toàn thân màu tím, khắp nhìn hai mảnh song hành kim sắc lông vũ. Thấy thế, Khương Kỳ cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu có chuyện gì vậy, cười càng thêm vui vẻ. Quý khách xưng hô tại hạ lão bảng là được. Lão bảng cười ha hả chỉ chính mình, sau đó nói ra, khách nhân thứ lỗi, tiểu điểm cằn cỗi, nội tình trống chỗ, thật sự là không làm được ngài mới vừa nói kia một đơn làm ăn. Có thể vừa rồi các ngươi người nói, chỉ cần đại giới đủ, không có gì là các ngươi làm không được. Khương Kỳ nhíu lông mày. Khai môn làm ăn, nên tứ phương quý khách, nói khoát một chút, là nhân chi thường tình, còn xin quý khách thứ lỗi thứ lỗi. Lão bảng vẫn tại cười, một bên cười vừa nói xin lỗi. Vậy ngươi thế nhưng đập chưa bài. Khương Kỳ vậy vừa cười vừa nói. Lão bảng nghe vậy, không một chút nào để bụng, cười nói, cũng không tính là đập chưa bài, rốt cuộc tượng quý khách như vậy tồn tại, rốt cục là số ít bên trong số ít, liền xem như phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, tại hạ vậy là lần đầu tiên tình cờ gặp dạng này làm ăn. Bất quá, rốt cục là chúng ta không có thỏa mãn khách quý yêu cầu, như vậy đi, tại hạ làm chủ, phàm là bản điếm 2000 giải ưu thủy trở xuống hàng hóa, khách nhân có thể chọn tùy ý một kiện. Là tiểu điếm bồi thường, cũng là thành ý của chúng ta, kết giao bằng hữu, quý khách người xem làm sao? Không thế nào. Khương Kỳ thản nhiên nói. Khách nhân đây là ý gì? Lão bảng trên mặt vẫn như cũ có phải không biến nụ cười, nói ra, nơi đây là Hạo Thiên Tháp trong tiểu thế giới, tại hạ năng lực ở chỗ này mở một gian giải ưu các, ý vị như thế nào, khách nhân tốt nhất tự suy nghĩ một chút. Hãm tiên kiếm là trí bảo, tại hạ cũng có thể đoán được thân phận của ngài, cũng biết ngài là chúng ta không đắc tội nổi khách nhân. Lão bảng cười ngạo nghễ, sau đó trầm mặt, nói, nhưng giải ưu các cũng không lệ thuộc tại Đại Thiên Tôn, chúng ta phía sau quý nhân, chính là Đại Thiên Tôn đều muốn sủng ái, để cho. Nha. Khương Kỳ gật đầu, chẳng biết lúc nào mò ra một cái ngọc bài, đặt ở đầu ngón tay tùy tiện vuốt. Lão bảng thấy một lần liền mở to hai mắt nhìn, hai mắt đăm đăm. Chỉ thấy kia ngọc bài toàn thân thuần trắng, trải rộng phồn đẹp kim sắc lông vũ đường vân, nhìn xem kia lông vũ văn tiểu dáng, cùng lão bảng bên hông dường như giống nhau như lúc, nhưng càng thêm quý khí rất nhiều. Trời ơi! Lão bảng nụ cười trên mặt lập tức vô cùng linh mọn, thấp nhìn thân thể, oán trách tựa như nói ra, quý nhân thực sẽ cười bừa, ngài có nhà ta quý nhân bằng hiệu, sớm đi lấy ra chính là, tiểu nhân suýt nữa làm xuống chuyện sai, nên đánh. Nói xong, liền tại trên mặt mình không nhẹ không nặng đến rồi một chút, mà lần sau ngón tay dẫn, quý nhân mời rời bước lầu ba, ngài có dặn dò gì? tiểu nhân không có không thể. Người tới nha, dâng trà, tốt nhất trà, thượng tốt nhất ngộ đạo trà. Lão bảng biến hóa đều trong nháy mắt, trước tiêu sau cung nhường Ngao Lạc mắt tròn váng, tấm bảng này là cái gì? Rất nhanh, lão bảng chỉ dẫn nhìn hai người tới lầu 3, tại một cái tinh thất ngồi xuống sau đó, lão bảng kính cẩn đứng ở bên cạnh, chờ nhìn Cương Kỳ mở miệng. Vấn đề đến, dạng gì tồn tại mới có thể để cho đại thiên tôn cũng sủng ái để cho? Đương nhiên là tiểu cô cho ta khối này lệnh bài, nguyên lai là như thế dùng. Khương Kỳ vớt ngọc trong tay bài, hơi cười một chút, tấm bảng này là ở nhân gian mang theo thất công chúa du lịch lúc đưa cho Khương Kỳ. Làm lúc thất công chúa nói, cái này bảng hiệu có thể miễn phí hoán rất nhiều đồ vật. Khương Kỳ trước đây không để ý, nhưng đến rồi này giải ưu cắt sau đó, nhìn thấy lao bảng bên hông bảng hiệu mới hiểu được. Này giải ưu cắt, hẳn là đại thiên tôn cho thất công chúa xây dựng, theo lão bảng lời mới rồi trong vậy nghe ra, này giải ưu cắt không chỉ một nhà, mà là tại chư thiên vạn giới cũng có. Đồng thời, là lệ thuộc trực tiếp thất công chúa, nói cách khác, này trải rộng chư thiên vạn giới giải ưu cắt, là thất công chúa tài sản. Đây coi là cái gì? Phú bà một mực ở bên cạnh ta. Chương 141, đây là gian lận a. Cái này nhất định là gian lận đúng không? Chương 141, đây là gian lận a. Cái này nhất định là gian lận đúng không? Quý nhân mời uống trà. Lão bàng nghe được Khương Kỳ nói chuyện, cười càng phát ra định mọn, nâng lấy ly trà đặt ở Khương Kỳ trước mặt, nói ra, đây là Tây Côn Lôn 8000 năm một hái ngộ đạo trà chồi non, chính là đặt ở giao trì sẽ lên đều là thượng giai chân phẩm. Không tệ. Khương Kỳ phẩm một ngụm, chỉ cảm thấy tinh thần thanh minh, nếu là dưới loại trạng thái này tu hành, chắc hẳn sẽ thông thuận rất nhiều. Quý nhân thích là được. Tiểu điểm còn có nửa cân hàng tồn, nếu là quý nhân cần, cái này cho quý nhân bọc lại. Lão bảng thấy Khương Kỳ thỏa mãn gật đầu, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Giải ưu các lệ thuộc trực tiếp thất công chúa, thậm chí tại đại thiên tôn cùng thất công chúa ý kiến trái ngược lúc, giải ưu các đều muốn nghe thất công chúa. Bất quá, phần này trung tâm cũng chính là đại thiên tôn muốn xem đến. Mà trước mặt vị này tiểu gia, không vẹn vẹn là đại thiên tôn hậu bối, hơn nữa còn có thất công chúa lệnh bài tại thân, phải biết, như vậy ngọc bài, chính là thất công chúa cũng chỉ có hai khối. Cầm trong tay ngọc bài người, giải ưu các mặc kệ muốn gì cứ lấy. Không cần. Khương Kỳ khoát khoát tay, tò mò hỏi, nghe ý của ngươi là, giải ưu các có thật nhiều chi nhánh. Quý nhân hiểu lầm, giải ưu các chỉ một nhà ấy, chẳng qua dùng một ít không gian bên trên thủ đoạn nhỏ. Lão bảng cười lấy giải thích nói, chư thiên vạn giới giải ưu các, đều là hình chiếu, nơi này thì là bản thể chỗ. Đạo lý trong đó, tiểu nhân cũng không rõ lắm, chính là đại thiên tôn uy năng. Lúc này, một cái trưởng quý đi đến, trong tay nâng lấy một cái thay. Lão bảng tùy theo tiếp nhận, cười ha hả nói, vừa rồi. Quý nhân bên cạnh vị này quý khách tựa hồ đối với long tộc vật cảm thấy rất hứng thú, nơi này có mấy cái đồ chơi, đưa cho quý khách. Dứt lời, mở ra trên khay lụa đỏ. Bên trong lặng lặng nằm ngửa một viên đuôi lân, cùng với một khỏa trừng cánh tay dài long nha, thậm chí còn có một khỏa long châu, nhìn xem khí cơ, đều so kia đuôi lân còn nặng nề hơn rất nhiều. Vô công không nhận lộc. Ngao Lạc sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Khương Kỳ, có chút chần chờ bắt đầu sờ tay áo, này ba kiện bảo vật ta mua. Nói xong, Ngao Lạc có chút thì đau. Cho dù long tộc lại giàu có, này giải ưu các mua bán ở giữa trên lệch giá cũng là nhường Ngao Lạc có chút nhục chí. Rẻ nhất long lân đều cần cái giá không nhỏ, mà nơi này đây long lân quý hơn còn có hai kiện. Có thể để Ngao Lạc bỏ cuộc lại có chút không cam tâm, nàng đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Làm ăn với ai đều là làm, không bằng đại công chúa cùng đường nhỏ làm giao dịch, làm sao? Khương Kỳ lại tại lúc này mở miệng. Lão bảng vậy cười híp mắt nói ra, giải ưu các tất cả tài nguyên, quý nhân đều có thể điều động, chỉ là hai cái đồ vật nhỏ, tự nhiên không thành vấn đề. Tất nhiên quý nhân tự thân không có nhu cầu, vậy liền sáng tạo một ít cái khác nhu cầu. Không thể trực tiếp lấy quý nhân ân tình, nhưng có thể đường con cứu nước. Nhãn lực, lão bảng không thiếu. Giao dịch gì? Ngao Lạc mắt nhìn Khương Kỳ, dường như đoán được Khương Kỳ muốn nói điều gì. Dạy ta dùng trúc long. Quả nhiên, Khương Kỳ yêu cầu cũng không có tại Ngao Lạc ngoài ý liệu. Nhìn thật sâu một chút Khương Kỳ, Ngao Lạc cuối cùng vẫn gật đầu. Được. Theo Ngao Lạc, nàng cùng Khương Kỳ không cựu không đoán, kia nhất đạo trúc long ác linh cũng là nàng chủ động vứt bỏ, Khương Kỳ có thể nhờ vào đó nắm giữ trúc long là bản lãnh của hắn. Bây giờ đã có cơ hội kết một cái thiện duyên, Ngao Lạc không có lý do cự tuyệt. Nhiều một người bạn, như thế nào cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Nghiêm chỉnh mà nói, Khương Kỳ cùng Ngao Lạc cũng coi như là thiên đình người. Đa tạ đại công chúa. Khương Kỳ cười híp mắt gật đầu, một bên lão bảng rất có nhãn lực cầm trong tay khay đặt ở Khương Kỳ bên này. Khương Kỳ nhìn thoáng qua lão bảng, tại đối phương định nọt trong tươi cười, đem kia khay đẩy lên Ngao Lạc trước mặt. Ba đạo thượng cổ long tộc thần thông, hoán một cái lão sư. Khương Kỳ không cảm thấy mình thua lỗ, cái này vốn là mua bán không vốn, còn nữa nói, vì đủ loại hạn chế, Khương Kỳ trúc long thần thông ngự sử lên sát thực vô cùng không lưu loát. Còn có đây Ngao Lạc càng lão sư tốt sao? Mà Ngao Lạc vậy không cảm thấy mình thua lỗ. Lão bảng càng là hơn tự đắc với mình không làm sai. Hoàn mỹ đạt được tại quý nhân nơi này ấn tượng tốt. Ba tháng. Lão bảng. Quý nhân tỉnh giảng. Khương Kỳ hỏi, ngươi nên cũng biết, ta là tới thí luyện. Cái gì? Lão bảng sửng sốt một chút, sau đó phản ứng, hỏi dò, ngài là nói, hạo thiên thí luyện. Khương Kỳ nhíu mày, hỏi, ngươi không biết. Vậy tại sao ta sẽ được đưa tới tiểu thế giới này? Hẳn là tiểu thế giới này trong trừ ra ngươi này giải ưu các còn có những vật khác. Quý nhân, vì sao ngài tham gia hạo thiên thí luyện sẽ đến tiểu thế giới này? Lão bảng đây Khương Kỳ còn động, không giải thích được nói. Hạo Thiên Tháp trong tiểu thế giới vô số, nhưng có một ít là tuyệt đối không mở ra, tiểu thế giới này chính là một cái trong số đó. Nói cách khác, nơi này không phải thí luyện dùng tiểu thế giới, mà là chính đại thiên tôn tài sản chỗ. Thật giống như một đám người tại phú hào biệt thự chỗ tìm, Phú Hào hào phóng đến đâu vậy sẽ không cho phép có người nút trong hắn trong tủ bảo hiểm đồng dạng. Mà bây giờ, Khương Kỳ không chỉ vào két sắt, với lại có thể tùy tiện lấy dùng trong tủ bảo hiểm thứ gì đó. Hợp lấy đây là cứu Mô gia cho phúc của mình lợi. Khương Kỳ bỗng chốc liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thật sự quang minh chính đại thiên bị. Người khác tại mệnh gần chết vừa lại, mà Khương Kỳ cầm vô hạn hạn mức thẻ tín dụng tại dạo phố lao bảng vậy hiểu rõ ra, nhìn về phía Khương Kỳ ánh mắt cũng không giống nhau. Này đãi ngộ, này phúc lợi. Vị này Khương tiểu gia sẽ không thật là thiên đình hoàng thái tôn a. Lão bảng không dám nghĩ sâu, nhìn về phía Khương Kỳ ánh mắt càng phát định nó lên. Vị này tiểu gia đùi ôm lao, trăm lợi mà không có một hại a. Quý nhân, nếu không ngài xem trước một chút tiểu nhân này giải ưu các có cái gì vừa ý mắt. Lão bảng cẩn thận hỏi. Rốt cuộc ngài thế nhưng phụng chỉ dạ phố, nếu cái gì vậy không lấy đi, quay đầu thất công chúa hiểu rõ rất có thể sẽ trách tội xuống a vậy liền, dạo chơi. Dạo chơi. Lão bảng chắc chắn gật đầu, sau đó cười nói, tiểu nhân trước cùng quý nhân ngài đi dạo, và quý nhân hết rồi hào hứng, tiểu nhân lại mở ra tiểu thế giới môn hộ. Đến lúc đó, tiểu thế giới môn hộ vừa mở, chắc hẳn ngài này thí luyện cũng coi như qua. Cũng tốt. Khương Kỳ gật đầu, đi theo càng phát ra định nọt lão bảng rời đi lầu 3. Sau lưng là thần sắc quái dị ngao lạc. Nàng nhìn Khương Kỳ bóng lưng, yên lặng trước mắt. Đây là gian lận đúng không? Cái này nhất định là gian lận đúng không? Hơn nữa còn là ban tổ chức quang minh chính đại gian lận. Lão thiên gia, còn có thiên lý hay không? Cái gì? Cái này thí luyện chính là lão thiên gia làm. Kia không có việc gì. Ngao lạc thật thà đi theo Khương Kỳ đi dạo 5 canh giờ giải ưu cát, trên đường đi, chỉ cần là Khương Kỳ hơi cảm thấy hứng thú, thậm chí nhiều nhìn thoáng qua đồ vật, mặc kệ là cái gì, mặc kệ đắt cỡ nào, lão bảng trực tiếp liền hướng chứa vật pháp bảo trong nhét. Đến cuối cùng, Khương Kỳ trên ngón tay nhiều hai cái chứa vật giới chỉ, mỗi một cái bên trong cũng nhét tràn đầy. Sau đó, lão bảng mở ra tiểu thế giới môn hộ, đối với Khương Kỳ vừa chắp tay. Quý nhân ngài đi tốt, lần này không có nhường ngài đi dạo tận hứng, mới đổ đầy hai cái chứa vật giới chỉ, đây là tiểu nhân làm chưa đủ, lần sau ngài đến, tiểu nhân nhất định nhiều bù một chút ít quý nhân cảm thấy hứng thú hàng hóa. Kia thần sắc, kia thái độ, thật giống như Khương Kỳ lấy không nhiều như vậy thiên tài địa bảo là tại bố thí hắn lão bảng đồng dạng. Chương 142, cứng đối cứng, 1, chương 142, cứng đối cứng, 1. Theo lão bảng mở ra tiểu thế giới môn hộ, Khương Kỳ cùng Ngao Lạc bước vào trong đó. Lão bảng đưa mắt nhìn hai vị rời đi sau đó, suy nghĩ một lúc, đưa tay cầm bên hông lệnh bài, thận trọng truyền âm. Chủ nhân, mới có một vị quý nhân cầm trong tay ngài ngọc lệnh mà đến, tiểu nhân tự tác chủ trương, đưa vị này quý nhân một ít hàng hóa. Truyền âm hoàn tất, lão bảng có chút thấp thỏm chờ lấy thất công chúa hồi âm. Lấy lòng Khương Kỳ mục đích cuối cùng nhất là vì tại chủ nhân bên này lộ mặt, phải biết chủ nhân danh hạ chư thiên thương hành cũng không ít, hắn chỉ là bên trong một cái thôi. Kỳ thực lão bảng như thế làm việc có chút tự tác chủ trương ý nghĩa, nhưng hắn cũng là đang đánh cược. Trở thành, đó chính là một bước lên trời. Không thành, tự nhiên cũng có không thành kết cục. Lại đợi một hồi, lão bảng bên hông lệnh bài sáng lên một cái, hắn đội vàng cùng kính tiến đến bên hai. Nguyên lai là đại chất tử đi chơi nha, ngươi làm không tệ, giải ưu các thứ gì đó hắn thích gì liền lấy đi, về sau không cần nói với ta. Nghe thất công chúa kia mang theo lời biếng âm thanh, lão bảng trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Thắng cược. Vị này Khương tiểu gia tại trong lòng chủ nhân địa vị không cao bình thường. Lão bảng trong lòng tiến một bước nâng lên Khương Kỳ địa vị. Bên kia, Khương Kỳ cùng Ngao Lạc bước vào tiểu thế giới môn hộ sau đó, quen thuộc không gian ba độc lại một lần nữa truyền đến, vẫn như cũng là vị cách cực cao, không thể ngăn cản loại đó. Hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, đã là tại trên một cái quảng trường. Quảng trường này trình viên hình, trường trăm dặm xung quanh, thưa thất hoặc ngồi hoặc đứng nhìn mấy chục người người. Khương Kỳ vừa mới lấy lại tinh thần, liền nghe được có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệu Âm cùng Bạch Tố Trinh cùng nhau mà đến, cái trước tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, hắn thì là đối Khương Kỳ mỉm cười gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Các ngươi đây là gặp cái gì, như thế nào muộn như vậy mới ra ngoài? Diệu Âm có chút lo lắng hỏi. Gặp cái gì? Có thể linh nguyên mua chư thiên vạn giới đặc sản siêu thị. Có chút phiền toái nhỏ. Khương Kỳ hàm hồ nói, cũng không phải không tin được Diệu Âm, mà là tại nơi này không tiện nói. Một bên Ngao Lạc nhìn hắn một cái, cúi thấp xuống con ngươi, không nói một lời. Khương Kỳ vô cùng có tự mình hiểu lấy, cứu mộ ra làm một màn này tuyệt đối là tự cấp chính mình bất hắc, loại sự tình này tốt như vậy đại đỉnh quảng chúng nói ra đâu. Như thế nào cũng phải tắt đèn phải không nào. Do đó, liền xem như Diệu Âm, cũng chỉ có thể lưu lại chờ phía sau đi giải thích. Không bị vây khốn là được, chỉ còn lại 4 danh ngạch. Diệu Âm nói xong có chút kỳ quái thoại. Khương Kỳ ánh mắt lấp lóe, theo câu chuyện nói ra, cái thứ nhất ra tới là ai? Nên là Phật môn vị kia. Bạch Tố Trinh cười lấy trả lời, mắt vượng tại Khương Kỳ cùng trên người Ngao Lạc không để lại dấu vết lưu chuyển một chút, trong mắt mang tới một vòng nụ cười như có như không. Hai vị này, có việc. Bạch Tố Trinh trong lòng chắc chắn. Ở đây 4 người, bàn về lịch duyệt đến, ngược lại là nàng cái này tu hành ngàn năm tinh linh đủ nhất. Còn lại 3 người, liền xem như già nhất đạo Ngao Lạc, bước vào tu hành lộ cũng bất quá mấy chục năm thôi. Vô Tâm. Khương Kỳ nhíu lông mày, hình như có nhận thấy quay đầu, tình cờ cùng cách đó không xa Vô Tâm đối đầu tầm mắt, hắn chắp tay trước ngực hơi cười một chút. Không có đi quản vị này tiên sinh Phật tử, Khương Kỳ hỏi, Diệu Âm các người gặp cái gì? Rất hiển nhiên, Diệu Âm là cùng Bạch Tố Trinh tiến vào cùng một cái tiểu thế giới. Hải Uyên, trường bạn trượng sâu. Diệu Âm đơn giản miêu tả nói, đi vào tiểu thế giới kia, trong đầu liền có thêm 2 cái thông tin, một cái là làm sao thông quan, một cái là đã thông quan mấy người. Danh ngạch chỉ có 58 cái, mà tiến vào Hạo Thiên Tháp Thiên Kiêu có 116 người, nói cách khác, chỉ có một nửa có thể bước vào quảng trường này. chúng ta thông quan yêu cầu là săn giết một đầu hải huyền ma giao, lấy được ma giao linh hạch. Nếu không phải ta cùng Bạch tỷ tỷ cũng nắm giữ lấy không tệ thủy trúc thần thông, sợ là muốn liều mạng mới có thể cầm xuống. Bạch tỷ tỷ, Khương Kỳ nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh cùng Diệu Âm, chỉ có thể nói nữ nhân thật là thần kỳ sinh vật, thành lập hữu tình chỉ cần thời gian rất ngắn ông. Đúng lúc này, không gian lần nữa ba động, một đen một trắng hai bóng người hiện hiện. Mặc Bạch đi cái đó chính là Vương Thanh, vừa rơi xuống đất liền như chó chết nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, khí tức quanh người hỗn loạn, trong tay còn kẹp lấy hé mở biên giới cháy đen phủ lụng. Một vị khác mặc hắc y liễu, ngược lại là còn có thể đứng ở, nhưng sát mặt tái nhợt, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là linh khí thiếu hụt. Người này là Trần Tố. Chuyện này đối với Oan gia tiến tới một cái tiểu thế giới. Khương Kỳ mê mê con mắt, trận đầu thí luyện độ khó cũng không tính qua trường, chí ít đối với Vương Thanh cùng Trần Tố như vậy ở trên trăm ngày kiêu trong cũng xếp tại tầng lớp trung thượng người mà nói. Nhưng những người khác, thậm chí có chút so với bọn hắn yếu, đều không có chật vật như vậy. Rất hiển nhiên, hai vị này là không có bất kỳ cái gì hợp tác ý thức. Đơn đả độc đấu, thậm chí càng đê đối phương chơi ngang chân, độ khó kia còn không phải thế sao đơn giản một cộng một. Rát rưởi. Lúc này, Trần Tố đột nhiên nhấc bàn tay, nắm tay, muốn đánh vào Vương Thanh sau lưng. Mên ngông kình lực không có mang theo linh khí, Trần Tố hay là có chừng mực, trọng thương Vương Thanh cùng phế đi Vương Thanh, hậu quả hoàn toàn không giống. Cái trước, chỉ là tài nghệ không bằng người, hán. Na Cha sẽ mang theo Cựu Long Thần Hỏa Cháo, mở ra ba đầu sáu tay đánh lên hắc sát xoáy phủ. Trần Tố ra tay cực kỳ đột ngột, nhưng lại bị Khương Kỳ bắt được. Không chút do dự, trái tim bỗng nhiên bâng động. Đàng. Lộc lấy hỏa diễm chỉ một thoáng tại Khương Kỳ quanh thân giấy lên, thường hực hỏa sen lẫn điểm điểm tinh quang, theo Khương Kỳ di động, lôi ra một cái mỹ luân mỹ hoàn quang mang. Ầm. Khương Kỳ bàn tay bọc lấy lộc lấy tinh hỏa, cùng Trần Tố nắm đấm va chạm tại một khối. Giữa hai người tu vi chênh lệch kỳ thực rất lớn, Khương Kỳ chỉ là thiên tiên, tuy nói mang theo thất công chúa du lịch nhân gian, tâm linh thăng hoa phía dưới tu vi cũng tại vững chắc đề thăng, nhưng cũng chỉ là thiên tiên hậu kỳ. Mà Trần Tố cũng đã bước vào thái ớt thiên tiên cảnh giới, thậm chí tại cảnh giới này bước ra tương đối vững chắc một bước. Nhưng mà, một kích này va chạm kết quả là Trần Tố lui lại. Vừa đến, Trần Tố đã linh khí thiếu hụt, mà Khương Kỳ lại thần hoàn khí túc. Thứ hai, Khương Kỳ vận dụng chính là tam giới vẹn vẹn chỉ có ba người có tư cách tu tâm tâm hỏa thần thông. Hữu tâm tính vô tâm, hữu lực đối bất lực, Trần Tố thất bại hợp tình hợp lý. Tiếp tục, Khương Kỳ thu về bàn tay, đối với ánh mắt hung ác nham hiểm Trần Tố nét miệng cười, không có chút nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xấu hổ, muốn nói lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng là Trần Tố động thủ trước. Trần Tố không nói gì, chậm rãi quay người đi tới bên kia. Khương Kỳ cũng không có đi truy cứu, còn không phải lúc, chỉ cần thí luyện tiếp tục nữa, sớm muộn gì có cơ hội đụng tới. Thấp người đem hệ bại suy sụp Vương Thanh đỡ thẳng, độ mấy đạo linh khí quá khứ, Vương Thanh lúc này mới coi như là thở gấp vân thở ra một hơi. Đa tạ tiểu sư thúc. Vương Thanh ngồi xếp bằng, thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy chính mình đầu ngón tay nửa lá phụ lục sau đó, sắc mặt một khổ. Thua lỗ thua lỗ, đây chính là bão pháp tử chân nhân tặng cho ta linh phủ. Các ngươi đụng phải cái gì? Khương Kỳ tò mò hỏi, hai vị này sợ không phải mình trước bấm, bằng không không đến nỗi ngay cả át chủ bài cũng băng ra đây. Nghe xong cái này, Vương Thanh liền có không hiểu ra sao tinh khí thần, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Chương 142, cứng đối cứng, 2, chương 142, cứng đối cứng, 2, đại khái quá trình đúng đúng, tiến tiểu thế giới, phát hiện đồng đội là Trần Tố, Vương Thanh, cái này ngốc tôi, sau đó mắng lên, vừa mắng vừa đánh ra chân hỏa, vận dụng át chủ bài. Hai người ai cũng không có đi quản thông quan điều kiện. Bọn hắn tiến vào là một cái thế giới cắt bảng, cần phá vỡ trong tiểu thế giới một cái trúng cổ lăng mộ, tiểu thế giới cửa ra vào tại lăng mộ chỗ sâu nhất. Mà hai cái này hàng đánh lấy, đánh bậy đánh bạ nhảy qua đông đảo cơ quan, một đầu đâm vào lăng mộ trung tâm nhất, cũng là mai táng mộ chủ địa phương. Sau đó, mộ chủ tỉnh rồi. Phía sau quá trình đơn giản hơn, một bên lẫn nhau đánh, một bên bị mộ chủ đánh, sau đó hai người một người vứt đi nửa cái mạng, Vương Thanh nổi tiếng, lấy ra thần phủ. Sau đó vang một tiếng, chờ ta tỉnh lại đều đến nơi này, sau đó chính là cái đó không có chứng hàng chuẩn bị đánh lên ta. Vương Thanh tức giận bất bình, cho dù đã tinh thần không rõ, vẫn như cũ nhớ nhung nhìn Trần Tố. Biết chơi còn phải là các ngươi. Khương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, thấy Vương Thanh đã nhịn không được, run rẩy xuất ra đan dược ném vào trong miệng, Khương Kỳ vậy không còn đi quản. Đều không phải là trẻ con, làm sao có khả năng khắp nơi cũng cần người chiếu cố. Lại đợi khoảng một canh giờ, cuối cùng hai cái danh ngạch vậy mọi chuyện lắng xuống. Đến bây giờ, vẹn vẹn qua một quan, có thể chỉ là làm nóng người, cũng đã tiêu diệt một nửa người. 58 vị thiên kiêu hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương, nhưng có thể tham gia Hạo Thiên thí luyện liền không có độc môn độc hộ, từng cái cầm chân quý đan dược ăn như đầu, rất nhanh liền điều chỉnh đến. Lúc này, ánh mắt mọi người đều bị dẫn động. Chỉ thấy tại quảng trường vị trí trung tâm, đột nhiên phát ra một vệt thần quang. Thần quang rơi xuống đất, hóa thành một vị thân xuyên áo vàng, xinh ung dung hoa quý tiên tử. Bản cung Huyền Kim Nguyên Quân, chờ chư vị đã lâu. Nữ tử áo vàng hơi cười một chút, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tựa hồ tại trên người Khương Kỳ nhiều dừng lại một chút. Mọi người thấy vậy vị tiên tử này, sôi nổi chắp tay hành lễ. Chúng ta gặp qua Tiêu Ngọc công chúa. Vị này áo vàng tiên tử không phải người khác, chính là Thiên Đình Tam công chúa, Phong Hào Huyền Kim Nguyên Quân, cũng gọi là Tiêu Ngọc công chúa Trương Thiên Đình. Phụng Hạo Thiên Thượng Đế chi mệnh, bản cung tới đón đưa chư vị tham gia đạo thứ hai thí luyện. Tam công chúa đưa tay, trong tay hiện ra một vòng thanh đồng kính, một mặt loang lổ không chịu nổi, màu xanh đồng trải rộng, mặt khác lại lộng lẫy rất, tô điểm chư thiên tinh đấu. Hạo Thiên kính. Có người kêu lên, nhận ra cái này Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn thần vật. Đạo thứ hai thí luyện, ngay tại trong kính thế giới, mỗi một vị thiên tiêu đều muốn đối mặt chính mình hình chiếu. Tam công chúa nói xong, đem kia Hạo Thiên kính hướng bầu trời ném đi, hóa thành nhất đạo mông lung môn hộ, rơi trên mặt đất, vừa vặn ở vào Tam công chúa bên cạnh thân. 58 người, chỉ tính trước 20. Tam công chúa lời này vừa nói ra, mọi người có chút biến sắc. Đây ý là, không chỉ muốn đánh qua chính mình kính tượng, hơn nữa còn cần cùng người khác đoạt thời gian. Tối khổ cực không ai qua được ngươi trăm cay nghìn đắng đánh vỡ kính tượng, đột phá cực hạn của mình, quay đầu nhìn lại, được, 20 cái danh ngạch đấy. Bắt đầu đi. Tam công chúa nhìn quanh ở đây thiên tiêu, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Khương Kỳ. Hào hào táp. Lời còn chưa dứt, từng đạo độn quang vọt vào Hạo Thiên kính hình thành trong cánh cửa. Hiện tại, thời gian là vàng là bạc. Khương Kỳ lại không nóng nảy, đưa cho Diệu Âm một ánh mắt, đưa mắt nhìn chính mình mấy cái bằng hữu vậy bay vào trong cánh cửa, chính mình lại rơi tại cuối cùng. Và quảng trường chỉ còn lại Khương Kỳ cùng Tam công chúa, hắn lúc này mới tiến lên. Chắp tay, hành lễ. Chất nhi gặp qua Tam cô cô. Không cần đa lễ. Tam công chúa mỉm cười đưa tay, nói, trước đây này lần đầu tiên gặp mặt, làm cô cô cái kia chuẩn bị một phần lễ gặp mặt, nhưng thời gian cấp bách, liền phóng tới lần sau, hiển chất chớ trách. Tam cô cô quá khen chất nhi. Khương Kỳ vậy vừa cười vừa nói. Đại thiên tôn trước 6 cái nữ nhi cùng thất công chúa cũng không đồng dạng, này lục vị mỗi một cái đều là phong thần trước đó ngay tại thiên đình tồn tại, coi như là Khương Kỳ thực sự trưởng bối, mà không phải thất công chúa loại đó không lại bối phận, kỳ thực coi như là bằng hữu tiểu đại bối. Lấy ra đi. Tam công chúa cười tủm tỉm đưa tay, tại Khương Kỳ ánh mắt nghi hoặc trong nói ra, phu hoàng nói, cửa này muốn chính ngươi đi sống, là thí luyện, cũng là duyên phận. Khương Kỳ nghe vậy, một điểm nói lắp vậy không đánh, lấy ra hãm tiên kiếm phóng trên mặt đất. Hạo Thiên kính là tiên tiên thần vật, hãm tiên kiếm cũng là tiên tiên thần vật, tuy nói cái trước thân làm đại thiên tôn chứng đạo chi bảo, đây hiện nay coi như là vô chủ hãm tiên kiếm vị cách cao nửa giai. Nhưng mong muốn hoàn mỹ sao chép hãm tiên kiếm kính tượng là thuộc về người si nói mộng, đại thiên tôn có lẽ có thể vì không giảng đạo lý vĩ lực cưỡng ép làm được, nhưng bây giờ ngự sử Hạo Thiên kính là Tam công chúa, mà có hãm tiên kiếm nơi tay, cái gọi là kính tượng cho dù phục chế Khương Kỳ cái khác tất cả, cũng không phải Khương Kỳ địch, cũng liền mất đi thí luyện mục đích. Cửa này kính tượng, đại thiên tôn không cho phép Khương Kỳ bất hắc. Vì chính như Tam công chúa nói, đây là thí luyện, cũng là nhất đạo duyên phận, đột phá tự thân cực hạn duyên phận. Tam cô cô, ván bối này liền đi. Trấn an được hãm tiên kiếm sau đó, Khương Kỳ đứng dậy hành lễ, sau đó tại Tam công chúa đưa mắt nhìn trong, bước vào Hạo Thiên kính môn hộ. Trời đất quay cuồng, lại không phải không gian đang chấn động, mà là một loại biểu hiện hình thức cùng loại, nhưng vị cách đây không gian cao hơn vĩ lực. Dù sao Khương Kỳ là nhìn không thấu một điểm. Và kia trời đất quay cuồng cảm giác biến mất sau đó, Khương Kỳ mở mắt ra. Ngắm nhìn bốn phía, Khương Kỳ hiện nay đang một mảnh thủy trạch chi bên trên, dưới chân là thanh tịnh thủy, mặt qua mắt cá chân, mà xuyên thấu qua mặt nước, sắc thực xanh biếc trời xanh cùng mây trắng, rất có một loại trên dưới điên đảo cảm giác. Mà ở Khương Kỳ đỉnh đầu thì là một cái to lớn số lượng. Nhất. Khương Kỳ không khỏi nhíu lông mày, chỉ thấy kia số lượng lại là biến đổi. Nhị. Khương Kỳ thần sắc kinh dị, con số này tám thành đại biểu cho có mấy người thông quan, nói cách khác, đều nói như vậy một chút thời gian, liền đã có hai người phá vỡ tự thân kính tượng. Quả nhiên, tam giới tàng long ngọa hổ. Khương Kỳ trước mắt, hình như có nhận thấy, nhìn mình phía trước. Chỉ thấy một người dạo bước mà đến, lúc hành đầu, tại mặt nước quấy động lên từng cơn sóng gợn. Người kia thân xuyên đại hồng bát quái tử thao y y, sinh tuấn tú oai hùng, mi tâm dường như có nhất tuyến thần văn. Khương Kỳ đang xem hắn, hắn cũng tại nhìn xem Khương Kỳ. Giống nhau như lúc hai người cùng nhìn nhau, chẳng qua, thật Khương Kỳ mặc chính là thái thượng lão quân rời khỏi phía Tây Hàm Quốc quan lúc đạo bào. Chẳng qua này không ảnh hưởng toàn cục, đạo bào này không có bất kỳ cái gì hộ thân chi năng, thật muốn nói chuyện, chính là một kiện vải bố đạo bào. Khương Kỳ nhìn trước mắt kính tượng, mi tâm nở rộ xích kim thần quang, sau đó hóa thành tầng tầng lớp lớp cánh cửa vàng nóng. Cho mời, Tam đàn hải hội đại thần. Tam muội chân hỏa. Nốt. Ba đầu sáu tay thân ảnh tại môn hộ trong hiện hiện, trong tay hỏa tiêm thương khuấy động ra hừng hực sen hồng liên hỏa, tại chỉ một thoáng quét sạch thương khung. Kính tượng lại trong cùng một lúc động tác, mi tâm đồng dạng là xích kim thần quang, đồng dạng hóa thành cánh cửa vàng nóng. Cho mời, tứ độc thủy thần. Hoài thủy làm vũ khí. Rơi. Kim mắt tuyết nha thượng cổ ma viên rút ra hoài thủy, vô số dòng nước hội tụ trong tay, hóa thành tình tiên của nước, ầm vang rơi động. Chương 143, ngươi lật điện thoại buồn, ta lật sổ hộ khẩu. Chương 143, ngươi lật điện thoại buồn, ta lật sổ hộ khẩu. Thủy cùng hỏa trong nháy mắt va chạm, lẫn nhau yên diệt. Che ngập bầu trời tam muội hỏa giống như sóng biển bình thường, lại xung kích bất động kia hoài thủy làm vũ khí kình thiên chi trụ. Nhưng mà đồng dạng, kia cột nước vậy không làm gì được biển lửa. Ngay tại trong giằng co, kính tượng có động tác. Sát mệnh. Lôi bộ nhị thập tứ hộ pháp thiên quân, kim quang nương nương. Bảy trận. Kim quang trận. Kính tượng hai tay bấm niệm pháp quyết, dùng là Huyền Đô Triệu Thần chú, nhưng bên trong mượn dùng lại không phải là Huyền Đô đại pháp sư khí cơ, mà là đại thiên tôn khí cơ. Đây hoàn toàn là gian lận giống nhau hành vi, kính tượng hoàn mỹ sao chép Khương Kỳ tất cả, thậm chí bao gồm nhân quả. Trong đó nặng nhất chính là cùng đại thiên tôn ở giữa nhân quả. Khương Kỳ mở miệng một tiếng cứu mô ra kêu hăng hái, nếu là muốn vì đại thiên tôn danh nghĩa phát động Huyền Đô Triệu Thần chú, tự nhiên là không có vấn đề. Chẳng qua Khương Kỳ không có làm như vậy qua mà thôi. Không ngờ rằng nhường kính tượng rút thứ nhất. Đương nhiên, đại thiên tôn không thể nào không biết mượn dùng hắn khí cơ lên chú là Khương Kỳ kính tượng mà không phải Khương Kỳ bản tôn, nhưng rất hiển nhiên, đại thiên tôn chính là cố ý vì chính là cho Khương Kỳ càng lớn áp lực. Cũng đúng thế thật vì sao, kính tượng lên chú tuyên là không thể nghi ngờ sắc mệnh mà không phải mời. Vì, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây là kính tượng tại vì đại thiên tôn danh nghĩa phát lệnh. Phàm là thiên đình chi thần, ai dám từ chối. Nương theo lấy kính tượng ra lệnh một tiếng, cánh cửa vàng nóng trong đi ra một vị khuôn mặt không rõ ràng, quanh thân quấn vòng quanh lôi đỉnh nữ tử. Nữ tử phất tay, 21 mặt bảo kính rơi xuống đất, lại phát minh lôi một tiếng, lôi quang bị kêu bảo kính nhất đi, trong khoảnh khắc, kim quang khắp nơi trên đất. 21 mặt bảo kính vì không hiểu trận thế sắp xếp, phản xạ ra từng đạo kim quang, phàm là bị soi sáng một điểm, chính là hồn phi phách tán hải cốt không còn. Mà nơi này kim quang, tại chỉ một thoáng liền hội tụ tại trên người Khương Kỳ. Ầm. Giận người quỷ dị tiếng vang tại Khương Kỳ trung quanh vang lên. Chẳng biết lúc nào, Khương Kỳ quanh thân xuất hiện một đạo rưỡi hư ảo bảo ý, ý thượng vẽ bắt quái, toàn thân minh tử, kim quang kia chiếu đi lên, phá không đạt được hảo. Đây là bắt quái tử hạ y, Khương Kỳ không chút hoang mang chắp tay. Đệ tử Khương Kỳ xa gõ ngọc hư thánh quyết, cho mời ta giáo nhị đại người đứng đầu, quảng thành tổ sư. Một mượn tổ sư tiên ý hộ thân, nhị mượn tổ sư bảo ấn. Dương uy phá trận. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Khương Kỳ phía sau cánh cửa vàng nóng trong, đi ra một vị dâu dài phiêu nhiên đạo giả, đạo nhân này cũng không bước ra môn hộ, chỉ là đưa tay cởi xuống bên hông một viên in đá, sau đó tiện tay ném đi. Kia ấn thấy gió đều trướng, toàn thân không có chút nào tạo hình, hôn dường như một khối gạch đá, chỉ là ở chỗ nào đại ấn dưới đáy, khắc lấy hai cái chữ to. Phiên thiên. Vâng. Đại ấn rơi vào kim quang kia trong trận, chẳng qua một cái chấn động, kia 21 mặt bảo kính liền toàn bộ phá thoái. Kính thoái, kim quang mất ký thác, tự nhiên không một tiếng động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trận lên phá trận chẳng qua đang hô hấp trong lúc đó, nhưng chính là như thế chỉ trong chốc lát, kia kính tượng đợt tiếp theo thế công liền lần nữa khởi xướng. Cho mời. Ngạo lai đầu tiên, Tây Phương Phật Tôn. Thế Thiên Đại Thánh Pháp Giá. Kính tượng ấn quyết trong tay lại biến, cánh cửa vàng nóng trong toát ra một cái đầu khỉ đến, thấy vậy Khương Kỳ liền cười. Mặc dù là cười lấy, nhưng trên tay là không một chút nào nể mặt, phát ra kim cô đồng, chỉ một thoáng liền đi đến Khương Kỳ đỉnh đầu, chiếu vào Khương Kỳ thiên linh cái chính là một cái xương gò má. Khương Kỳ khỏe miệng co quắp động, được rồi, vị gia này cũng là thích tham gia náo nhiệt, căn bản đều mặc kệ triệu hoán hắn rốt cục là Khương Kỳ kính tượng hay là bản thể. Chính là quấy rối, chính là xem kịch. Sát mệnh. Thông minh điện trước, hộ vệ chí tôn. Đô thiên đại linh quan. Gọi đến. Tốt tốt tốt, gọi người đúng không? Dùng đại thiên tôn danh nghĩa gọi người đúng không? Ngươi cái kính tượng đều có thể gọi tới lôi bộ thiên quân, ta cái này bản tôn hô một cái nho nhỏ linh quan đến không tính quá đáng a. Chỉ thấy Khương Kỳ phía sau môn hộ lóe ra một vị tướng quân này người khoác kim giáp, xanh dày phong mang, răng ngà phượng trùy, cầm trong tay kim tiên. Vừa hiện thân, liền nhìn thấy đỉnh đầu có một cái bị ôn đầu khỉ. Hai vị này ra vốn là có qua khúc mắc, chỉ bất quá về sau hầu ca trở thành Phật, tự xưng là nhân vật có mặt mũi, liền cũng không có cùng vương linh quan đánh qua lần thứ hai. Bây giờ tuy nói cũng chỉ là một cái lực lượng hình chiếu, ngay cả ý nghĩ của bản thể đều chẳng muốn đến, nhưng vẫn là theo bản năng ra tay độc ác chào hỏi. Kim tiên thiết bổng đụng tại một khối, mắt trần có thể thấy ảnh hưởng còn lại tứ tán ra, chấn Khương Kỳ sắc mặt trắng bệnh, kính tượng cũng không tốt gì. Được rồi, hai vị gia cũng tại thời khắc sống còn lại một lần nữa tập trung lực lượng đến, đông chốc liền đem hai cái kẻ đầu têu cũng cho đả thương ngược lại. Bất quá, hầu ca cùng vương linh quan tốt xấu cũng có chừng có mực, giao thủ hợp lại sau đó, cũng đều tản đi riêng phần mình lực lượng hình chiếu. Khương Kỳ thở gấp vân khí tức, dẫn đầu độc thủ. Vạn bối chắp tay tuần lễ thái âm quảng hà cung, thỉnh cầu tôn trưởng. Hàng ánh trăng, sinh nguyệt quế, rơi hàn sương. Đến, ngươi lật điện thoại buồn, ta lật sổ hộ khẩu. Cái khác tiên thần có thể biết làm việc vui người, nhìn Khương Kỳ cùng kính tượng tại đây lẫn nhau vén bài quyết đấu sinh tử, căn bản sao cũng được chính mình bị Khương Kỳ bản tôn hay là kính tượng triệu hoàn đến. Nhưng Khương Kỳ có lòng tin, thái âm tinh quân sẽ không. Thật sự cho rằng nhiều như vậy thanh gì cùng tương lai sư nương là gọi không. Dường như không có bất kỳ cái gì chậm trễ, tại Khương Kỳ lên tiếng dẫn chú trong nháy mắt, thiên địa tối sầm lại. Từng đạo sáng ngời ánh trăng giống như sa mỏng bình thường, vô thanh vô tức cuốn lượn quanh bốn phía. Sau đó, từng viên một có nhánh vô diệp nguyệt quế thụ ở trong ánh trăng sinh trưởng, im ắng chập chờn, tung xuống từng đạo sương hoa. Mỗi một đám sương hoa rơi địa, trung quanh liền vắng lặng một phần. Mãi đến khi tất cả thiên địa bạch, ánh trăng vốn là đến chính chi âm, bây giờ Khương Kỳ vì nguyệt quế làm vật trung gian, đem kia cô tịch băng sương bao trùm tại nơi này. Nhưng mà bên kia kính tượng động tác cũng không chậm. Cho mời ba hũ hải hội, thông thiên thái sư, na cha tam thái tử, đốt với anh. Hồng Liên Hỏa Hải lần nữa quét sạch, chỉ chẳng qua lần này người triệu hoán lại không phải Khương Kỳ, mà là kính tượng. Có tuyệt đối người một nhà, đều có tuyệt đối việc vui người. Đúng vậy, Na Cha chính là cái đó việc vui người. Vị sư thúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy, Khương Kỳ vượt thẳng hắn vượt vui vẻ. Cũng là vì tôi luyện. Dù sao bình thường trưởng bối, tuyệt đối không làm được đem 7-8 tuổi vãn bối ném vào tam muội chân hỏa nướng chơi loại sự tình này. Tuy nói quả thật có thể nhường Khương Kỳ đem tịch hỏa quyết luyện lỗ hỏa thuần thanh chính là. Hàn Dương cùng hỏa diễm lẫn nhau thôn vệ, giằng co, nhưng lại trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa. Kính tượng sắc mặt trắng bệnh, ngay cả môi đều không có màu máu, đây là linh khí triệt để thiếu hụt biểu hiện. Khương Kỳ thân mình cũng không khá hơn chút nào, cái này liên tục huy động người, hao phí đều là tự thân linh khí. Kính tượng thiếu hụt, Khương Kỳ vậy thiếu hụt. Kỳ thực cho tới bây giờ, hoặc nói từ vừa mới bắt đầu, Khương Kỳ đều có một cái thắng dễ dàng biện pháp. Tâm hỏa. Phần này lực lượng độc lập với linh khí bên ngoài, chính là tâm chi thể hiện, Khương Kỳ có tự tin, liền xem như này kính tượng cũng sẽ không, tam giới chỉ có 3 người có lực lượng như vậy. Nhưng bởi như vậy, cùng dùng ham tiên kiếm không có khác nhau. Cũng chỉ là đang khi dễ này kính tượng không có sao chép hoàn toàn. Nếu là thí luyện, nếu là muốn đột phá tự thân, vậy liền không có gian lận thiết yếu. Như vậy, muốn làm sao đột phá cực hạn, đánh bại tự thân đâu? Người không ta có. Khương Kỳ nỉ non, còn sót lại hàn xương tụ lại trong tay, hóa thành một thanh bảo kiếm. Là lúc này rồi. Chương 144, đột phá, Thái Ức Thiên Tiên chương 144, đột phá, Thái Ức Thiên Tiên tại sao vẫn chưa ra? Diệu Âm thần sắc có chút lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía vùng trời không gian thông đạo. Tại thông đạo bên cạnh, có một cái to lớn số lượng. Nhạc Cửu, danh ngạch, còn thừa lại một cái, nhưng mà Khương Kỳ vẫn còn chưa hề đi ra. Nơi này là một cái tinh thất trong cất đặt nhìn 21 bộ đoàn, trong đó 20 cái đã có chủ nhân. Phía trước nhất có một cái đơn độc bộ đoàn, Tam công chúa ngồi ngay ngắn trên đó, đối mặt với trước mắt 19 vị thiên tiêu. Trình tự cũng không phải mò mẫm ngồi, mà là vì thông quan trình tự mà ngồi. Vị thứ nhất, thình lình chính là Phật Môn Thiên Sinh Phật Tử Vô Tâm. Mà vị thứ hai, lại làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, là Vương Thanh. Gia hỏa này không biết dùng thủ đoạn gì, đánh vỡ tự thân kính tượng sử dụng thời gian, vẹn vẹn đây Vô Tâm trễ một chút. Cái này khiến rất nhiều người ghé mắt, sôi nổi suy đoán gia hỏa này có phải hay không một mực cẩn giấu thực lực, nghẹn lấy chơi một cái lớn. Còn có một cái đáng nhắc tới điểm, mắt vị trí thứ 19 thiên tiêu, bao gồm Vô Tâm ở bên trong, đệ tử Phật Môn chiếm cứ 10 cái ghế. Phải biết, nơi này thiên tiêu trừ ra Phật Môn, còn có Đạo Môn, Đông Thắng Thần Châu, Tây Côn Lôn, Thiên Đình rất nhiều thế lực. Mà tại nhiều như thế trong thế lực, Phật Môn nhân số chiếm cứ dòng dã một nửa. Trái lại từ trước đến giờ cùng Phật Môn sánh vai cùng Đạo Môn, nhân số chẳng qua chỉ có 3 cái thôi. Vừa so sánh, Phật Môn bây giờ hoa tươi nhìn cẩm, lửa mạnh thêm dầu khí vận cường thịnh đã có thể thấy được luồn đốn. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngay tại Diệu Âm đã lo lắng nhịn không được muốn đứng lúc thức dậy, không gian thông đạo một lần cuối cùng ba động. Khương Kỳ bước ra ngoài, ngắm nhìn một phía, hơi cười một chút, nói: "Nhìn tới đường nhỏ vận khí không tệ, chiếm cái cuối cùng ghế." Diệu Âm thấy vậy Khương Kỳ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, oán trách trưởng Khương Kỳ một chút. Hại nàng lo lắng hãi hùng. Tam công chúa nhìn từ trên xuống dưới Khương Kỳ, nhãn tình sáng lên, nhưng không có lên tiếng, chỉ là khen ngợi gật đầu. Phần phật. Tăng Bảo xoay tròn, Vô Tâm bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Khương Kỳ ánh mắt bên trong mang theo kinh dị cùng mơ hồ chờ mong. Tại cái khác thiên tiêu thần sắc nghi hoặc trong, Vô Tâm đi tới Khương Kỳ trước mặt, chắp tay trước ngực hành lễ, bị vừa nói: "Chúc mừng đạo hữu đạp phá gông cùm xiềng xích." Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi nhìn về phía Khương Kỳ. Dường như trên mặt của mỗi một người đều mang kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Về phần vì sao như thế, kỳ thực rất đơn giản. Vô Tâm ý tứ của những lời này, đại biểu cho một điểm, Khương Kỳ đạp phá Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Ức cảnh giới, tấn thăng Thái Ức Thiên Tiên. Ở đây không có kẻ ngốc, cũng đều biết Khương Kỳ lai lịch cùng bối cảnh. Mặc dù ở đây 20 vị thiên tiêu trong, trước đó chỉ có Khương Kỳ không có bước vào Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Ức cảnh giới, nhưng cũng đều biết, Khương Kỳ đã từng là bước ra một bước, liền mò tới Thái Ức cảnh giới ngưỡng cửa tồn tại. Loại sự tình này đã không phải là khoa trương có thể hình dung. Tại Lăng Tiêu Điện vô số tiên thần nhìn chăm chú, Dương Tiễn tự miệng nói chuyện này, không thể nào có lỗi. Có thể từ sau lúc đó, cũng không có người nghe nói Khương Kỳ bước vào Thái Ức Thiên Tiên cảnh giới. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Khương Kỳ tự phong vừa mới lục lọi ra tới đường, vì truy cầu cao hơn tồn tại. Chân chính, độc thuộc về hoàn mỹ Hỗn Nguyên Nhất Khí cảnh giới thể hiện. Thiên Phú Thần Thông. Thực sự Thiên Phú Thần Thông. Mà phía sau Khương Kỳ lộ diện chỉ là Thiên Tiên cảnh giới, dường như cũng tại xác minh điểm này. Rất nhiều người đều cho rằng, Khương Kỳ tại lắng đọng, đang chờ đợi thời cơ, dơ lên bước vào hoàn mỹ Thái Ức cảnh giới. Nhưng cũng có rất nhiều người khinh thường, cho rằng Khương Kỳ hoàn toàn là lấy lòng mọi người. Này rất bình thường, Khương Kỳ coi như là xiển giáo thậm chí cả Tam giáo đạo môn đại tân sinh trên đỉnh đấu kiếm tử, tự nhiên thu hút sự chú ý, vậy tự nhiên khen chê không đồng nhất, rốt cuộc đạo môn bằng hữu nhiều, mà địch nhân càng nhiều. Nhưng bây giờ, chí ít ở đây 19 vị tiên tiêu hiểu rõ, Khương Kỳ bước vào Thái Ức cảnh giới, về phần rốt cục là đầu voi đuôi chuột, hay là thật nhìn thấy kia hoàn mỹ Thái Ức cảnh giới, dường như còn cần muốn tiến một bước xác minh. Nhưng Vô Tâm thái độ lại vô cùng có thể thuyết minh vấn đề. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Kỳ. May mắn thôi. Khương Kỳ cười híp mắt nói. Không sai, vì đánh vỡ tự thân kính tượng, Khương Kỳ dùng đơn giản thô bạo nhất trực tiếp cách. Đột phá đến Hỗn Nguyên Nhất Khí cảnh giới, tự nhiên là có thể nghiền ép kính tượng. Phải biết, Hạo Thiên kính phòng chế kính tượng, là hoàn toàn sao chép bản thể tiếp xúc Hạo Thiên kính một khắc này. Kính tượng chưa trưởng thành tính, nhưng bản thể có. Với lại có vô hạn có thể. Chẳng qua Khương Kỳ cũng không phải là bất đắc dĩ, mà là thật sự đến lúc, thậm chí theo tiếp xúc vô chi kỳ vậy sẽ bắt đầu, Khương Kỳ linh đài liền đã tại thai động, tiến một bước cảm nhận được Thái Ức cảnh giới về nào. Nhưng Khương Kỳ một mực áp chế, thật giống như lò xo mở dạng, nhất định phải ép tới cực điểm, đột phá lúc mới biết ngày càng cao. Phía sau lại đã trải qua rất nhiều, quan trọng nhất là cùng thất công chúa kia mấy năm du lịch, cũng làm cho Khương Kỳ được lợi rất nhiều. Cho tới bây giờ, tại đây một hồi thí luyện trong, Đại Thiên Tôn rõ ràng cấp cho Khương Kỳ bất hắc, nhưng lại đột nhiên nhường Tam công chúa yêu cầu bằng vào ngạnh thực lực sông kính tượng cửa này. Tại Đại Thiên Tôn thị giác, Khương Kỳ không cần phải lại đi áp chế, lại áp chế xuống, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Thế là Khương Kỳ lựa chọn đột phá đến hoàn mỹ Thái Ức cảnh giới. Về phần Thiên Phú thần thông, Khương Kỳ hiện tại cũng không biết thiên phú của mình thần thông là cái gì, chỉ là có thể cảm giác được, tại chính mình linh đài tự phụ, tựa hồ tại dựng dục cái gì. Nhưng mà, còn chưa tới phá xác mà ra lúc. Chờ một chút. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, nhìn trước mắt Vô Tâm, chuyển hướng chủ đề, hỏi, dọn chỗ lần, tựa hồ là vì thông quan trình tự mà định ra, đại sư Vô Tâm là như thế nào tại qua trong giây lát đánh vỡ tự thân kính tượng. Tiểu Tăng gian lận. Vô Tâm cười nói, không một chút nào e lệ nói, nhận được Long Thụ Bồ Tát lọt mắt xanh, Tiểu Tăng người mang nhất đạo lục căn thanh tịnh trúc khí cơ, cũng là người không ta có ý nghĩ. Mà Vô Tâm vậy xác thực vô cùng quả quyết, không một chút nào keo kiệt, trực tiếp vận dụng át chủ bài. Tiểu sư thúc. Vương Thanh Hào hứng đã chạy tới, cười hì hì hành lễ, nói ra, ta thế nhưng dựa vào chính mình ngạnh thực lực xông tới. Ừm. Khương Kỳ liếc mắt nhìn hắn, cười cười, không nói gì, ý nghĩa rất đơn giản, ta tin ngươi cái quỷ. Thật sự. Vương Thanh cười rất xấu, nói ra, ta vào trong lúc hay là trạng thái trọng thương, không ngờ rằng phòng chế kính tượng cũng là trọng thương ngã gục. Thế là chúng ta làm một cái giao ước, thay nhau đánh đối phương, một lần đánh một quyền. Nói đến đây, Vương Thanh cười hắc hắc, nói, sau đó ta thừa dịp kính tượng không có chú ý, liên tiếp nện cho hắn hai quyền. Khương Kỳ, trước đây cho là ngươi nhẫn nhịn cái lớn, không ngờ rằng ngươi kéo ngâm hiếm. Không biết xấu hổ như vậy biện pháp, Vương Thanh đến cùng là thế nào có ý tốt nói ra được. Nhìn tới người đã đủ. Lúc này, Tam công chúa hơi cười một chút, đứng dậy, thủy tụ vung đấy. Tinh thất biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cái ngàn trượng xung quanh lôi đài. Cửa này rất đơn giản, 20 người, chỉ lưu 3 cái. Hôn chiến. Chương 145, ta một chiêu này sẽ rất xoáy chương 145, ta một chiêu này sẽ rất xoáy đại hôn chiến. Lời này vừa nói ra, trên lôi đài mọi người dường như trong cùng một lúc nhìn về phía Vô Tâm. Không khác, chỉ là bởi vì ở đây 20 vị thiên tiêu trong, đệ tử Phật môn chiếm cứ nửa giang sơn. Mà ở những thứ này đệ tử Phật môn trong, Vô Tâm vị này thiên sinh Phật tử là không thể nghi ngờ người dẫn đầu. Ở những người khác nhìn tới, nói là đại hôn chiến, nhưng rất có thể sẽ phát triển trở thành thế lực khác xuất thân thiên tiêu nhóm đối đệ tử Phật môn nhóm. Chư vị, chúng ta trước đem Phật môn mọi người đá ra khỏi cục, làm sao? Mở miệng nói chuyện là Trần Tố, mặc dù người này dư luận không phải rất tốt, nhưng đề nghị này nhưng để người không khỏi đồng ý, nhưng mà Đông Thắng Thần Châu, Tây Côn Lôn, Thiên Đình và chờ, những thế lực này thiên tiêu nhóm thật sự có thể một lòng sao? Có thể đứng ở chỗ này, ai không phải tam giới đại tân sinh bạn tiêm nhân vật, ai lại không có ngạo khí? Không ai cam là lục diệp. Đây là một cái ngờ vực vô căn cứ liền, khi ngươi hoài nghi người khác sẽ không cùng ngươi một lòng lúc, ngươi tốt nhất bảo đảm chính mình cũng nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng rằng có tiếp theo. Thế lực khác thiên tiêu nhóm lẫn nhau cảnh giác, đệ tử Phật môn nhóm cũng không phải vui vẻ hòa thuận. Vẫn là câu nói kia, không ai cam là lục diệp. Vô Tâm lại thế nào là thiên sinh Phật tử, cũng không có khả năng hoàn toàn áp đảo những thứ này vẹn vẹn so với hắn yếu một ít đồng môn thiên tiêu nhóm, với lại, Phật môn nội bộ đấu đá cũng không phải bình thường nghiêm trọng. Khương Minh, ba người, quá nhiều rồi. Vô Tâm đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Khương Kỳ, nói ra, tiểu tăng cảm thấy, hai người tốt nhất, ngươi nói sao? Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi nhíu mày. Vô Tâm ý nghĩa là muốn cùng Khương Kỳ liên hợp đối phó bọn hắn tất cả mọi người. Khương Kỳ nghe vậy, nhìn thoáng qua bên cạnh Diệu Âm. Diệu Âm hơi cười một chút, không cần để ý ta, theo tâm tư của ngươi đi làm. Khương Kỳ theo kia trong suốt trong con ngươi phân biệt ra như thế hứng thú. Hắn cười cười, nhìn về phía Vô Tâm, hỏi, thử một chút. Thử một chút. Vô Tâm gật đầu. Sau đó cất bước, đi tới tất cả mọi người mặt đối lập. Khương Kỳ cũng theo đó cất bước mà ra, cùng Vô Tâm sóng vai mà đứng. Một màn này, nhường có ít người nhíu mày, hơn nữa còn rất tức giận. Có người đang giận, hai người này cũng quá xem thường người, ở đây đều là thiên tiêu, không có chân chính giao thủ, hai người các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể nhị đối thập ác. Mà có người lại chầm chầm vào Khương Kỳ, nhất là mấy vị tia thái ớt thiên tiên hậu kỳ thiên tiêu. Vô Tâm tu vi tại thái ớt thiên tiên đỉnh phong, thuộc về tam giới đại tân sinh thiên tiêu phần độc nhất, mà xuống chút nữa, chính là vài vị thái ớt thiên tiên hậu kỳ thiên tiêu. Cho dù ngươi Vô Tâm muốn tìm một cái đồng đội sau đó nhị đánh thập ác, không tìm chúng ta mấy cái này tu vi vẹn vẹn dưới ngươi, lại đi tìm một cái vừa mới tấn thăng thái ớt thiên tiên, có hay không có ổn định cảnh giới cũng không biết Khương Kỳ. Nghĩa là gì? Tại ngươi Vô Tâm trong mắt, chúng ta còn không bằng Khương Kỳ cái này thái ớt thiên tiên sơ kỳ. Cho dù có đồn đãi cùng suy đoán, Khương Kỳ sở dĩ áp chế đến bây giờ, là vì đạt thành hoàn mỹ hôn nguyên nhất khí cảnh giới, không nói đến này đồn đãi là thật là giả, liền xem như thật sự, vừa mới tấn thăng Khương Kỳ, lại có thể có mấy phần chiến lực. Nhị đánh thập bát, chê cười. Dường như phần lớn người cũng là ý nghĩ như vậy. Trừ ra có ít mấy cái. Vương Thanh trừng trong mắt, chỉ cảm thấy tiểu sư thúc là thực sự gan lớn. Diệu Âm từ đầu đến cuối cũng cười hết mắt, nàng cũng không cảm thấy Khương Kỳ sẽ làm chuyện không có nắm chắc. Bạch Tố Trinh nhíu mày, có chút lo lắng, nhưng không nói thêm gì, mà là bắt đầu điều động tự thân khí cơ chuẩn bị chiến đấu. Nàng cùng Khương Kỳ có 3 phần hương hỏa tình, nhưng bây giờ cũng không phải lưu thủ lúc, người ta không cần ngươi giúp đỡ, cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững thiết yếu. Đều là thiên tiêu, ai còn không có điểm nạo khí. Ngao Lạc nhìn thoáng qua Khương Kỳ, sau đó con ngươi buông xuống, không nói gì thêm, càng không có gì tỏ vẻ. A Di Đà Phật. Vô Tâm tuyên hát một tiếng Phật hiệu, sau đó lục lọi tay áo, đem một chuôi Phật châu giáp tại tay trái hổ khẩu vị trí. Khương Kỳ đưa tay, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh bảo kiếm, lại không phải là hãm thiết kiếm, mà là một thanh kiếm gỗ. Dài không quá 2 thước, toàn thân màu đỏ thẫm. Đây là Côn Lôn Ngọc Hư Cung trong đỉnh viện lôi kích gỗ táo thụ tâm mài mà thành, là Khương Kỳ hồi nhỏ đi theo sư Tôn Dương Tiễn tiến về Ngọc Hư Cung nghe rằng lúc, Nam Cực Tiên ông cho hắn đồ chơi nhỏ. Đương nhiên, đồ chơi nói chuyện cũng phải nhìn người. Tại Nam Cực Tiên ông lớn như vậy là kim tiền, thậm chí đã đặt chân chạm tam thi chi đạo bậc đại thần thông mà nói, này tự nhiên là tiện tay mà thành đồ chơi, nhưng đối với Khương Kỳ, thậm chí thái ớt kim tiên trở xuống tu giả mà nói, là cái này vô cùng tốt cực tốt pháp kiếm. Nhìn thấy Khương Kỳ lấy ra cái đồ chơi này, Vô Tâm khỏe miệng mịt mở kéo ra, hỏi: "Khương Minh, đây là ý gì?" "Ta chuẩn bị pháp thuật, ngươi giúp ta hộ pháp, rất nhanh." "Ta cái này đạo pháp thuật rất mạnh." Khương Kỳ thành khẩn nói, mặc kệ Vô Tâm có đáp ứng hay không, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vô cùng xác định, Vô Tâm tuyệt đối không có đang đánh cái gì tốt chủ ý hoặc là chuẩn bị nhường Khương Kỳ đè vào phía trước, hắn đi chuẩn bị giải quyết dứt khoát pháp thuật. Hoặc là, chính là mong muốn mượn nhờ thập bát vị thiên tiêu thủ, đem Khương Kỳ Thiên Phú thần thông ép ra ngoài. Thậm chí lại đoán âm u một ít, Khương Kỳ Thiên Phú thần thông còn đang ở trong thai nghén, như vậy có khả năng hay không, đối mặt thập bát vị thiên kiêu áp lực, sẽ để cho Khương Kỳ Thiên Phú thần thông sinh non. Nhưng Vô Tâm như thế nào cũng không có nghĩ đến, tại không biết xấu hổ khối này, Khương Kỳ so với hắn còn không biết xấu hổ. Khương Kỳ trực tiếp đem Vô Tâm lời muốn nói trước giờ nói ra. Hiện tại, cưới hổ khó xuống ngược lại là Vô Tâm. Trước mắt bao người, Vô Tâm không có từ chối Khương Kỳ đề nghị có thể. Vì đây đúng là biện pháp duy nhất. Mong muốn nhị đánh thập bát, tất nhiên phải có một người đi lên đứng vững, một người khác một truy hòa âm. Rốt cuộc, đối diện là thập bát vị tam giới đại tân sinh đỉnh kim tự tháp thiên tiêu, không phải thập bát quả rau cải trắng. Nếu như hai người một khối sông đi lên, cho dù hao tổn vậy mài chết hai người bọn họ. A Di Đà Phật. Vô Tâm chắp tay trước ngực, trong con ngươi kim quang tràn đầy, quanh thân bốc hơi nhìn ngưỡng Khương Kỳ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí cơ. Long tụ hộ thân chú, cho mời. Lôi âm tự tam tiên pháp chúng, vào ta linh khu. Không sai, Vô Tâm cũng tại huy động người. Huy động người kỹ năng này lại không có độc quyền, ai dùng chính là của người đó. Chẳng qua Vô Tâm chơi tương đối lớn, trực tiếp dẫn độ lôi âm tự tam thiên tỷ khưu Phật lực nhập thể, đổi lấy một nháy mắt bộc phát. Chỉ là tại đây sau đó tục xương sủi lơ. Nhưng đó là sau, hiện tại Vô Tâm, quanh thân khí cơ bành bãi dọa người. Kim trung cháo. Vô Tâm trong tiếng hít thở, thân trên tăng y nổ tung, thân thể từng khúc tăng gọn, cơ bắp mạnh mẽ đến giống như mạch máu trong lúc đó chôn lấy thương long. Lộc lấy Phật nguyên hóa làm mạ vàng bình thường trung vàng, bao phủ lại Khương Kỳ cùng Vô Tâm tự thân. Đồng loạt động thủ. Chư vị tiên tiêu sôi nổi biến sắc, không phải là bởi vì Vô Tâm này đột phá cực hạn kim trung cháo thần thông, mà là tại sau lưng Vô Tâm. Chỉ thấy kia thân xuyên vải bố đạo bào đạo sĩ cầm trong tay pháp kiếm, mũi kiếm ở vào chỗ mi tâm, cùng với nó cân bằng. Một thân hai mắt nhắm nghiền, nhưng mi tâm lại tách ra nhất đạo mắt dọc. Bên trong có thần quang lưu chuyển. Vẹn vẹn là tiêu tán ra tới một sợi khí cơ, liền để những người có mặt cảm nhận được như có gai ở sau lưng cảm giác. Khương Kỳ không có đối Vô Tâm nói dối, hắn thật sự đang toàn lực chuẩn bị nhất đạo thần thông. Không chỉ mạnh, với lại xoái. Chương 146, Hung Uy Hừng Hực Thần Thông chương 146, Hung Uy Hừng Hực Thần Thông vô số đạo công phạt rơi thẳng vào Vô Tâm đỉnh đầu, đem kia kim trùng cháo đánh một rung động rồn rập, điểm điểm vụn ánh sáng rơi xuống, giống như hỏa thụ ngân hoa. Vô Tâm sắc mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt tiếp theo. Lại thế nào thiên tài, lại làm sao có thể vượt cấp mà chiến, giờ phút này đối mặt thập bát vị cùng thời đại thiên tiêu, cũng là như mối bỏ bể. Ai còn không phải một ngày tiêu, ai còn chưa thể vượt cấp mà chiến. Nhìn bên ngoài, đây là một đám tối cao chẳng qua thái ớt thiên tiên tiểu đoa nhi nhà tròi, nhưng trên thực tế, ở đây tùy tiện xách ra ngoài một cái, đối chiến tầm thường thái ớt chân tiên đều là nghiền ép. Những người này, mỗi một cái đều là tam giới tiếng tăm lừng lẫy thiên tiêu yêu nghiệt, mỗi một cái cũng có áp đáy hòm át chủ bài. Đây là một cái cực kỳ xa hoa đội hình, đủ để đem Vô Tâm áp chế thành chó, không có chút nào sức hoàn thủ. Khương Minh, Vô Tâm cắn răng, làm hai tay kình thiên chi thế, khóe miệng đã tràn ra kim sắc thần dị máu tươi. Hô đáp lại Vô Tâm, là Khương Kỳ mở mắt ra, cùng với phun ra một ngụm trọc khí. Khương Kỳ mở mắt, hắc bạch phân minh trong con ngươi chỉ có không hề bất tâm. Trong tay pháp kiếm chậm rãi nâng lên. Cong. Rõ ràng là tạo một kiếm, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, kiếm khí nở rộ, từng đạo kiếm quang chiếu xuống Khương Kỳ dưới chân. Ngũ Vương ngũ lôi, thấm nhuần cửu minh. Khương Kỳ trong tiếng hít thở, trong tay pháp kiếm lập tức, từng đạo kiếm khí tiêu tán, trải rộng quanh thân. Kiếm giả, thượng trạm thương vân, hạ phá huyền hoàng. Khương Kỳ chậm rãi buông lỏng bàn tay, dài hai thước pháp kiếm lơ lửng ở trước mắt, sau đó chậm rãi dâng lên, một cái rung động, treo ngược tại Khương Kỳ trước mặt, treo ngược mũi kiếm vẫn như cũ cùng mi tâm cân bằng. Ông. Rõ ràng chỉ là một cái thật đơn giản mũi kiếm đảo ngược, pháp kiếm treo ngược. Khí cơ lại biến đổi. Thấu xương lạnh băng hiện lên ở mỗi người hậu tâm, đó là cực hạn uy hiếp đang chấn động bọn hắn linh tính. Ngay cả Vô Tâm cũng trong trăm công ngàn việc quay đầu nhìn thoáng qua, hắn vô cùng biết rõ, kiếm này khí, hoặc nói Khương Kỳ đạo này thần thông mục tiêu không phải mình, nhưng này chủng như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ, thật sự là để người sợ hãi vừa mới quay đầu, đối mặt lại là càng thêm kịch liệt công phạt. Không chỉ Vô Tâm cảm nhận được kia cực hạn sắc bén khí cơ, là mục tiêu thập bát vị tiên tiêu càng là như vậy. Do đó, trước tiên gia tăng cường độ. Nhưng mà, Khương Kỳ chuẩn bị thần thông đã đến một bước cuối cùng. Lôi giả, thiên chi đầu mối, thế thiên hành phạt sâu tội chi khí. Khương Kỳ đọc nhìn cuối cùng chân ngôn, trong đan điền linh khí đang điên cuồng phun trào, từng đạo kiếm khí bắt đầu tụ lại. Chỉ thấy Khương Kỳ chập ngón tay lại làm kiếm, mơn trớn mi tâm mắt dọc. Một điểm lôi đình bị Khương Kỳ dẫn đường ra đây. Điểm này lôi đình hiện thân, hoàn cảnh trung quanh cũng biến nóng nảy lên. Đen nhánh lôi đình giống như một con rắn độc, tại Khương Kỳ đầu ngón tay quấn lượn quanh xoay tròn. Khương Kỳ rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt cùng treo ngược mũi kiếm cân bằng, hơi cười một chút. Vì lôi chân kiếm, có thể chu tiên. Nói xong, tại đông đảo thiên tiêu ánh mắt kinh hãi trong, Khương Kỳ cong ngón đúng ra. Tia đen nhánh lôi quang nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào treo ngược pháp kiếm chí thượng. Tắt một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm chấn động. Sau đó, pháp kiếm biến bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng mà, tất cả mọi người ngưng trệ ngay tại chỗ. Không thể nói nên lời cảm giác nguy cơ tại trái tim của mỗi người vần quanh, mỗi người cũng không tự chủ được nhìn hướng lên trời không. Đen nhánh lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, mang theo chuyên thuộc về kiếm khí mũi nhọn, mang theo lôi đỉnh bẩm sinh hủy diệt. Sau một khắc, Khương Kỳ đưa tay, lại tiếp tục rơi xuống. Sau đó lôi đỉnh rơi đập, lặng ngắt như tờ. Đen nhánh lôi đỉnh, kiếm khí vô hình, trong nháy mắt bày khắp tất cả lôi đài. Trong nháy mắt này, Diệu Âm cùng Vương Thanh không có chút nào do dự, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Nhất là Vương Thanh, ngơ ngác nhìn trên lôi đài giống như tận thế bình thường lôi đỉnh thái kiếp, tự lẩm bẩm một loại nói ra, ta đạo môn phát lôi chấn kiếm thủ đoạn thần thông, dường như cũng ít khi thấy, nhưng mà tiểu sư thúc chiêu này, vì sao nhìn lên tới khá quen. Diệu Âm nghe vậy, nhìn từng cái nhảy xuống lôi đài, nhưng vẫn như cũng bị thương không nhẹ thiên kiêu nhóm, nói khẽ, không chỉ là ngươi nhìn quen mắt, người ở chỗ này, nên cũng nhìn qua có chút ghi chép. Lời này vừa nói ra, ở đây thiên kiêu nhóm từng cái cúi đầu xuống, che giấu lấy trong mắt mình kinh hãi cùng khó hiểu. Vì sao Khương Kỳ sẽ loại thủ đoạn này? Vì sao Khương Kỳ dám không chút kiêng kỵ dùng thủ đoạn này? Hắn làm sao dám đi tu hành? Ở đây đều là thiên tiêu, mỗi một cái trong nhà cũng thiếu không được tam giới đủ loại bí văn ghi chép, mà trong đó tuyệt đại đa số bí văn đều là vì phong thần chi chiến là đường phân cách. Rất nhiều người tại nhìn thấy Khương Kỳ thủ đoạn sau đó, đều không hẹn mà cùng nghĩ tới nào đó một vị thánh nhân. Chính như Vương Thanh nói, đạo môn phát lôi chấn kiếm cho rằng thần thông thủ đoạn cũng không nhiều, mà dùng nổi danh nhất vị kia, tiêu là Thông Thiên giáo chủ. Chu Tiên kiếm trận trong, bốn trôi tuyệt thế hung khí treo ngược môn hộ, Thông Thiên giáo chủ phát trưởng tâm lôi chấn động hung kiếm, nhất thời liền có kiếm quang rơi xuống. Tiêu kiếm quang chém xuống, chính là Ngọc Thanh thánh nhân vào trong trận, đều bị chém tới liên hoa một đóa. Này cũng là nhiều thiên kiêu nghi ngờ tồn tại. Khương Kỳ từ đâu tới phương pháp tu hành như vậy hung thần thần thông? Tuy nói so với nguyên bản Thông Thiên giáo chủ thủ đoạn, Khương Kỳ lúc này triển khai thần thông, đừng nói là rất giống, cho dù tương tự cũng chỉ là phảng phất nửa phần. Có thể coi là như thế, vẫn tại nhất kiếm phía dưới, ép thập bát vị thiên kiêu bỏ đi tôn nghiêm, nhảy xuống lôi đài. Một hồi thí luyện, cũng không thể đem mệnh cũng nhét vào này. Đây là đại đa số thiên kiêu ý nghĩ. Một bên quan chiến Tam công chúa nhìn kia hiện đầy đen nhánh lôi đỉnh lôi đài, khỏe mắt đuôi lông mày vậy mang tới ba phần kinh ngạc. Nàng là tại phong thần chi chiến trước đều có thái ớt chân tiên cảnh giới thiên đỉnh công chúa, kia một hồi phong thần chi chiến, nàng dường như toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là kia Chu Tiên kiếm trận, chư thiên vạn giới tổng cộng lục vị thánh nhân, ngày đó, khoảng chừng 5 vị hiện thân kết cục là tử, thậm chí tự mình đánh cờ. Mặc dù Thông Thiên giáo chủ là thất bại phía kia, nhưng này hung tuyệt không so Chu Tiên kiếm trận, kia không phải bốn thánh không thể phá tuyệt thế uy năng, vẫn như cũng nhường Tam công chúa nhớ tới liền sợ hãi kinh hãi. Mà bây giờ, đều ở trước mặt nàng, tại chính mình cái đó chất nhi trên thân, Tam công chúa giật mình. Khương Kỳ ngự sử pháp, làm được thủ đoạn thần thông, có năm đó Chu Tiên kiếm trận trong, phát lôi trường kiếm, cùng bốn thánh đối lập hung thánh hình bóng. Cho dù chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí chín châu mất sợi lông cũng chưa nói tới một tia, nhưng cũng đã đầy đủ đáng sợ. Khương Kỳ từ nơi nào học được như vậy hung thần thủ đoạn? Hãm tiên kiếm sao? Phụ hoàng a phụ hoàng, này tuyệt thế hung khí, nếu là phá vỡ thiền nhi trên người kiếp nạn, bây giờ kiếp ba lắng lại, vì sao còn muốn đem nó đặt ở một đứa bé trong tay? Ngài thật xác định, đứa nhỏ này có thể nắm chặt sao? Sơ sẩy một cái, chính là vạn kiếp bất phục Tam công chúa trong lòng tâm tư thay đổi thật nhanh, mà trên lôi đài, vậy phân ra được thắng bại. Không biết là cố ý hay là như mối bỏ bể, tóm lại hiện tại trên lôi đài, trừ ra Khương Kỳ cùng Vô Tâm bên ngoài, còn có lưu một cái cá lọt lưới. Trần Tố, gia hỏa này nửa quỳ tại lôi đài biên giới, mặt như giấy vàng, nhưng rốt cục là còn đứng trên lôi đài. Vô Tâm Minh, thật có lỗi, nuốt lời. Khương Kỳ thu hồi đã loang lổ lại sắp phá nát pháp kiếm, đối với Vô Tâm hơi cười một chút, lại nhìn về phía cách đó không xa Trần Tố, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Rốt cục là lưu lại người thứ ba. Chương 147, Trần Tố, công khai nhằm vào ta. Chương 147, Trần Tố, công khai nhằm vào ta. Vô Tâm nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, nhìn thật sâu một chút Khương Kỳ, vừa rồi kia tuyệt thế hung uy phía dưới, hắn là duy nhất không có bị lan đến gần. Khương Kỳ tất nhiên đáp ứng liên thủ, cũng không cần hạ độc thủ. Cũng chính là bởi vậy, Vô Tâm nhìn xem đây người bên ngoài rõ ràng hơn. Khương Kỳ lưu thủ. Đối Trần Tố lưu thủ, cũng chính là bởi vậy, Trần Tố mới có thể lưu trên lôi đài. Vô Tâm cũng không cho rằng chuyện này đối với Trần Tố mà nói là chuyện gì tốt. Khương Kỳ cũng không có khả năng là cái gì hảo tâm. Nếu như Khương Kỳ là ra ngoài lòng tốt muốn lưu lại cái thứ ba danh lệch, chí ít cũng nên lưu cho Diệu Âm, lại không tốt, còn có một cái như thể chân tay Vương Thanh. Nhưng Khương Kỳ không có, hết lần này tới lần khác tuyển một cái Trần Tố. Không sao cả, rốt cuộc quy định cũng là ba người. Vô Tâm trong lòng suy nghĩ, trên mặt mỉm cười gật đầu. Hắn cũng vui vẻ được phối hợp Khương Kỳ, nói cho cùng, vì riêng phần mình lập trường, Khương Kỳ cùng mình nhất định không thể nào là thổ lộ tâm tình bằng hữu, nhưng cũng không phải là gặp mặt đều liều mạng cứu địch. Đại khái là cũng địch cũng bạn quan hệ. Ngẫu nhiên hợp tác, ngẫu nhiên chơi ngang chân, ngẫu nhiên đánh lấy hợp tác tên tuổi ngấm ngầm chơi ngang chân, những cái này mới là trạng thái bình thường. Hiện tại Khương Kỳ rõ ràng muốn hố Trần Tố, Vô Tâm đương nhiên sẽ không tại vừa mới hố Khương Kỳ nhưng không có đắc thủ lúc làm trái lại. Còn nữa, Trần Tố là ai? Không quen. Khương Kỳ cùng Vô Tâm kẻ sướng người họa, một bên Trần Tố tự nhiên cũng nhận ra không thích hợp. Hắn cúi đầu, nỗ lực suy tư, chính mình có phải hay không khi nào tại trong lúc vô tình đắc tội Khương Kỳ. Nếu không đối phương tại sao muốn như thế nhắm vào mình? Ngay tại Trần Tố khổ tư không hiểu được lúc, Tam công chúa đứng lên, phi thân đi tới trên lôi đài. Sau đó, thủy tụ vung ấy, từng đạo tinh thần tinh túy hiện hiện tại Khương Kỳ, Vô Tâm cùng Trần Tố ba cái quanh người quấn lượn quanh. Chẳng qua là trong chớp mắt, đến từ Hạo Thiên kính vĩ lực liền đem ba người khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mặc kệ là Vô Tâm kia cưỡng ép mượn lực sau đó suýt nữa mệt là nhục thân, hay là Khương Kỳ kia nhất đạo thần thông trực tiếp ép khô linh khí hải, hay là vết thương mới vết thương cũng một đống lớn Trần Tố, cũng trong nháy mắt thần hoàn khí túc. Thậm chí ngay cả một ít ngày xưa tu hành lúc, quên năm suốt tháng tích lũy được một ít bên cạnh cạnh góc giác ám thương cũng không còn một mảnh. Cũng đúng thế thật một cái phúc lợi, một hồi triệt để tẩy kinh phạt tủy. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây là đại thiên tôn tại tự mình ra tay là ba người thanh lý. Nhưng mà, trải qua cái này nhìn sau đó, Trần Tố thần sắc ngược lại khó coi. Tại không có trận này tẩy kinh phạt tủy trước đó, hắn còn có bỏ quyền có thể, mà bây giờ sợ là hết rồi đường lui. Lan lộn chỗ tốt muốn bỏ quyền, ngươi đây là đang đánh người đó mặt. Huống chi ở đây ba người, một cái lệ thuộc Phật môn, một cái cuối cùng chính là đạo môn, chỉ có hắn một cái thuần túy thiên đình xuất thân. Dưới loại tình huống này, hiện tại bỏ quyền chính là tại làm mất mặt thiên đình. Như vậy trở về, sư phụ hắn cũng không tha cho hắn. Hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đen. Trần Tố trong lòng nghĩ như vậy. Tam công chúa lơ đãng nhìn hắn một cái, trong lòng hơi cười một chút. Nhị lang một nhà chuyện ban đầu, nàng cũng coi là toàn bộ hành trình chứng kiến, cũng biết vì sao Khương Kỳ sẽ như vậy nhằm vào Trần Tố. Đây là một hồi mối hận cũ. Đã như vậy, liền để chất nhi ra một hơi tốt. Bản tới chỗ này quá trình, hẳn là có một phen hàn huyên, tiện thể công bố cuối cùng ban thưởng, cuối cùng mới là tẩy tinh phạt tủy. Nhưng mà tam công chúa điên đảo một chút, vậy tuyệt Trần Tố bỏ quyền tâm tư. Còn sót lại ba người sau đó, quy củ đơn giản hơn. Tam công chúa hơi cười một chút, nói, từng đôi đấu pháp, tăng hai tất cả bên thắng, là vì người đứng đầu. Không cần phải lo lắng đánh xong một hồi sau đó dùng mọi mệnh chi thân lập tức ứng đối một cái khác đối thủ, nơi đây tinh thần tinh túy lấy không hết. Làm sao từng đôi, người ba người tự động tương thảo. Nói đến đây, tam công chúa đưa tay, lòng bàn tay hiện ra Hạo Thiên Kính, sau đó tiện tay ném đi, lập tức, Hạo Thiên Kính lơ lửng tại trên lôi đài. Sau đó, Hạo Thiên Kính tung xuống từng đạo tinh thần chi quang, bao phủ tất cả lôi đài. Tam công chúa thân ảnh cũng theo đó một hồi mơ hồ, lại xuất hiện lúc đã là tại bên bờ lôi đài. Trên lôi đài chỉ còn lại có ba vị thiên tiêu. Trần Tô dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Chúng ta trong tại hạ yếu nhất đều không tranh đầu này thải, hai vị ai thắng, ai chính là người đứng đầu, đi theo hạ trận này, cho dù đánh cũng là đi ngang qua sân khấu. Trần Tố nói cực kỳ thành khẩn, gọn gàng nhận sợ, đem chính mình dẻm pha đến bụi bặm trong. Ý nghĩa rất đơn giản, hai người các ngươi đánh, người nào thắng người đó là thứ nhất, ta vô cùng có tự mình hiểu lấy, đều không lãng phí thời gian. Những lời này nói ra, nhưng phàm là muốn chút mặt, cũng sẽ không lại nhằm vào Trần Tố. Đối với Trần Tố mà nói, có thể đứng ở hiện tại, mặc kệ là bởi vì cái gì, đều đã đạt thành sư tôn yêu cầu. Trong ba người sắp xếp thứ nhất đếm ngược sao cũng được, hướng lớn nhìn xem, còn có trên trăm thiên kiêu tại phía sau của mình. Trần Tố cũng không phải là không có lòng dạ, mà là rất rõ ràng, chính mình thật không phải là hai người này đối thủ. Huống chi, hiện tại tràng diện này vừa nhìn liền biết, Khương Kỳ chuẩn bị xuống tay với mình. Cả hai tăng theo cấp số cộng, Trần Tố dứt khoát đều yếu thế lấy lòng, để cầu bình an vượt qua. Thế nhưng, Trần Tố không còn nghi ngờ gì nữa quên một sự kiện. Đó chính là, bàn về không biết xấu hổ, Phật môn mới là tổ tông. Tam công chúa, tiểu tăng bỏ quyền. Vô tâm chuyển hướng tam công chúa phương hướng, chắp tay trước ngực hành lễ, cười nói, tiểu tăng tự nhận không phải là đối thủ, này liền bỏ quyền. Lời này vừa nói ra, Khương Kỳ nhíu lông mày, mà Trần Tố thì là trợn tròn mắt. Đều, thật sự, sao có thể đều không biết xấu hổ như vậy đâu. Đồng ý. Tam công chúa cũng cười gật đầu. Vô tâm cũng không phải thiên đình người, hiện tại bỏ quyền chưa nói tới đánh thiên đình mặt, về phần cá nhân thanh danh. Phật biết, tất cả hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ người nói ta sợ. Nói ta không lòng dạ. Ha ha ha, thí chủ, chấp nhất ngoại tướng rồi nha. Đệ tử Phật một chuyện, có thể để nhận thua sao? Gọi là thiền. Cái gì? Để cho ta nói tỉ mỉ. Ha ha ha, không phải tiểu tăng không tỉ mỉ nói, mà là chuyện này chính là như vậy, hiểu tự nhiên hiểu, không hiểu tự nhiên không hiểu, cho dù ta nói, ngươi đã hiểu, kia cũng không phải thật hiểu, chỉ có chính mình đã hiểu, mới không coi là có phải không hiểu. Phật môn nghệ thuật biểu diễn thuộc về là. Vô tâm cười lấy nhìn thoáng qua Khương Kỳ, nói ra, Khương Minh, lần này ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình. Sẽ trả. Khương Kỳ khẽ gật đầu, một hỏi một đáp sau đó, vô tâm thỏa mãn nhảy xuống lôi đài. Hắn đã sớm biết, lần này Hạo Thiên thí luyện ban thưởng vẫn như cũng là một tôn tiên đỉnh thần chức quả vị, chính mình muốn vốn là vô dụng, còn không bằng lấy ra làm một cái thuận nước dòng thuyền. Chuyến này đến, vốn là nên sơ chiến thư mà đến. Chẳng qua tất nhiên Khương Kỳ có càng để ý đối thủ, kia hoán lại một chút cũng không phải việc khó gì. Trần Tố trợn tròn mắt. Không phải, diễn cũng không diễn. Công khai nhằm vào ta. Hắn trong lòng suy nghĩ, ngẩng đầu, trước mắt là mỉm cười Khương Kỳ. Chẳng qua, miệng kia rắc là cười không sai, đáy mắt lại tràn đầy băng hàn hứng thú. Khương Thiên Quan, tại hạ cùng với ngươi không oán không tinh hỏa. Trần Tố vốn định giải thích, nhưng lại bị Khương Kỳ thô bạo ngắt lời. Chỉ thấy Khương Kỳ con ngươi buông xuống, hai tay cắt bóp quyền ấn, trên đó bốc hơi nhìn hừng hực tâm hỏa, bên trong tâm hỏa, suýt nhìn chấm chấm đầy sao. Khương Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Trần Tố. Kỳ thực, Dương Thiên Hữu nghĩ không sai, mệnh của hắn vốn nên có thể chung kết tất cả. Trong lòng suy nghĩ sư tổ trước đây tự nhủ, Khương Kỳ đột nhiên ngẩng đầu. Có thể Dương Giao vẫn phải chết. Chết tại Hắc Sát Nguyên Soái từng bước ép sát phía dưới. Đối với này chưa từng gặp mặt đại bá, Khương Kỳ cũng không có cảm tình gì, nhưng hắn là sư tôn Dương Tiễn trưởng huynh. Mà chính mình, vậy nhận hắn pháp, tan hắn huyết, đốt hắn hỏa, phải làm thừa kế phần này nhân quả. Hôm nay liền trước thu một ít lợi tức tốt. Chu Thiên tinh đấu, cho ta thiêu đốt. Chương 148, tinh thần thiêu đốt chương 148, tinh thần thiêu đốt Chu Thiên tinh thần có 365 đại tinh, 48.000 của tinh, đều có tinh quân phòng thủ, nhưng cũng không phải là tinh thần chi chủ, chỉ là đại thiên mục tinh thôi. Kỳ thực, có một người vốn có thể biến thành kia Chu Thiên tinh đấu chi chủ, vốn có thể làm kia vạn tinh tông chủ, nhưng hắn chết rồi. Một thân xuất sinh, liền có tinh đấu chi quang giáng lâm, bất luận là cỡ nào giữ dằn tinh quang, ở chỗ nào non nớt hài đồng trước mặt, cũng thu liễm phong mang của mình, sợ đốt bị thương đứa bé kia con mắt. Đứa bé kia, phù mẫu cho đặt tên là Dương Giao, ở chỗ này, giao người, thông, giảo, lấy tinh quang giảo giảo tâm ý có thể nói, tại Chu Thiên tinh thần chiếu cổ dưới, chỉ cần Dương Giao vui lòng, hơi hấp thu một ít tinh thần hạch tâm là chất dinh dưỡng, tu vi liền một bước vạn giảm, hướng tâm khí, tịch phi thăng, cũng không phải là nói bừa. Nhưng Dương Giao không có, hắn không đành lòng thương tinh thần một kia, mặc dù có không giảng đạo lý thiên phú thần thông, có thể cưỡng ép bắt giữ tinh thần vĩ lực cho mình dùng, tại hắn 15 năm nhất thời nhân sinh trong, cũng chỉ dùng qua một lần. Chính là một lần kia, Dương Giao tại vô số đại tinh mãnh liệt kháng cự phía dưới, bắt giữ tinh thần thần quang, hóa làm cây cầu thông thiên, trục xuất hắc sát nguyên soái, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Mà một lần kia tinh thần sở dĩ kháng cự Dương Giao, là bởi vì nếu để cho Dương Giao tiếp tục nữa, đại giới chính là hắn tính mệnh, hồn linh, tất cả mọi thứ. Dương Giao thiêu đốt tất cả, cho Dương Tiễn cùng Dương Tiễn phô ra đây một con đường sống. Ngày đó, Chu Thiên Tinh Thần cũng đang khóc. Cũng là theo ngày đó, Chu Thiên Tinh đấu học xong tiêu đốt. Vì tất cả tinh thần bằng hữu, là cái đó tên là Dương Giao hài tử tiêu đốt. Tinh thần chi hỏa đốt cho tới bây giờ, nhưng không ai có thể như trước đây kia trẻ sơ sinh bình thường hài đồng một dạng, đem này tinh hỏa nắm trong tay. Cho nên ta tới. Khương Kỳ nhẹ nói, đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi tinh quang cực nóng. Hỏa diễm. Đến từ tinh thần thiêu đốt hừng hực tinh hỏa quay trùng quanh tại Khương Kỳ quanh thân, hội tụ tại bên cạnh hắn. Tinh thần chi quang bắn ra xuống dưới, giống như có ý thức của mình, nhìn thấy Khương Kỳ sau đó, đầu tiên là hoài nghi, sau đó vui mừng. Chu Thiên Tinh đấu chi linh không biết Khương Kỳ, nhưng nhận ra kia hừng hực hỏa. Trước mắt cái này thiêu đốt lên tinh hỏa, xa lạ hải tử, cũng không phải hắn của ban đầu. Nhưng cái này tên là Khương Kỳ hải tử, thừa kế hắn hỏa, máu của hắn, hắn nhân quả. Như vậy, tất nhiên đứa nhỏ này nói muốn tinh thần thiêu đốt vậy liền thiêu đốt. Vâng. Khương Kỳ nắm đấm đập vào Trần Tố trên mặt, không có chút nào lưu tình ý nghĩa. Trần Tố tại nắm đấm tới người trong nháy mắt đó suy nghĩ rất nhiều, vậy làm tốt lên rất nhiều chuẩn bị. Không nên xem thường một vị tam giới đại tân sinh đỉnh cấp thiên kiêu đối với cục diện chiến đấu năm chắc cùng dự phán, có thể bước vào Hạo Thiên thí luyện, liền không có nhà ấm bên trong đóa hoa. Nhưng mà vô dụng. Mặc kệ Trần Tố chuẩn bị gì thủ đoạn, lại dự đoán bao nhiêu loại khả năng, toàn diện đều vô dụng. Vì nương theo lấy Khương Kỳ một quyền này nện xuống tới, còn có tinh thần hô ứng vĩ lực. Đến từ Chu Thiên Tinh đấu tràn trề vĩ lực giáng lâm tại trên người Trần Tố, kia vô song uy áp đưa hắn tất cả phản chế thủ đoạn cũng biến thành chê cười. Khương Kỳ quanh thân bốc hơi tinh hỏa chỉ là một cái kích nổ, chân chính uy năng đến từ Chu Thiên Tinh đấu gia trì. Một quyền này phía dưới, Trần Tố nhưng không có bay ra ngoài, mà là bị nhốt ngay tại chỗ. Có mắt sắc thiên kiêu nhìn thấy, tại mặt lôi đài bên trên, Trần Tố kia mỏng manh ảnh tử chi thượng, chẳng biết lúc nào khiết tiến vào một viên ngân đạn. Thật đơn giản một cái định thân pháp thôi. Nhưng chính là như thế một cái sơ nhập luyện khí có thể tu hành tiểu pháp thuật, lại làm cho Trần Tố chỉ có thể đứng tại chỗ bị đánh. Hắn không phải là không muốn phản kháng, mà là tại tinh thần uy áp phía dưới, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Tất cả có thể điều động linh khí, giới hạn tại đan điền của mình, ngoài ra, hắn cái gì cũng làm không được. Ngay tại Trần Tố lúc tuyệt vọng, trước mắt lại một cái nắm đấm thật nhanh phóng đại. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trần Tố đầu lâu bị đánh cao cao giơ lên, để người không khỏi lo lắng một quyền này có phải hay không giảm giá cổ của hắn. Khương Kỳ đánh ra hai quyền sau đó vẫn không có dừng tay, mà là rời đi mục tiêu, không còn giới hạn tại Trần Tố mặt. Chỉ một thoáng, từng đạo quyền ấn tại Trần Tố quanh thân các nơi thiểm thước, mỗi một quyền đều mang tinh hỏa chi uy. Thế là, đến cuối cùng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy, tại trên người Trần Tố, long lánh điểm điểm tinh quang, mỗi một điểm cũng đại biểu cho Khương Kỳ vừa nhanh vừa mạnh một quyền. Vương Thanh tại dưới đài nhìn thấy thẳng cắn dụng răng. Nắm đấm này nếu nện trên người của ta, hắn dường như tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, sau đó dùng mình một cái, có thể ngay lập tức lại hơi nghi hoặc một chút tự đủ, tiểu sư thúc cùng Trần Tố như thế đại thủ sao? Có sao nói vậy, hiện tại Trần Tố trên cơ bản toàn thân không có một khối thịt ngon, mặc dù đứng ở Vương Thanh góc độ, con hàng này khẳng định là vượt thảm càng tốt. Rốt cuộc trước đây không lâu, con hàng này còn muốn hắn mệnh. Vương Thanh cũng không phải cái gì lấy ơn báo oán người. Hắn lo lắng chính là, lỡ như tiểu sư thúc sơ ý một chút đem Trần Tố đánh chết làm sao bây giờ? Bất kể nói thế nào, Trần Tố sư tôn cũng là một vị tiên đỉnh tiếng tăm lừng lẫy đại la kim tiên a, mặc dù là gần đây vừa mới tấn thăng, nhưng này cũng là đại la. Nếu như Trần Tố thật sự chết tại nơi này, tiểu sư thúc cho dù đứng sau lưng không ít đại lao, đoán chừng cũng muốn cúi đầu. Nói cho cùng, Khương Kỳ cùng Hắc Sát Nguyên Soái cũng đều coi như là người của thiên đỉnh. Do đó, nếu quả như thật đến một bước kia, đại thiên tôn sẽ như thế nào đi xử trí, vẫn đúng là muốn đánh cái dấu hỏi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này rốt cục là Hạo Thiên thí luyện, cho dù xảy ra điều gì không thể nghịch chuyển thương thế thậm chí chết, Hắc Sát Nguyên Soái cũng nói không ra cái gì. Nhưng vấn đề là, cho dù Hắc Sát Nguyên Soái không nói cái gì, món nợ này cuối cùng vẫn ghi tạc Khương Kỳ trên đầu. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương a tiểu sư thúc, kiềm chế một chút, không đáng. Vương Thanh muốn mở miệng khuyên một chút, nhưng nhìn thấy Khương Kỳ kia vô cùng băng lãnh thần sắc sau đó, hay là bỏ đi ý nghĩ này. Trên lôi đài, Khương Kỳ đánh ra cuối cùng một quyền, tinh hỏa bốc hơi, đem quyền phong chi thượng máu tươi bốc hơi. Ở trước mặt của hắn, không, phải nói trên mặt đất, là đã dường như không có hình người chạm Trần Tố. Chết rồi, nhưng còn chưa chết triệt để. Hồn phách chân linh vẫn còn, cũng không có tiêu tán. Này lôi đài bị Hạo Thiên kính bao quanh, tự nhiên có đủ loại thần dị. Thắng bại đã phân. Tam công chúa mở miệng, kỳ thực tại Trần Tố bị quyền thứ hai lúc, nàng nên nói những lời này. Nhưng người nào nhường đây là đại chất tử muốn chút giận đâu? Khương Kỳ yên lặng quay người, đối với Tam công chúa vị trí chắp tay hành lễ. Hắn mỉm cười gật đầu, thủy tụ vung ấy. Ông. Hạo Thiên kính vĩ lực giáng lâm, rơi vào đã chết hơn phân nửa Trần Tố trên người. Chẳng qua là ngắn ngủi một cái hô hấp, thật giống như thời gian đảo ngược, Trần Tố thần hoàn khí tốc xuất hiện ở thần quang trong. Nhìn lên tới, thậm chí đây tiêu hao không nhỏ Khương Kỳ trạng thái còn tốt hơn. Nhưng mà, tại Trần Tố khôi phục sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy Khương Kỳ,
A.
Danh xưng Bắc Cực khu Tả viện mặt lệnh phán quan Trần Tố, Hắc Sát Nguyên Soái đệ tử duy nhất, tam giới đại tân sinh tiên kiêu trong cực kỳ chói sáng nhân vật. Này một tiếng thét lên, nhưng thật giống như bị kinh hãi đến tiểu cô nương. Sau đó, không bị khống chế đằng 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 lui lại mấy bước, thậm chí không cẩn thận dẫm lên xuống bày, trực tiếp ngửa ra sau một cái mông ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Dù vậy, hắn vẫn tại dùng cả tay chân ngã bỏ, chỉ vì rời Khương Kỳ xa một chút. Thời khắc này Trần Tố, không chỉ sắc mặt tái nhợt, ngay cả trong mắt đều đang run rẩy. Một màn này, nhường rất nhiều thiên kiêu trong lòng có sự cảm thông. Trần Tố không chết, ở chỗ nào dạng công phạt trong lại lần nữa sống lại, nhưng đạo tâm sập, Khương Kỳ đã trở thành ác mộng của hắn. Chương 149, cuối cùng ban thưởng chương 149, cuối cùng ban thưởng Khương Kỳ nhìn cũng không nhìn Trần Tố một chút, chỉ là cúi thấp xuống con người đứng tại chỗ. Mà trái lại Trần Tố, cho dù Khương Kỳ không nhìn tới hắn, nhưng như cũng run lẩy bẩy, thật giống như thân thể trần truồng đứng ở Tam Cửu Hàn Thiên. Tam công chúa tại lúc này phất phất tay, Trần Tố thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục là lệ thuộc vào Thiên Đình Thiên Tiêu, để ở chỗ này vẽ mặt cũng không phải chuyện gì. Khương Kỳ, ngươi tới. Làm xong đây hết thảy, Tam công chúa đối Khương Kỳ khoát khoát tay, ra hiệu Khương Kỳ tiến lên. Đông đảo Thiên Tiêu vậy nhìn sang, bọn hắn hiểu rõ, cuối cùng hí nhục đến rồi. Trận này Hạo Thiên thí luyện cuối cùng ban thưởng, mọi người chỉ biết là cuối cùng ban thưởng là Thiên Đình một tôn thần vị, nhưng lại không biết cụ thể là mấy phẩm, lại là quản hạt cái gì thần chức. Thường một hồi Hạo Thiên thí luyện là ở phía sau Phong Thần thời đại, cũng là tại Tôn Ngộ Không xuất thế trước đó, Phong Thần đại chiến mọi chuyện lắng xuống sau đó đoạn thời gian. Khi đó còn không có cái gọi là Tam giới đại tân sinh, ngay cả Tam giới đều là vừa lập. Cho nên khi đó Hạo Thiên thí luyện, mặt hướng là Tam giới cận đại chứng đạo giả đám người kia. Dương Tiễn không hề nghi ngờ là chói mắt nhất một cái kia. Một nén hương thời gian, mãng mặc vào hơn 50 cái cùng giai, cầm đến kẻ thắng lợi cuối cùng, có thể nói là cái này cho Dương Tiễn dựng sân khấu. Cuối cùng ban thưởng thì là Thiên Đình nhị phẩm đại thần, chấp pháp trưởng luật thiên thần thần chức. Mà bây giờ, trận này Hạo Thiên thí luyện đoán chừng sẽ không khuyết đại như vậy, rốt cuộc thượng một hồi Hạo Thiên thí luyện yếu nhất cũng là Thái Ức chân tiên đỉnh phong, mà trận này tu vi cao nhất mới Thái Ức tiên đỉnh phong, dòng dã kém ra ngoài một cái đại cảnh giới. Còn nữa nói, thời đó Thiên Đình vừa lập, cho dù là Khương Tử Nha đại phong quần thần, cũng chỉ là dựng lên đại khái giàn cung, không lo không có hố, chỉ sợ không có củ cải. Mà bây giờ Thiên Đình vận chuyển đã hoàn toàn thành thục, thậm chí có thể nói sơ cứng, đèn nhà ai nấy sáng. Cho nên trận này Hạo Thiên thí luyện cho ra tới thần trước, tám thành sẽ không quá cao. Tứ phẩm hay là ngũ phẩm, đông đảo thiên kiêu ý nghĩ đều không khác mấy. Nhưng mà Tam công chúa lại triệu hồi Hạo Thiên kính, không gian ba động lại một lần nữa sinh ra. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần lúc, đã không phải là trong Hạo Thiên tháp, thậm chí đã rời đi kia không thể biết nơi. Nơi đây chính là giữa các vì sao, Chu Thiên 365 đại tinh tại mọi người bao quanh. Mà trừ ra tham dự Hạo Thiên thí luyện tiên tiêu bên ngoài, nơi này còn có cái khác tồn tại. Tê nhìn chung quanh, Vương Thanh nhìn thấy nào đó thân ảnh, lập tức đánh cái dùm mình, vậy bất chấp gì khác, run rẩy chuẩn bị đem mọi người che ở trước người. Nhưng mà kia thấp bé thân ảnh hay là nhìn thấy hắn. Tiểu Thanh Tử, đến. Na Cha cười ha hả khoát tay. Vương Thanh bị điểm tên, toàn thân lại là run lên, theo bản năng bay qua, trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Sư ba tổ, ngài ở đây. Ha 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 ha, lần này ngươi làm không tệ, đều không thao luyện ngươi. Na Cha cười híp mắt nói, mà Vương Thanh mắt trần có thể thấy thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cả người cũng lòng xuống dưới. Nghe nói, ta người sư điệt kia đem Hắc Sát nhà tiểu tử kia truy không nhẹ. Na Cha cười lấy hỏi. Nào chỉ là không rõ, đạo tâm đều bị đánh sập, cùng phế đi không khác biệt. Vương Thanh thành thật trả lời, sau đó lại cảm giác một ánh mắt đảo qua chính mình, lập tức nhường quanh người hắn cứng ngắc, linh giác cũng giống như bị băng phong đồng dạng. Không đợi Vương Thanh lấy lại tinh thần, một đầu khớp xương rõ ràng bàn tay đặt tại đầu vai của hắn, vậy đập tan Vương Thanh kia như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ. Vương Thanh theo bản năng quay đầu, chỉ thấy một vị vai hùng thanh niên đứng ở sau lưng hắn. Trần Quân. Vương Thanh vội vàng hành lễ, không chút do dự nút ở Na Cha cùng sau lưng Dương Tiễn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua vừa rồi ánh mắt kia chuyển đến phương hướng. Một vị hắc giáp râu đen, làm thiên tướng ăn mặc người, chính thu hồi nhãn thần. Hắc Sát Nguyên Soái. Vương Thanh kém chút nhịn không được kêu đi ra. A. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, tại Vương Thanh ánh mắt kinh ngạc trong, Dương Tiễn đối với Hắc Sát Nguyên Soái giơ tay lên, làm một cái cắt cổ động tác. Đây cũng không phải là khiêu khích, mà là công khai tuyên chiến. Tiểu sư thúc cùng chân quân, cùng Hắc Sát Nguyên Soái trong lúc đó rốt cục là bao lớn thủ. Như thế nào sư đồ hai cái cũng như thế bữa. Vương Thanh nghĩ, theo bản năng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kia giữa các vì sao, đứng sừng sững lấy một tôn thần tọa, khảm có cửu bảo, nở rộ tươi sáng quang trí tuệ quang ánh sáng vô lượng. Từng đạo thiên đạo pháp tắc hóa thành mắt trần có thể thấy kim liên, vây quanh phía kia thần tọa. Đây là quả vị, Thiên Đình quả vị. Có thanh thế như vậy Thiên Đình thần chức quả vị, ít nhất là tại nhị phẩm trở lên, là được đến tiên đạo công nhận. Không chỉ như vậy, trừ ra cái này tôn lóa mắt đến cực điểm thần vị bên ngoài, còn có rất nhiều người. Vương Thanh chỉ là thô thô nhìn lướt qua, phát hiện trên cơ bản Thiên Đình năng lực tới đại thần đều tới. Nói như vậy, nếu như cho ở đây tiên thần vị phẩm giai xếp hạng, như vậy Na Cha cùng Dương Tiễn dạng này nhị phẩm đại thần cùng chân quân, tại cái tràng diện này, đều chỉ có thể xếp hạng hàng thứ nhất cuối cùng. Mà trừ đó ra, đại thần bên ngoài còn có một vị. Ở chỗ nào trên thần tọa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị chí tôn. Vị này lộ diện một cái, ở đây tiên thần bất luận là ai, đều không mình hành lễ. Chúng ta hạ thần, gặp qua Hạo Thiên Kim Khuyết tự nhiên diệu Hưu Di La đến Thật Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chư thần chào, chấn động hoàn vũ. Ở đây mỗi một vị tiên thần đều là tam giới tiếng tăm lừng lây tồn tại, cho dù đặt ở chư thiên vạn giới, đều là hoành áp một thế hào hùng. Nhưng giờ phút này, bất luận là cỡ nào dạng đại thần, tại vị này chí tôn trước mặt, chỉ là hạ thần thôi. Miễn lễ. Đại Thiên Tôn mỉm cười khoát tay, dạo chơi mà đi, ngồi ở chưa hoàn toàn thành hình thần vị trí thượng. Phu hoàng. Tam công chúa dẫm lên tiên vân tiến lên, quỳ lạy sau đó, cung kính nói, Hạo Thiên thí luyện đã hoàn tất, quán giang khẩu khương kỳ nổ được người đứng đầu, thiên binh mời giao nộp pháp chỉ. Đồng ý. Đại Thiên Tôn gật đầu, nhìn về phía một đám tiên kiêu vị trí, cười nói, không kém, đều là ta tam giới tương lai kình thiên bạch ngọc trụ. Chí tôn quá khen, chúng ta hổ thẹn. Một đám tiên kiêu vội vàng cách không quỳ lạy, ở chỗ này, nói bọn hắn là đời cháu đều là sĩ cử. Khương Kỳ. Đại Thiên Tôn hô một cái tên. Lập tức, tất cả tầm mắt cũng rơi vào trên người Khương Kỳ. Khương Kỳ vượt qua đám người ra, bước ra một bước, tự có tinh thần thần quang tiếp ứng, trực tiếp đem Khương Kỳ đưa đến Đại Thiên Tôn bảo giá trước đó. Một màn này, nhường có kiến thức các đại thần kinh ngạc. Bọn hắn cũng nhìn ra được, tên này là Khương Kỳ bút bê bước ra một bước về sau, đến tiếp dẫn hắn tinh thần chi quang, cũng không phải là Đại Thiên Tôn ngự sự, mà là Chu Thiên Đại Tinh tự phát mà đi. Nói cách khác, Khương Kỳ đạt được Chư Thiên Tinh đấu ưu ái. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Không, có đại thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt thiểm thức mấy lần, tại Khương Kỳ, Dương Tiễn, cùng với trên người Hắc Sát Nguyên Soái lưu truyền. Hạ quan Khương Kỳ, bái kiến Đại Thiên Tôn, duy nguyện bệ hạ phúc đức vô lượng, thánh thọ vô cương. Mời bệ hạ ngọc an. Khương Kỳ cẩn thận tỉ mỉ quỳ lạy hành lễ. Chấm an. Đại Thiên Tôn thỏa mãn nhìn Khương Kỳ, đứa nhỏ này thật sự hiểu chuyện, hiểu rõ tại trường hợp nào nên vì thân phận gì nói dạng gì thoại. Và Khương Kỳ đứng dậy, Đại Thiên Tôn một chỉ chính mình tọa hạ thần vị. Đây là chấm cho ngươi ban thưởng, làm sao, đã thỏa mãn. Nói xong, Đại Thiên Tôn vô vô lan can. Lập tức, nhất đạo rõ ràng khí cơ tiêu tán mà ra, những người có mặt cũng đều trong nháy mắt sáng tỏ đó là cỡ nào quả vị thần trước. Chương 150, Cửu Mộ ra tại tầng khí quyển, 1, chương 150, Cửu Mộ ra tại tầng khí quyển, 1, nương theo lấy Đại Thiên Tôn vỗ một cái thần tọa lan can sau đó, từng đạo khí cơ tiêu tán, vậy nương theo lấy đạt được thiên đạo công nhận thần vị thông tin. Đây là một tôn nhất phẩm thần vị. Cơ hồ là trong một chớp mắt, mọi người ở đây cũng sáng tỏ tin tức này. Tùy theo mà đến, chính là đủ loại khác nhau phản ứng. Có kinh ngạc, có ngạc nhiên, có hoài nghi, có khó hiểu, cũng có sợ hãi. Vì cái này tôn nhất phẩm thần vị thần chức rất đơn giản, chỉ có một cái, mục thủ ngũ phương. Cho nên, này thần vị danh xưng, viết, Cửu Thiên Kim Khuyết chấp phủ ngũ phương huyên hách chính thần. Cái gọi là ngũ phương, là đông nam tây bắc chung vậy. Trước đây không tính là cái gì để người khó có thể lý giải được chuyện, rốt cuộc đây là một tôn nhất phẩm thần vị, mà mục thủ ngũ phương thần chức vậy tuyệt đối đủ tư cách gánh chịu nổi này phẩm giai. Nhưng vấn đề là, này cái gọi là Cửu Thiên Kim Khuyết chấp phủ ngũ phương huyên hách chính thần, đã có mục thủ ngũ phương thần chức, cũng liền mang ý nghĩa, đây là ngũ phương ngũ lao người lãnh đạo trực tiếp. Ngũ phương ngũ lao chính là nhị phẩm thần chức, bất kể thế nào nhìn xem cũng nói còn nghe được, với lại hợp lý hợp pháp hợp quy. Nhưng mà, ngũ phương ngũ lao đều là ai? Trung ương hoàng cực hoàng giác đại tiên, bắc phương bắc cực huyền linh tiên quân, đông phương sùng ân thánh đế. Mà trừ ra ba vị này bên ngoài, trêu đến chúng thần liên tưởng, là còn lại hai vị. Phương nam nam cực quan thế âm bồ tát, còn có tây phương như lai phật lão. Không sai, quan thế âm bồ tát cùng như lai phật tổ, tại thiên đình là có thần chức, hơn nữa còn là đặt song song ngũ phương ngũ lao trong. Mặc dù mặc kệ là Quan Thế Âm hay là Như Lai Phật, đều không có thực hiện qua cái gì chức trách, nhưng ngũ phương ngũ lao thần chức vốn là rất mơ hồ, trên lý luận mà nói, chỉ cần chấn thủ một phương, liền xem như tận chức tận trách. Tuy nói bây giờ tam giới, mặc kệ là Phật môn hay là Đạo môn, lý lịch cũng trên thiên đỉnh, nhưng rốt cục là thiên đỉnh quản hạt tam giới. Mà Quan Thế Âm cùng Như Lai Phật ngũ phương ngũ lao vị trí, càng giống là đại thiên tôn tiện tay mà làm một chiêu nhàn cờ. Vì cái gì không phải cái khác, chính là buồn nôn một tay Phật môn, là các ngươi Phật môn nội tình lý lịch đây thiên đỉnh lão, nhưng thì tính sao? Còn không phải muốn đối thiên đỉnh xưng thần? Liền xem như trên danh nghĩa, vậy cũng đúng thần. Trước đây cái này sắp đặt, nhiều hơn nữa chính là thuận theo một cái danh nghĩa, theo Phật môn, chính là cho thiên đình một bộ mặt thôi. Nhưng hôm nay, nương theo lấy cái này Cửu Thiên Kim Khuyết chấp phủ ngũ phương huyên hách chính thần vị trí xuất thế, trên ngũ phương ngũ lao gắng gượng xếp đặt một cái kiểm chế mục thủ ngũ phương chức vị. Nhàn cờ hay là nhàn cờ sao? Trước cho ngươi một cái mơ hồ thần chức, theo ngươi ý nghĩ, nhìn lên tới vô cùng hèn mọn thần cầu, cái này thần chức ngươi đều gánh chịu đi, chính là một cái danh nghĩa, chúng ta thiên đình rất đáng thương, muốn cũng chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Mà ở quyết định danh nghĩa sau đó, Phật môn hầu như đều quên chuyện này lúc, qua rất nhiều năm, Đại Thiên Tôn sẽ đi tội nghiệp ngụy trang, gắng gượng tạo ra tới một cái củ cải vị. Cái này nhất phẩm thần chức, chính là vì kiềm chế Phật môn mà sinh. Nguyên bản ngũ phương ngũ lao thần chức mơ hồ, thậm chí có thể nói chính là phẩm giai cực cao tán tiên, căn bản cũng không quản sự. Nhưng đó là bởi vì ngũ phương ngũ lao các được một phương, không có lệ thuộc. Nhưng bây giờ, ngũ phương ngũ lao có người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa còn là đạt được thiên đạo công nhận. Như vậy, nếu như người lãnh đạo trực tiếp cho ngươi phát lệnh, ngươi tuân có phải không tuân? Tuân, vậy ngươi chính là thiên đình người, mà không phải Phật môn người. Bất tuân. Rất tốt, hiện tại thiên đình còn không phải thế sao? Trước đây phong thần trước đó chỉ có mèo lớn mèo nhỏ thiên đình, mà là che đậy tam giới tuyệt đối thống trị cùng bạo lực tổ chức. Với lại đừng quên, vì trước đây phong thần chi chiến nguyên nhân, thiên đình phần lớn trụ cột vững vàng đều là đạo môn người. Tự cấp Phật môn nói xấu trong chuyện này, đạo môn phàm là nương tay một điểm, kia cũng là có lỗi với tổ sư gia. Tốt, cho dù ngươi Phật môn hai vị ngũ phương ngũ lao đứng vững thiên đình áp lực, thiên đình cũng sẽ không bởi vì cái này liền đem đại quân xuất phát bày ở Linh Sơn. Nhưng chớ quên, còn có thiên đạo ý chí ở chỗ này. Như thế nào, các ngươi Phật môn là đúng thiên đạo lao ra an bài thần chức bất mãn? Chớ quên, các ngươi Phật môn thiếu thiên đạo lao ra nợ còn chưa trả xong đâu. Giờ phút này, tất cả mọi người hiểu rõ ra. Đại Thiên Tôn tại hạ một tay rượu cờ, chiêu này cờ, hắn ẩn giấu nguyên một kỷ nguyên. Chiêu này cờ không thể bảo là không ổn, không thể bảo là không chịu đủ. Bây giờ, Phật môn đã là cưới hổ khó xuống. Cho dù hiện Như Lai cùng Quan Thế Âm muốn từ đi Ngũ Vương Ngũ Lao vị trí, khỏi cần phải nói, thiên đạo lao ra đều sẽ không đồng ý. Phải biết, Ngũ Vương Ngũ Lao như vậy nhị phẩm thần vị, đều là khắc tại trên phong thần bảng, mặc dù không có chân linh lên bảng tàn khốc như vậy hoàn toàn không chế, nhưng cũng là tại thiên đạo chỗ nào nhớ tên. Trên cơ bản, trường sinh giả tại thiên đình, hoặc là biểu trích, hoặc là lên trước, nghị tử quan, không tồn tại. Đầu quy củ này tại một loại tiên thần nhìn tới, đó chính là chén vàng thiết chiêu bài. Nhưng đối với Như Lai cùng Quan Âm mà nói đều vô cùng làm người buồn nôn, bây giờ mong muốn thoát khỏi thiên đình thần chức, còn muốn không làm cho thiên đạo phản cảm, chỉ có một cách. Phạm sai lầm, chủ động phạm sai lầm, sau đó tự nhận lỗi nghỉ việc. Nhưng vấn đề đến, Ngũ Vương Ngũ Lao thần chức vốn là mơ hồ, làm sao mới tính phạm sai lầm? Cho dù thật sự phạm vào sai lầm lớn, không nói trước đối với mình danh vọng, khí vận đả kích, chỉ nói Đại Thiên Tôn. Như Lai Thế Tôn cùng Quan Âm Bồ Tát chính là đại đức chi thần, một chút lỗ hổng, không đến đoạt trước. Một câu, vừa hiển lộ rõ ràng Đại Thiên Tôn đất nước, lại phá hỏng Phật môn duy nhất đường lui, với lại bên ngoài còn vấn đề gì đều không có. Đây là Dương Mưu. Phật môn đã rơi vào trong hố. Ở đây đại thần đều không có một cái nào ngu xuẩn, cơ hồ là trong phút chốc đều đuốt thông cái này suy luận. Thế là tầm mắt mọi người đều đặt ở trên người Khương Kỳ. Đại Thiên Tôn cái này sắp đặt không thể bảo là không tinh diệu, không thể bảo là không độc ác. Nhưng vấn đề là, Khương Kỳ gánh chịu nổi vị trí này sao? Một cái thái ớt thiên tiên, cho dù mơ hồ có tam giới đại tân sinh đệ nhất tình thế, cho dù đi thông hoàn mỹ hôn nguyên nhất khí con đường, liền xem như xiển giáo tương lai dường như ván đã đóng thuyền đời thứ ba hộ giáo kim tiên. Cho dù có nhiều như vậy tên tuổi, tại chính thức thần thông giả trong mắt, nhiều nhất chẳng qua một câu tương lai đều có thể thôi. Thiên tiêu sở dĩ xưng là thiên tiêu, cũng là bởi vì tiềm lực của hắn đây là tiềm lực, còn không có biến thành thực lực. Đây là Khương Kỳ lớn nhất chân đau. Tương lai đều có thể là không sai, nhưng Đại Thiên Tôn hiện tại cần chính là một vị vừa đến vừa dùng đại thần, mà không phải một ngày tiêu. Huống chi, liền xem như Đại Thiên Tôn cũng phải chú ý cơ bản pháp, Khương Kỳ trước đó chẳng qua là một ngày đỉnh thất phẩm quan, hay là tạm giữ trước, càng là hơn đi cửa sau tới. Bây giờ một bước lên trời, sắp bị một phẩm đại thần. Ừm. Cái trước làm như vậy là Tôn Ngộ Không, nhưng hầu ca trước đây vốn là trung tâm tam giới, chắc chắn thiên đạo con ruột đãi ngộ, càng là hơn ứng kiếp người. Khương Kỳ có thể so sánh sao? Huống chi, Tề Thiên Đại Thánh nói đến em hai, nhưng bất quá là một cái tán quan, vậy cùng liền không có quyền lợi, nhưng này Cửu Thiên Kim Khuyết chấp phủ Ngũ Vương Huyền Hách chính thần không giống nhau, đây là chắc chắn thực quyền thần trước. Nói tóm lại, Khương Kỳ không xứng, vậy không thích hợp. Đại Thiên Tôn vì sao an bài như vậy? Chúng thần cũng đang nghi ngờ, chỉ có Dương Tiễn, nhìn mình chỗ này đổ ánh mắt bên trong, xen lẫn một tia ấy náy cùng ngại quá. Không hài lòng sao? Đại Thiên Tôn thấy Khương Kỳ không nói lời nào, liền gửi lấy cha hỏi nhìn ra được, Đại Thiên Tôn tâm tình rất không tồi. Nghe nói như thế, Khương Kỳ tựa hồ là vừa mới lấy lại tinh thần, nhíu mày, lại lần nữa quỳ xuống trước Đại Thiên Tôn trước mặt, cúi thấp đầu sọ, nói khẽ, mời bệ hạ thứ tội, hạ quan không chịu nổi nhiệm vụ này, còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Lời này vừa nói ra, chúng thần phản ứng trước không để cập tới, Đại Thiên Tôn đã nhíu mày. Vẹn vẹn là một cái động tác tinh tế, đều hấp dẫn tất cả tiên thần ánh mắt, vậy ngắt lời suy nghĩ của bọn hắn. Chỉ nghe Đại Thiên Tôn mở miệng, không buồn không vui mà hỏi, ngươi không hài lòng? Cho dù ai cũng nghe được, Đại Thiên Tôn tức giận. Nghĩ cũng phải, Đại Thiên Tôn bố cục đến nơi này chỉ còn lại một bước cuối cùng, chỉ cần Khương Kỳ gật đầu, không chỉ Đại Thiên Tôn bố cục thành công, Khương Kỳ tự thân vậy một bước lên trời. Tuy nói không hợp quy củ, nhưng có lớn Thiên Tôn đứng này, vậy không người nào dám nói không phải, cho dù Khương Kỳ không thể phục chúng, trong thời gian ngắn không có cách nào nhằm vào Phật môn, nhưng Đại Thiên Tôn chờ được. Bây giờ, chỉ là muốn để mọi chuyện lắng xuống thôi. Đối Khương Kỳ mà nói cũng tốt, đối Đại Thiên Tôn mà nói cũng được, đây đều là đại hảo sự. Nhưng Khương Kỳ chính là cự tuyệt. Một thất phẩm tiểu tiên, một cái thậm chí âm thầm muốn xưng hô Đại Thiên Tôn một tiếng cựu mộ gia văn bối, làm nghịch Đại Thiên Tôn, làm nghịch trưởng bối. Trung hiếu mất hết, không phải là bất mãn, mà là không dám. Chương 150, cựu mộ gia tại tầng khí quyển 2, chương 150, cựu mộ gia tại tầng khí quyển 2, Khương Kỳ hơi có vẻ hốt hoảng trả lời, thanh âm bên trong mang theo gấp rút, bất chấp lễ nghi, ngẩng đầu nói ra, mời bệ hạ minh giám, hạ quan chi sư cũng tại thiên đỉnh đảm nhiệm chức vụ, thân ở nhị phẩm tiên quân đại thần vị trí. Như hạ quan tiếp cái này phẩm thần chức, liền tại thời ta chi thượng, đây là tà đạo nhân luôn vậy. Bất tuân bệ hạ chi mệnh, chính là bất trung, đứng hàng thầy ta chi thượng, chính là bất hiếu. Hạ thần biết rõ trung hiếu không thể song toàn, nhưng nhớ tới thầy ta 20 năm dưỡng dục ân, mạng sống ân, hạ thần hôm nay chỉ có thể làm này bất trung người. Mời bệ hạ trách phạt. Câu chuyện, nôn từ khẩn cầu, tự tự châu ngọc. Chúng thần đều biết, Khương Kỳ là một đứa cô nhi, còn tại tã lót liền bị Dương Tiễn nhặt được dưỡng dục, nói một tiếng Dương gia người không quá đáng chút nào. Mà Khương Kỳ lời nói vậy xác thực có đạo lý, thân làm đệ tử nhi đồ, làm sao dám đứng hàng sư tôn chi thượng? Chỉ là ngay trước mặt Đại Thiên Tôn, nói quần áo tăng mà bất trung. Đứng dậy đi. Ngoài dự đoán, Đại Thiên Tôn không có vì Khương Kỳ đem Dương Tiễn tầm quan trọng đặt ở trên mặt của hắn mà tức giận, ngược lại là tắt tức giận. Là chúng thần phản ứng, tất nhiên Khương Kỳ là Dương Tiễn đệ tử thậm chí thân tử, vậy dĩ nhiên cũng là Đại Thiên Tôn cháu trai tôn. Trung cùng hiếu, tại Khương Kỳ nơi này vốn là nhất thể. Khương Kỳ tại sư tôn cùng đại thiên tôn trong lúc đó lựa chọn cái trước, nhưng chớ quên, cửu mộ gia là Khương Kỳ sư tôn cũng muốn hiếu thuận người. Như vậy hoán lại đến Khương Kỳ nơi này chính là gấp đôi hiếu thuận. Kết hợp với Khương Kỳ tự thân trung hiếu nhất thể tình huống, thay vào cái này công thức cũng được, ra kết luận gấp đôi trung tâm. Đại thiên tôn thắng 4 lần, cũng trách không được đại thiên tôn lắng lại lửa giận. Đứng ở cứu mộ gia góc độ, ai không mong muốn một cái hiếu tâm kéo căng cháu trai tôn? Nhất là xây dựng ở vị này cứu mộ gia chỉ có 7 cái nữ nhi, lại 7 cái nữ nhi không chỉ hiện nay không có đời sau, về sau 8 thành cũng sẽ không có đời sau trên cơ sở. Có thể nói, Khương Kỳ chính là Dương gia Trương gia cộng lại duy nhất một cái đời thứ 3 hậu nhân. Như thế chi nương ngữ không phải liền là hoàng thái tôn. Tính toán rõ ràng cái này sau đó, đông đảo thiên tiêu nhìn về phía Khương Kỳ ánh mắt cũng thay đổi. Thai ném, là thật tốt. Lại nhìn tại ngươi hiếu tâm phân thượng, khoan thứ ngươi bất trung bất kính chi tội. Đại thiên tôn nhàn nhạt mở miệng, ngay tại Khương Kỳ thở phào nhẹ nhõm lúc, lại nghe đại thiên tôn nói. Có thể châm kim khẩu đã mở, đoạn không sửa đổi. Khương Kỳ, ngươi ý làm sao? Khương Kỳ nghe vậy, thân thể lần nữa cứng ngắc, thật sâu cúi đầu, thật lâu, mới có hơi chần chờ ngẩng đầu. Khởi bẩm bệ hạ, hạ quan có một sách lược vẹn toàn, mời bệ hạ thử nghe. Giảng. Khương Kỳ được cho phép, có chút cuốn quýt đứng dậy, nhìn mình sư tôn Dương Tiễn vị trí, sau đó chắp tay nói, thần vị ti đức mỏng, tuyệt đối không dám cư này nhất phẩm tôn bị, nhưng bệ hạ miệng vàng lời ngọc, cũng càng đổi không được mảy may. Có thể bởi vì cái gọi là một ngày vi sư trung thân là cha, tiểu thần từ nhỏ khước phụ, sư vừa ta phụ, từ xưa phụ tử nhất thể, sư đồ đồng tâm. Tiểu thần không dám du này cao vị, nhưng tiểu thần chi sư Dương Tiễn, đứng hàng nhị phẩm đại thần, lại có vương hào tại thân, tấn này nhất phẩm thần vị thuận lý thành chương. Tiểu thần cả gan, tiến thầy ta Dương Tiễn, thay mặt tiểu thần cư này nhất phẩm thần vị. Như thế, tiểu thần không cần lựa chọn tại trung hiếu trong lúc đó, vậy hạ cũng phải danh chính ngôn thuận năng thần mà dùng, thầy ta cũng được tấn thăng, như thế, tất cả đều vui vẻ vậy. Những lời này nói ra, chúng thần đều là sức sở, làm sao lại đột nhiên lừa gạt đến trên người Dương Tiễn? Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật sự phù hợp. Đề bạt một thất phẩm nhàn tán quan làm nhất phẩm thực quyền đại thần, thật sự là kinh thế hai tục, nhưng nếu như đem vốn là chấp trưởng thiên điều, là cư nhị phẩm chấp pháp thiên thần Dương Tiễn đề bạt đến nhất phẩm, vậy liền hợp lý hợp uy. Với lại, nghiêm chỉnh mà nói, Dương Tiễn là có nhất phẩm cấp độ, cũng là Khương Kỳ vừa rồi nói tới vương hảo. Thân làm thiên đình trưởng công chúa nhi tử, đại thiên tôn thân ngoại sinh, Dương Tiễn có một cái phong vương hảo biết, chiêu huệ linh hiển nhân hữu vương, vị đây nhất phẩm. Chẳng qua, đây là thiên gia trong chuyện, cũng là thuận lý thành trường, cho nên không có người nào quan tâm. Nhưng đặt ở bây giờ nơi này, cái này vị đây nhất phẩm vương hảo, nhường Dương Tiễn tấn thăng có vẻ càng thêm thuận lý thành trương. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải nhị phẩm thăng nhất phẩm, mà là nhất phẩm tán quan chuyển nhất phẩm thực quyền. Hình như không có vấn đề gì a cho chút. Chúng thần trung tâm nghĩ nhanh nhẹn người, đã bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Tiễn chỗ. Chuẩn. Tiêu đi Dương Tiễn chấp pháp trưởng luật tiên quân vị trí, chuyển phong cửu thiên kim khuyết chấp phủ ngũ phương huyền hách chính thần. Nhưng ngay lúc này, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lúc, đại thiên tôn đã ứng Khương Kỳ mời, thậm chí trực tiếp tuyên bố sát mệnh. Thiên đế kim khẩu đã mở, đoạn không sửa đổi. Với lại, nhưng vào lúc này, chúng thần đáp ứng không xuể trong lúc đó, Thái Bạch Kim Tinh không biết từ nơi nào xung ra, trong tay nâng lấy một quyển ngọc chỉ, cười híp mắt đi tới Dương Tiễn trước mặt. Thần quân, tiếp chỉ đi. Thiên đình lệ cũ, đứng hàng nhất phẩm người, xương thần quân. Thần, tiếp chỉ. Mà Dương Tiễn cái gì dư thừa phản ứng đều không có, thật giống như đã sớm biết một dạng, lẳng lặng đưa tay, tiếp nhận này ý chỉ. Đến tận đây, mọi chuyện lắng xuống, thiên đạo chứng kiến, lại không sửa đổi chỗ trống. Cái này liên tục động tác ngay tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong hoàn thành. Dương Tiễn ba chữ kia vừa ra, chúng thần cũng hiểu rõ ra. Cái này vốn là đại thiên tôn nguyên bản sắp đặt. Đại thiên tôn vốn là không muốn cho Khương Kỳ cầm xuống cái này phẩm thần bị, từ đầu đến cuối, đây đều là một tù địch. Dương Tiễn mới là đại thiên tôn xem trọng, người chọn lựa thích hợp nhất. Luận lý lịch, Dương Tiễn tại thiên đỉnh thần bị tấn thăng mạch lạc rõ ràng mà theo. Luận thực lực, chỉ kém một hồi bế quan chính là đại la kim tiên. Luận bối cảnh, đại thiên tôn thân ngoại sinh, tuy nói trước đó có chút ngăn cách, nhưng đã quay về tại tốt, tự thân càng là hơn đạo môn tam giáo hộ pháp kim tiền, đứng sau lưng sư minh đệ cùng sư môn trưởng bối có thể xưng tam giới đệ nhất. Luận cổ tay, cái này đều không cần nói. Phong thần chi chiến lộng lẫy biểu hiện, phiêm nhân thần hôn huyết xuất thân, gắng gượng vì thực lực nhường tam giới đối với cái này cấm miệng, thăng nhiệm chấp pháp thiên thần sau đó càng là hơn chủ trì qua Bắc Câu Lô Châu đại thanh lý. Từng cọc từng cọc từng kiện, đều là công tích cùng lý lịch. Tuy nói nói chung chỉ có đến đại la kim tiên mới tính là có tư cách tấn thăng thiên đỉnh nhất phẩm, nhưng đây cũng chỉ là một cái quy tắc ngầm, Dương Tiễn tự thân lấp lánh đủ để đền bù. Huống chi, đối với đại thiên tôn mà nói, và Dương Tiễn bế quan kết thúc thời gian, có thể so sánh và Khương Kỳ trưởng thành là đại la thời gian ngắn rất rất nhiều. Hồ Khương Kỳ yên lặng nổ một ngụm trọc khí, lặng lẽ cùng đại thiên tôn liếc nhau, cứu mộ ra, ta biểu diễn kỹ xảo hoàn thành. Không kém. Tiếp thu được cứu mộ ra cái tín hiệu này sau đó, Khương Kỳ triệt để thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực rất đơn giản, tại vừa mới bái kiến cứu mộ ra lúc, Khương Kỳ liền nghe đến cựu mộ gia truyền âm, cũng đúng thế thật Khương Kỳ vì sao thạo lễ sau đó ở lại một hồi nguyên nhân. Nên nói không nói, cựu mộ gia này sóng tính toán quả thực hoàn mỹ. Cựu thiên kim khuyết chấp phủ ngũ phương huyên hách chính thần cái này thần trước, mặc kệ ở đâu lấy ra, đều sẽ dẫn tới Phật môn cảnh giác, không thể nào nhường đại thiên tôn như thế tiến hành thuận lợi xuống dưới. Nhưng chỉ có ở thời điểm này, tại hạo thiên thí luyện sau đó, ban thưởng là thần vị không sai, nhưng người nào vậy sẽ không nghĩ tới, đại thiên tôn sẽ xuất ra một cái trước nay chưa có nhất phẩm thần trước ra đây. Đây là đang thả lỏng Phật môn cảnh giác. Sau đó chỉ cần cho Khương Kỳ một cái truyền âm, chuyện liền thành. Cứu Mộ gia vĩnh viễn cũng tại tầng khí quyển Á Khương Kỳ trong lòng cảm thán. Lúc này, ngay tại chúng thần khiếp sợ lúc, Đại Thiên Tôn mở miệng lần nữa. "Bất quá, cái này phẩm thần vị có thuộc về, nhưng Hạo Thiên thí luyện người đứng đầu cũng không thể không thưởng thức." Đại Thiên Tôn làm trầm tư hình, sau đó dường như khẽ cắn môi, nói: "Thôi được, tất nhiên chấm đã ra khỏi huyết, vậy liền không quan tâm có thêm một ít." Chúng thần nghe vậy cũng cúi đầu, nói: "Ngài ăn bao lớn thua thiệt, lần này thắng nhiều nhất chính là ngài." Đại Thiên Tôn tự nhiên không quan tâm chúng thần ý nghĩ, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. "Sao hôm, nhìn lệnh Thiên Sú viện, là Khương Kỳ Phong chân quân tôn hiệu, trong vòng 3 ngày, nghĩ một cái điều lệ ra đây." "Là?" Thái Bạch Kim Tinh lĩnh chỉ, sau đó hỏi: "Dám hỏi bệ hạ, phong cho Khương Thiên Quan chân quân tôn hiệu, vì mấy phẩm là tốt?" "Chân quân cái này tôn hiệu tại Thiên Đình vô cùng phổ biến, vậy vô cùng linh hoạt, có chân quân là nhị phẩm thậm chí nhất phẩm, tỉ như Dương Tiễn. Nhưng có chân quân chỉ là ngũ phẩm, tỉ như Lôi Hỏa Đấu Ôn và bộ hộ pháp chân quân nhóm." Ô Đại Thiên Tôn làm trầm tư thái, sau đó nói: "Tam phẩm." "Khắc, lại ban thưởng kim hoa trăm đám, thiên cẩm trăm thất, kim đan 10 hạt, bàn đào 10 cái, nam châu 100 cân, quỳnh tương bạc lượng." Dứt lời, liếc qua Khương Kỳ: "Ngươi trẻ tuổi, cho chấm làm việc, thua thiệt không được ngươi."